Chương 193, chém ngựa. Chương 193, chém ngựa. Lăng Chỉ tại tiểu thạch thôn một mực lưu lại đến lúc chạm vào tối, mãi đến Vu Hải đưa tới Trịnh Đồ hộ đầu người mới chuẩn bị rời đi. Hắn cùng Hoàng Ngọc hai phu thê giao phó tốt, lại cho bọn hắn một chút tiền, để bọn họ lập tức rời đi tiểu thạch thôn, thay hắn chỗ sinh hoạt. Hai phu thê cũng lo lắng bạn nhất có người trước đến trả thù, ban đêm hôm ấy liền đơn giản thu thập một phen, bái biệt Lăng Chỉ về sau liền đi. Lăng Chỉ tìm về Đại Hắc Mã, thành thơi lại lần nữa lên đường. Không nhanh không chậm đi đường, đi hai ngày cũng còn không có đi ra khỏi Ngô Châu. Hắn chuyến này chuẩn bị tiến về Bắc Xuyên đạo phía đông nhất Hải Châu, hắn tư lương chính ở chỗ này chờ lấy hắn đâu. Thiên Chiếu Bang, các ngươi tận thế sắp đến. Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, dám gọi cái tên này, đều phải chết, ai bảo ta là chính nhi bắt kinh hoa hạ huyết mạch. Thế nhưng hắn không hề gấp gáp, đi đường tốc độ toàn bộ quyết định ở Đại Hắc Mã tâm tình, cao hứng lúc liền nhanh chân lao nhanh, âm u lúc liền lễ mà lễ mề. Lăng Chỉ cũng không thúc giục, ngồi trên lưng ngựa tự mình tu luyện. Cực Dương Xuân Lôi hô hấp pháp đại tự tại lôi kinh càn khôn thần tiêu ngự lôi chân quyết, đổi lấy tu luyện. Trong lồng ngực tiếng sấm liên tục không ngừng, may mắn hắn chọn lấy đường núi đi, không phải vậy không phải là đem trên quan đạo người đi đường dọa sợ không thể. Mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu qua hoàng dương thụ lá, chiếu vào thân thể bên trên ấm áp. Gió nhẹ thổi đến lá cây vang xào xạc, chúng kêu chim hót âm thanh cơ cơ thì thầm vang lên, làm mảnh này cánh rừng tăng thêm một tia hoạt bát khí tức. Vượt qua một đạo lưng núi, bốn phía sáng tỏ thông suốt, Lăng Chỉ dừng lại tu luyện, tại trên lưng ngựa duỗi lưng một cái. Rồi ngựa lần thứ hai đi đến quan đạo, Đại Hắc Mã cường tráng lại yêu dị dáng dấp dẫn tới vô số người đi đường ghé mắt. Nó đi lại ở giữa, trung đồng từng tiếng thanh thúy, Lăng Chỉ chụp lấy mũ rộng đành, tại trên lưng ngựa ôm đao chợp mắt. Xem xét chính là một bộ võ đạo cường giả dáng dấp, những người đi đường tranh nhau nhường đường. Theo quan đạo đi mấy nén nhang công phu, một tòa hùng hồn thành lớn xuất hiện ở trên vùng bình nguyên này. Nặng nghề nguy nga tường thành cao tới mấy trượng, cửa thành nặn hai tôn thần dị mãnh hổ, hùng tráng thiết huyết khí tức đập vào mặt. Trên cửa thành thả thiết họa ngân câu hổ thành hai cái chữ to. Thủ thành sĩ tốt cũng đều là cao lớn cường tráng hạng người, ít nhất đều là đoán cốt hậu kỳ tu vi. Xem xét chính là một tòa kinh doanh có đạo, thực lực hùng hậu thành trì, căn cứ địa đồ đã nói, Bắc Xuyên đạo binh nghiệp tinh nhuệ trấn Bắc quân liền tại kề bên này. Trấn Bắc quân 8 vạn sĩ tốt lấy kỵ tốt chiếm đa số, chiến lực 10 phần cường hành, so với Tây Bắc đạo Sích Phong quân càng thêm dũng mãnh địa chiến. Từ Tĩnh Bắc hầu Liên Kỳ Sơn đích thân khống chế, Liên Kỳ Sơn tọa kỵ là một đầu biến dị hổ yêu, vì vậy sĩ tốt cùng trên giang hồ người hiểu chuyện gọi là hổ soái. Lấy cường đại vũ lực làm cơ sở, hổ thành bên trong nhân khẩu gần 100 vạn. Trong thành kinh tế phồn vinh, lui tới người đi đường nối liền không dứt, cửa thành sắp xếp rất dài đội. Trong đó kỳ dị yêu thú cũng không phải số ít, huyết thống kỳ dị lân giác mã cao lớn béo tốt độc giác tê giác toàn thân giáp xác bao trùm màu vàng dị thú, đều quy quy củ củ xếp hàng giao nộp vào thành thuế. Đại Hắc Mã không chút nào thu hút đàng hoàng đi theo đội ngũ phía sau, phát ra tiếng phì phì trong mũi cũng không dám đánh một cái, sợ hù đến những người dân này, sau đó bị chủ nhân dừng lại đánh cho tê người. Lăng Chỉ hướng nó trong miệng ném viên yêu đan lấy làm an ủi, vớt vớt nó cái lô thai lớn để nó đuổi theo. Đại Hắc Mã nhai lấy yêu đan, thưởng thụ chủ nhân vớt ve, bước chân khẽ rời đi đi theo một cái quân hán ngồi cưỡi độc giác tê giác phía sau. Lê mà lề mề thời gian nửa nén hương, vừa muốn đến phiên Lăng Chỉ, phía sau một chiếc khắc lấy thủy thú bốn điều khiển xe ngựa đột nhiên chặn ngang đi qua, đem xe ngựa phía trước một nhà bốn miệng đụng đổ trên mặt đất. Ngay ngắn trật tự đội ngũ lập tức người ngã ngựa đổ loạn cả một đoàn, bốn phía xếp hàng chuẩn bị vào thành đám người xem xét có chuyện vui có thể nhìn, nhộn nhịp dừng bước lại hô bằng hữu dẫn kèm đối với xe ngựa chỉ trỏ. Đây không phải là thành Nam đảo quáng chân ra xe ngựa nha. Nhìn xem giống, không biết bên trong ngồi chân ra vị kia nhà giàu mới nổi mà thôi, mạnh mẽ đâm tới đã quen, đáng tiếc cái kia xinh đẹp thiếu niên. Trong đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ Lăng Chỉ lập tức im lặng, là ta quá vô danh sao, lão tử còn có thể đụng phải loại này điều sự. Đại Hắc Mã lúc đầu còn học Lăng Chỉ dáng dấp, nhắm mắt phơi nắng đâu. Bị tùy tiện chen tới Bạch Mã giật nảy mình, bị kinh sợ về sau làm phản ứng. Nó so cái kia bốn con hùng tráng Bạch Mã cao hơn hai cái đầu, mở ra miệng rộng lộ ra miệng đầy răng nanh đi lên một cái, Bạch Mã tránh không kịp, phát ra tiếng kêu thảm máu chảy ồ ạt. Đại Hắc Mã động tác quá nhanh, đối phương khí hải cảnh phu xe cũng không biết là không có kịp phản ứng, vẫn là căn bản không nghĩ tới Đại Hắc Mã dám phản kháng, mãi đến Bạch Mã phát ra tiếng kêu thảm mới hồi phục tinh thần lại. Lăng Chỉ thì căn bản là không có ngăn cản, thần thức bao trùm đi qua, đem ngựa bên trong tình cảnh thu hết vào mắt, một cái khí hải cảnh sơ kỳ nam tử mập mạp cùng một cái mặt vàng nữ nhân chính như nhựa cây như sơn quấn ở cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Trong xe truyền ra nam nhân bực mình âm thanh, xếp hàng sắp xếp hắn tâm phiền ý loạn, mãi mới chờ đến lúc đến độc giác tê giác tiến vào. Gặp chính mình xa giá phía trước chỉ là cái cưỡi tạp giao huyết mạch đại mã thiếu niên, hắn rốt cuộc kìm nén không được ra hiệu phu xe lập tức chen ngang. Nếu không phải không thể trêu vào cưỡi độc giác tê giác trong quân hắn tử, hắn thậm chí còn muốn cắm đến càng phía trước. Thiếu gia, Bạch Lân Mã bị cắn. Cái gì một cái mập tay rèm xe bên lên, lộ ra một tấm trắng sáng bánh nướng mặt, một bộ tận tình tiểu sắc dáng dấp. Hắn thấy được yêu thích lân trắng ngựa, có một thất cái cổ bị cắn ra cái trong suốt lỗ thủng, ngã trên mặt đất mắt thấy là phải không được. Gặp đối diện lập tức thiếu niên còn một mặt coi thường nhìn xem chính mình, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Chính mình không phải liền là cắm cái đội nha, đến mức sao? Còn dám phóng túng hành vi man dợ hung. Ngươi biết lao tử là ai chăng? Biết cha ta là ai chăng? Mập mạp nam nhân nhảy xuống xe ngựa, sắc mặt dữ tợn chỉ vào Lăng Chỉ phun mạnh. Lăng Chỉ kém chút tại chỗ bật cười. Cha ngươi là người nào chính ngươi cũng không biết còn đến hỏi ta, ta đạp mã làm sao biết? Ngươi có lẽ trở về hỏi một chút nương ngươi. Lăng Chỉ vừa mới nói xong, trong đám người cười vang một mảnh, thủ thành sĩ tốt chính hướng về nơi này đi tới, cũng đi theo cười đến ngã trái ngã phải. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp trùng, lão tử muốn mạng của ngươi. Chân gia nam nhân huy động trong tay mọc đầy gai ngược đâm ngược lại roi ngựa, mang theo tiếng gió gào thét hướng Lăng Chỉ quất tới. Lăng Chỉ ngồi ở trên ngựa đưa tay tìm tòi nắm chặt roi ngựa, bóp chặt lấy phía trên gai ngược đâm ngược lại, chỉ cần lực lượng cơ thể, khúc cánh tay đột nhiên lôi kéo. Bành! Đối phương đại điểu đồng dạng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất nhấc lên một trận cho bụi. Thiếu gia, Mã Phu hậu chi hậu giác, rút ra bên hông chiến kiếm hướng Lăng Chỉ đánh tới. Lăng Chỉ vỗ ngựa đầu, đại hắc mã tráng kiện vó ngựa đá ra tàn ảnh, Mã Phu nháy mắt bị đá nát xương ngực bay ra ngoài xa mấy chục trượng. Trong đám người mọi người lấy tay che nắng, cùng nhau hút một hơi khí lạnh, người đánh xe này tuyệt đối sống không được. Người giết Mã Thúc, người dám giết ta chân gia hộ vệ. Trong xe ngựa chui ra cái mặt vàng nữ nhân, cùng nam tử mập mạp dài đến rất có vài phần phu thế tướng. Nàng nhìn xem nhà mình nam nhân ngã trên mặt đất không rõ sống chết, đứng tại chỗ không biết làm sao để đó lời hung ác, xem xét chính là ngày bình thường vô pháp vô thiên chủ. 3. Lăng Chỉ một cái thi đấu túi đem nữ nhân bộ bay ra ngoài. Hắn một cái nhấc lên nam tử mập mạp ném xuống đất, trong tay chạm mã đao vung lên, ba viên to lớn đầu ngựa phóng lên tận trời. Đầy trời tanh hôi ngựa máu tới nước tại trên thân hai người, một nam một nữ lập tức phát ra kinh thiên tiếng thét chói tai. Toàn ra cái gì chó chết, cũng dám cắm lao tử đội, lạnh thấu xương âm thanh thấm vào ruột gan, đem hai người kích lạnh thấu tim. Chương 194, Quán nô. Chương 194, Quán nô. Lăng Chỉ nhìn xuống hai người, hẹp dài hai mắt bên trong đều là hờ hững, đôi lông mày hơi dương, môi mỏng hé mở, giống như tại nhìn hai chiếc đều thịt não. Nhìn như lười biếng lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí phách. Chu Ác trên thân đao lóe ra hàn quang, sắc ý thấu xương dọa đến hai người hai đuổi run rẩy run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại có người bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn giết bọn hắn. Hảo hán đừng giết ta, ta là chân gia nhị thiếu, tha ta một cái mạng cho a, ta để người nhà cầm tiền đến chỗ ta. Mập mạp nam nhân lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chân Hy đi tiểu, các ngươi nhìn hắn đi tiểu, vây xem võ tu chỉ vào nam tử mập mạp cười nói. Trong đám người kinh hãi tiếng cười một mảnh, nam tử mập mạp Chân Hy thẹn đến một mặt đỏ bừng, hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Lăng Chỉ vì làm dịu hắn xấu hổ, cánh tay vung lên, Chân Hy cùng mặt vàng nữ nhân đầu mang theo kinh ngạc ánh mắt phóng lên tận trời, phu thê hai người song song đem nhà còn. Bọn họ trước khi chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lại là bởi vì chen ngang chết. Đừng nói bọn họ không nghĩ tới, cửa thành xung quanh vây xem đám người cùng thủ thành sĩ tốt cũng không có nghĩ đến, cái này nhã nhặn thiếu niên tuấn tú thế mà thật đem chân ra người tại chỗ làm thịt. Trước mắt xảy ra nhân mạng, vây xem đứng không vững nữa, hô bằng hưu dẫn kèm hỏa tốc tăng cuộc, như vậy đề tài nói chuyện vừa vặn tìm quán rượu nhỏ đổi bát rượu uống. Lăng Chỉ tiện tay giữ chặt một cái đi qua võ tu, người kia khí hải cảnh sơ kỳ bị Lăng Chỉ một phát bắt được, đầy mặt kinh hãi, cho rằng Lăng Chỉ giết đỏ cả mắt, muốn giết mấy người đi đường cho hạ giận đâu. Cái kia kêu Chân Hy lai lịch gì? Lăng Chỉ chỉ Chân Hy chết không nhắm mắt đầu hỏi. Người kia xem xét Lăng Chỉ giữ chặt chính mình chỉ là cha hỏi mà thôi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vị này, tiền bối, Chân Hy vị trí thành nam chân gia những năm gần đây tại Hổ Thành cũng coi là có chút danh tiếng, hắn là chân gia lão nhị, chân gia ở ngoài thành phía đông có một tòa xích thiết quáng, cùng Chu, Lương Lượng gia thay phiên khai thác. Chân gia chợt giàu nhà, tại hạ chỉ nghe nói nhà hắn gia chủ 2 năm trước đột phá tới Linh Châu cảnh, cái này mới có tư cách cùng người thay phiên khai thác mỏ, nhưng cũng không biết. Người kia nói xong, gặp Lăng Chỉ không có lại hỏi, quay đầu cũng không phải giống như chạy. Lăng Chỉ quay đầu nhìn hướng phía đông, lập tức chào hỏi đại hắc mã tới. Hắn không thể chờ đối phương đến báo thủ, chủ động giết đến tận cửa đi mới phù hợp hắn tính cách. Thủ thành sĩ tốt gặp Lăng Chỉ cưỡi đại hắc mã hướng phía đông nhanh chóng đi, liếc nhìn nhau, đều không có người đuổi theo. Cái kia thiếu niên xem xét chính là cái cường giả, khí hải cảnh liền ngựa của hắn đều đánh không lại, nhóm người mình còn theo sau, là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Mấy người đem cái này án mạng báo lên về sau liền mặc kệ, cũng không phải bọn họ có thể còn đến. Mà lúc này chân ra một mảnh trong trầm tĩnh đột nhiên truyền ra kêu khóc cùng gầm hét, cái gì? Ngươi nói lao nhị cùng biểu mội hắn A Bình ở cửa thành bị người chém đầu, vẹn vẹn bởi vì cắm cái đội. Chân gia gia chủ Chân Đỉnh là cái 40-50 tuổi béo tốt hắn tử, trên mặt một đạo sâu sắc mặt sẹo nhìn xem có chút dò người, hắn kinh ngạc nhìn xem báo tin người, một mặt đến không thể tin. Hổ thành trị an luôn luôn tốt đẹp, làm sao lại có người ở cửa thành đang tại thủ thành sĩ tốt lung tung giết người? Huống chi hắn chân gia tại thành nam còn nhỏ có uy danh, mình nói như thế nào cũng coi là uy chấn một phương Linh Châu cảnh cường giả, sao lại có người như vậy không nể mặt mũi? Trên đại sảnh tiếng kêu khóc nối thành một mảnh. Khóc ngất đi phụ nhân mới vừa được cứu tỉnh liền ôm Chân Đỉnh bắp đùi cầu khẩn nói, lao ra, ngươi có thể nhất định muốn là Hy Nhi báo thù à, ta nhu thuận đáng yêu Hy Nhi bất quá là cắm cái đội, liền bị cái này đổ thủ. Lao ra cũng thường xuyên mang lão thân chen ngang, chúng ta làm sao chưa từng gặp qua loại này hung đồ à, ô ô ô ô đem đại phu nhân dẫn đi nghỉ ngơi, hảo hảo hầu hạ. Chân Đỉnh bị ồn ào đau đầu muốn nức, tranh thủ thời gian chào hỏi mấy cái hạ nhân đem hoàng kiểm bà mang đi. Cái kia hung đồ vào thành sao? Đi nơi nào? Chân Tiền Bối, thiếu niên kia cuối cùng cưỡi cái kia thất núi nhỏ đồng dạng hắc mã một đường hướng đông chạy. Người tới lời thề son sắt nói, hướng đông chạy, bực này vô pháp vô thiên cuồng độ chạy cũng nhanh, không tốt, người kia là hướng về phía ta chân ra xích thiết quán đi, cường tráng còn tại hầm mỏ bên trên giám sát. Chân Đỉnh đột nhiên nghĩ đến nhà mình hầm mỏ cũng tại phía đông, cảm thấy không ổn. Ngươi nói người kia chỉ vận dụng lục thân lực lượng liền đánh bại Hy Nhi cùng La Mã. Chân Đỉnh trầm giọng hỏi, không đánh không nằm chắc trận, hắn dạng này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người xưa nay cẩn thận, hắn chỉ một chiêu liền đánh bại nhị thiếu, đến mức mã ra là bị cái kia thất đại hắc mã một chân đá chết. Người mang tin tức hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó nuốt ngụm nước bọt. Chân lão gia, tiểu nhân biết chỉ chút này, ngài nhìn người kia bức dứt túi đầu không lưng, hai tay chắp lại không ngừng ám chỉ tiền thưởng còn không có cho. Ngươi liền người tu vi đều thấy không rõ, còn dám trước đến báo tin lấy thưởng. Chân đỉnh đột nhiên đứng dậy, một bàn tay đập vào người tới trên đầu. Người mang tin tức đầu giống như bắn nổ dưa hấu đồng dạng, đỏ trắng đổ vật bắn ra bốn phía. Chân mãnh, lão gia ta trước đi hầm mỏ bên trên nhìn một cái, ngươi nhanh đi thông báo xung quanh xà nhà hai nhà chủ sự, liền nói có người cướp chúng ta hầm mỏ, để bọn họ dẫn người đến rút. Chân đỉnh kêu đến toàn thân lông đen hộ vệ, thần tốc phân phó nói. Lông đen hộ vệ ứng thanh mà đi. Chân đỉnh cũng không lại trì hoãn, nháy mắt vụt lên từ mặt đất, chui lên giữa không trung nhắm hướng đông một bên bay đi. Giống như hắn như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tầng dưới chốt võ giả vô cùng rõ ràng, hơi không cẩn thận, hắn chân ra cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi qua cửa thành lúc, chân hy ba người thi thể đã thủ thành sĩ tốt dùng chiếu cầm chắc. Chân đỉnh nước mắt tuôn đầy mặt để lộ chiếu, nhìn xem nhi tử đầu to buồn từ tâm đến. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau, người khác trải nghiệm không đến. Hắn hận hận khép lại chiếu, như lao ánh mắt cạo sĩ tốt một cái. Nhìn chằm chằm ta người nhìn cái gì, ngươi nếu muốn trả thù có lẽ đi tìm chính chủ nhân, đừng nghĩ cầm ta người chút giận. Thủ thành sĩ tốt thượng quan toàn bộ nón trụ toàn bộ giáp, đứng tại đầu tường hướng chân đỉnh hô. Chân đỉnh không có nói tiếp, nhìn thật sâu đối phương một cái, đối phương cũng là linh châu cảnh cường giả, mà còn lưng tựa trấn Bắc quân, không phải hắn có thể chống nổi. Chân gia lão nhị bị chém thông tin ở trong thành cấp tốc truyền bá, có người mặt không hề cảm xúc, có người vỗ tay khen hay, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Phát giác được chân đỉnh ra khỏi thành võ tu nhộn nhịp cầu nguyện chân đỉnh rốt cuộc về không được, cho người đỏ mắt xích thiết quáng đều muốn đi kiếm một chén canh. Cầu nguyện cái kia cả gan làm loạn thiếu niên có thể kiên trì lâu một chút, tốt xấu muốn chờ đến chính mình kết hợp hảo nhân thủ lại bị thua. Mà bọn họ trong miệng cả gan làm loạn thiếu niên lúc này đã tới một mảnh gập ghềnh vùng núi, đỏ thâm cặn sắt trồng chất như núi, quá tốt phân biệt. Gầy như que tuổi quáng nô hoặc lưng hoặc nhấc, đem một giỏ sọt khoáng thạch từ trong hầm mỏ chuyển đi ra, trồng chất ở bên ngoài trên đất trống. Gầy trơ cả xương quáng nô cầm trong tay cuốc sắt thiết truy đem nện thành khối vụn. Giám sát cầm trong tay binh khí trường tiên, mắt lom lom nhìn chằm chằm lui tới quáng nô, hơi không chú ý chính là một roi. Vận khí tốt dễ rủi lấy bỏ dậy tiếp tục làm việc, xui xẻo liền trực tiếp bị một roi cốt chết, sau đó bị giám sát kéo tới một bên bỏ hoang trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ thi thể đã chồng chất một tầng lại một tầng, sát tối bị phiêu tán đi ra, quáng nô bọn họ tựa như nghe không thấy đồng dạng, bọn họ đã thành thói quen đến biến thành chất lạo. Lăng Chỉ lông mày vặn một cái không nói hai lời, bằng vào cựu thiên thần lôi châu trực tiếp tuyên bố. Lôi đỉnh tại trong mắt ngưng tụ, rơi xuống đất một cái mắt, lôi đỉnh nổ vàng, màu đỏ máu đao quang bao phủ nửa mảnh bầu trời. Chương 195, phụ tử đoàn tụ. Chương 195, phụ tử đoàn tụ. Trên trăm đạo ánh đao màu đỏ ngòm vòng qua quán nô, chạy thẳng tới giám sát bọn họ mà đi. Đột nhiên dáng lâm giết chóc, một cái đối mặt liền đem ra ngoài 20-30 cái giám sát chém giết hầu như không còn. Mùi máu tanh bao phủ, một đám quán nô chết lặng nhìn trước mắt sát lục tràng, chỉ có số ít mấy cái quán nô nhặt lên giám sát bọn họ binh khí, nhìn xung quanh. Lăng Chỉ không để ý tới những mỏ nô này, động thân giết vào quán mỏ. Quán nô hết thể trục xuất, giám sát ngay tại chỗ chém giết. Quần áo tả tơi quán nô bọn họ hốt hoảng từ trong hầm mỏ chui ra, trong động huyết tinh giết chóc để bọn họ sợ hãi. Quán mỏ một chỗ trong thạch thất, chân tráng ôm ấp mỹ cơ ngay tại uống rượu làm vui, mãi đến bên ngoài tiếng ồn ào truyền đến. Những này dân đen, đánh cái lôi đều sợ, a đại ngươi đi làm thịt bên trên một hai cái nghiêm túc một phen. Chân tráng ngữ khí thong thả, phản phất an bài hộ vệ đi làm thịt hai con cựu đồng dạng thư giãn thích ý tên là a đại hộ vệ xách theo một cái đại truy quay người muốn đi ra thạch thất. Phúc. Một cỗ đại lực truyền đến, a đại đầu nổ tung, đỏ trắng đồ vật tung tóe chân tráng đầy đầu đầy mặt. A chân tráng cùng nữ nhân thét lên cùng một chỗ truyền đến, Lăng Chỉ thu hồi nắm đấm xuất hiện ở thạch thất cửa ra vào. Ngươi gọi cái gì? Lăng Chỉ thanh âm u lãnh truyền vào chân tráng trong lỗ tai, giống như câu hồn sứ giả. Ta không gọi, tiền bối ta cũng không dám nữa. Chân tráng bắt lấy nữ nhân ngăn tại trước người, cầu xin tha thứ. Lăng Chỉ một mặt im lặng. Lão tử hỏi ngươi họ tên là gì? Lăng Chỉ lại hỏi. Tiểu nhân chân gia chân tráng, tiền bối có cái gì cứ việc phân phó. Chân tráng nơm nớp lo sợ hồi đáp, hắn không quen biết người đến là ai, có thể xác nhận duy nhất một việc chính là, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Đối mặt, Lăng Chỉ tiến lên dứt khoát lưu loát một bàn tay, đem hắn đưa đi, một lát đều chưa từng do dự. Trước trước sau sau mười mấy cái giám sát mang đến cho hắn gần 2000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí. Nhiều tạ công tử cứu chúng ta thoát ly khổ hải bên ngoài tập kết quáng nô gặp Lăng Chỉ khoan thai đi ra, nhộn nhịp đứng dậy hành lễ nói. Những cái kia giám sát trên thi thể còn có chút tiền tài, các ngươi đi lấy về sau, nhanh chóng đảo mệnh đi thôi. Lăng Chỉ trước khi đi cho một đám thợ mỏ lưu lại câu nói, sau đó trở mình lên ngựa mà đi. Thợ mỏ nghe vậy giải tán lập tức, bọn họ hoặc là dân cờ bạc thua sạch ra sản bán mình làm nô, hoặc là các nơi lưu dân kiếm miếng cơm ăn, hay là dứt khoát chính là bị cướp đến. Liên quan tới mạng của bọn hắn chuyện, Lăng Chỉ không nghĩ còn nhiều, chết sống có số, giàu có nhờ trời, lại nhìn chính bọn họ tạo hóa được không qua hơn 10 dặm, trên bầu trời liền có tiếng xé gió truyền đến. Lăng Chỉ dương mắt xem xét, chỉ thấy một cái quần áo lộng lây béo tốt hán tử hướng bên này bay tới, giữa lông mày cùng cái kia chân hy giống nhau đến mấy phần, hán tử kia cũng phát hiện hắn, lập tức linh khí bộc phát, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đây không phải là đúng dịp nha. Lăng Chỉ thì thầm ở giữa trong mắt lôi đỉnh tự sinh, trực tiếp rút đao liền chặt. Chân đỉnh toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh châu, lấy hắn linh châu cảnh tam trọng tu vi, ở giữa không trung nhanh như chớp. Trong chớp mắt khoảng cách nhà mình khu mỏ khoảng bất quá hơn 10 dặm, vừa vặn đâm đầu vào báo thủ trở về Lăng Chỉ. Hắn gặp một lần thiếu niên áo đen hắc mã thắt lưng đường trường đao bộ dạng, lập tức cùng giết con cừu địch đối mặt hảo, toàn thân ánh lửa sôi trào, xung quanh quanh không trung ở giữa đều bị thiêu đến sóng nhiệt của cuộn. Không đợi hắn động thủ trước, một đạo đỏ tươi đao quang mang theo mình mông sát phạt đao thế đã bổ đến trước mặt. Đao quang nhanh chóng vượt qua chân đỉnh tưởng tượng, không kịp tránh tránh, lâu dài liếm máu trên lưới đao sinh hoạt rèn luyện ra nhanh hơn thường nhân tốc độ phản ứng. một mặt đại thuẫn chống rông xuất hiện trong tay hắn, bảo vệ toàn thân yếu hại. Khá lắm tiểu tặc, còn dám động thủ trước. Phanh! Chân đỉnh gầm thét cùng tiếng vang đồng thời truyền ra, đại thuẫn bị đánh đến chia năm xẻ bảy, thế đi không chỉ đao quang trực tiếp chém dụng hắn một cái cánh tay. Huyết quang dâng trào ở giữa, chân đỉnh hoảng sợ che lấy cánh tay trái, hắn đường đường linh châu cảnh đệ tam trọng cao thủ, lại bị cái này 16-17 tuổi thiếu niên một chiêu kích thương, còn bị chạm đi một tay. Bực này niên kỷ liền có như thế chiến lực, những năm này chỉ nghe trên đường ra người thiếu niên lôi tu chiến lực vô song, chưa nghe nói qua cái gì đao đạo thiếu niên anh kiệt xuất thế. Ai chân đỉnh trong nháy mắt vô số suy nghĩ từ trong đầu hiện lên, mãi đến một tiếng sấm rền vang lên, chói mắt lôi đỉnh điện xạ mà tới, trong đó huy hoàng thiên uy làm người chấn động cả hồn phách. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, người trước mắt chính là gần nhất trên đường thanh danh vang dội lôi tu Lăng Chỉ, lúc này nâng lên còn sót lại linh khí chống cự lôi đỉnh, vừa mở miệng hô lớn, Lăng công tử thủ hạ lưu tình, ta nguyện dâng lên toàn bộ gia sản, chỉ cầu sống tạm. Chân đỉnh là từ tầng dưới chót giết ra đến, biết rõ trước mắt trường hợp này, muốn cho thẻ đánh bạc liền nhất định muốn một lần cho đúng chỗ, hắn trực tiếp đỡ ra toàn bộ thân ra, chỉ cầu mua mình người một nhà tính mệnh. Nếu là người khác có thể liền trực tiếp đáp ứng, thế nhưng muốn giết hắn chính là Lăng Chỉ, mà Lăng Chỉ từ trước đến nay không lưu hậu hoạn. Chân đỉnh tốc độ nói cực nhanh vừa dứt lời, Tử Tiêu Lôi đỉnh đã bổ đến mặt. Lôi đỉnh mang theo nhiệt độ cao cùng siêu cường dòng điện, nháy mắt đem thành than, 3000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Đến chết lúc chân đỉnh cũng không có nghĩ rõ ràng, đối phương vì cái gì không cùng hắn đàm phán đâu, cái này không hợp giang hồ quy củ a. Chúc mừng phụ tử các ngươi ba người lại lần nữa đoàn tụ, Hoàng Tuyền Lộ bên trên vai song vai, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lăng Chỉ hiện tại đối hắn gia sản một tia hứng thú cũng không có, hắn chỉ đối có thể tăng lên hắn võ đạo tu vi thiên tài địa bảo cảm thấy hứng thú. Tòa kia xích thiết quáng sản xuất một năm ra bất quá vạn hơn kim tệ, sản xuất khoáng thạch tinh luyện thành đỏ sắt, cũng chỉ có thể rèn đúc một chút cấp thấp khí cụ. Hắn tiến lên từ chân đỉnh trong ngực lấy ra cái túi chứa vật, mở ra xem, bên trong cũng là chút phàm tục tài vật, cùng chút ít cấp thấp linh dược đan hoàn. Tiện tay đem thu hồi, chuẩn bị tìm cơ hội cầm đi thủ tiêu tăng vật. Đại Hắc Mã lộ ra vó ngựa, đem thi thể đạp đến một bên, phát ra một tiếng cao vút hí. Phương Tài chém giết chỉ ở trong nháy mắt, chủ nhân của mình liền đem địch đến chém giết, nhìn đến nó toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hy vọng chính mình cũng có thể giống chủ nhân đồng dạng cường đại, từ đây người nào cũng không sợ. Nó đưa ra to lớn đầu ngựa ủi ủi Lăng Trì bà bay, thúc giục Lăng Trì lên ngựa. Một người một ngựa lần thứ hai hướng về hổ thành xuất phát, chỉ để lại một bộ than cốc chân đỉnh thê thảm chết tại quan đạo bên cạnh. Thủ thành tham tướng phát giác được nơi xa chém giết tạo thành sóng linh khí, đang muốn tiến đến quan sát một phen. Hắn cùng chân đỉnh cảnh giới tương đối, đều là linh châu cảnh tam trọng, còn muốn đi vây xem một cái nhìn xem có thể hay không phát hiện chân đỉnh sơ hở. Chưa từng nghĩ xa sóng linh khí chỉ kéo dài một cái chớp mắt, hắn còn không có xuất phát, liền đã đình chỉ. Cái kia Hắc Mã thiếu niên cũng không được à, một cái đối mặt liền bị chân mập mạp đốt không có. Thủ thành tham tướng thất vọng lắc đầu, nghĩ đến cũng đối, tuổi như vậy tu vi nhất định có hạn, làm sao địch nổi chân đỉnh bực này lâu dài chém giết hắn. Đáng tiếc a, thiếu niên thiên tài thì thế nào, sống sót thiên tài mới có thể gọi là thiên tài. Tham tướng thở dài một tiếng, vậy mà sinh ra mấy phần tịch liêu cảm giác, năm đó cùng hắn cùng một chỗ xông xáo các huynh đệ. Trong đó cũng không phải không có thiên kiêu chi tử, đáng tiếc bọn họ quá mức cao ngạo, cuối cùng chết tại giang hồ quỷ kế phía dưới. Tham tướng tự mình nghĩ đến, mãi đến dưới trướng lên tiếng đem hắn đánh gãy. Lão đại ngươi nhìn, cái kia thiếu niên lại trở về. Si tốt chỉ vào từ xa mà đến gần Lăng Chỉ hoảng sợ nói. Tham tướng trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng phía đông. Bị chém vậy mà là chân mập mạp, ta phán đoán sai. Cái này thiếu niên mới là cái kia ăn thịt người hung thú. Chương 196, Triệu Khánh bị bắt. Chương 196, Triệu Khánh bị bắt. Lăng Chỉ tắm rửa dưới ánh mặt trời, hành tẩu trong gió rét, theo lưng ngựa chập trùng lên xuống dần dần tiếp cận cửa thành. Cộc 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 tiếng vó ngựa dẫm tại thủ thành sĩ tốt trong lòng, bọn họ nắm chặt trong tay binh khí, tốt như lâm đại địch đồng dạng. Lăng Chỉ khép kéo dây cương, đại hắc mã nghiêng người chậm rãi dừng lại. Hắn mí mắt rủ xuống không nói một lời nhìn xuống mấy cái sĩ tốt. Không khí hiện trường lập tức ngưng kết, không gian xung quanh phảng phất nặng tính ra nước. Sĩ tốt khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, theo gương mặt trượt xuống đến trên mặt đất. Bành! Thủ thành tham tướng từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào Lăng Chỉ trước người bá trượng. Vị công tử này, còn mời vào thành tham tướng vô cùng thất thời ôn quyền nói. Cùng hắn để người đánh vào đi, còn không bằng trực tiếp mời đối phương đi vào, tham tướng như vậy muốn nói. Dù sao gây chuyện là chân gia, vẫn là chết chân gia, ai nguyện ý vì người chết ra mà ta. Nhân gia lại không tại nội thành giết người. Lăng Chỉ hướng tham tướng khẽ gật đầu, khẽ đá bụng ngựa trực tiếp xuyên qua cửa thành, chạy thẳng tới thành nam mà đi. Hắn mục đích đương nhiên là chân gia, còn không biết nhà hắn có thứ gì người, vạn nhất lưu lại cái một nam nửa nữ về sau tìm hắn báo thù làm sao bây giờ? Diệt khẩu, nhất định phải diệt khẩu. Một cái thở dốc cũng không thể lưu. Hổ thành không hổ là cự thành chi danh, khu phố rộng lớn cửa hàng phong phú, sau khi vào thành là một đầu ngàn trượng đường thẳng, nơi cuối cùng là một tòa tỉnh an tư nha môn. Lăng Chỉ xuyên thành mà qua, thành nam chân gia đại trạch chớp mắt là tới. Thần thức bao trùm đi qua, tòa nhà chiếm diện tích vài mẫu. Trong đó ban công đỉnh tạ tinh xảo tỉ mỉ, còn dẫn có nước chảy róc rách mà qua. Hộ vệ dưới người thành đàn, nha hoàn vũ giả kết đội, một bộ quan lại quyền quý tối nát xa hoa cảm giác đập vào mặt. Lăng Chỉ cười lạnh một tiếng, trước mắt xa hoa sinh hoạt đều là xây dựng ở xích huyết hầm mỏ bên trong những cái kia chồng chất như núi trên thi thể, cũng không biết những cái kia oan hồn nếu như nhìn thấy nơi đây tình cảnh có thể hay không tức giận đến sống lại. Cũng không quản có người hay không theo dõi, hắn đem lại hắc mã lưu tại ngoài cửa, chính mình trực tiếp xông vào đi, dòng chính chi thứ một tên cũng không để lại, giết đến đầu người quần quần thân thể bay loạn. Lấy hắn vượt xa Linh Châu cảnh tam trọng chân thực chiến lực đối phó những này Hà binh giải tướng bất quá là trong chớp mắt, liền đem mục tiêu giết phải sạch sẽ, sau đó cưỡi lên đại hắc mã nên ngang rời đi. Chẳng có mục đích ở trong thành đi dạo, gặp phải thú vị đồ chơi nhỏ cũng sẽ mua lấy một chút. Đi tại rộn rộn ràng ràng đám người bên trong, lại giống rời rạc trên thế gian bên ngoài, tựa như giữa trần thế khách qua đường đồng dạng. Giang tiên sinh, ngươi lần trước nói đến Hàn Châu mã bang sự tình liền ngừng, hôm nay nhất định muốn nói xong à? Chính là, mỗi lần đến chỗ mấu chốt liền không có, để tâm nghe đến trong đầu mèo con tại cào đồng dạng. Dễ nói, hôm nay nhất định để chư vị nghe cái thỏa nguyện bên cạnh trà tứ truyền đến mấy người đối thoại âm thanh. 3. Phía trước truyền đến thức gõ vụ án thanh âm vang lên, Lăng Chỉ lúc đầu không có cái gì hứng thú, thế nhưng theo kể chuyện tiên sinh mở miệng, hắn một mặt cổ quái ngừng chân xuống. Chỉ thấy bên cạnh trà tứ kín người hết chỗ, thế nhưng các khách uống trà đô an yên tĩnh nghe lấy trên đài áo trắng kể chuyện tiên sinh em hay nói, lần trước sách nói, Hàn Châu mã bang kêu gọi nhau tập hợp bang chúng hơn bạn việc các bất tận, cướp giật các nơi đứa bé, hoặc lấy sinh gãy cát, hoặc buôn bán cùng hắn chỗ, cử động lần này nhân thần có phẫn. Chuyện cũ kể thật tốt, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, thế nhưng liền tại một ngày này, linh huyện đi vào một vị dáng người thon dài vai hùng thiếu niên, mã bang ác báo, đến. Kể chuyện tiên sinh vô một cái thước gõ, vươn lên tách trà nông uống một ngụm. Lại nói cái kia hạt huyện Lôi Tu Lăng Trì, thân cao 3 trượng, rộng cũng là 3 trượng, trời sinh lực lớn vô cùng, sinh ra liền có thể xé xác hổ báo, mỗi bữa cơm đều có thể ăn một con trâu. T. Dưới đài một đám trà khách hít sâu một hơi, không biết là bởi vì Lăng Trì thân cao còn là bởi vì hắn kinh người lượng cơm ăn. Lăng Trì dắt ngựa đứng bên ngoài, có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy Lăng Trì toàn thân lôi đình lập lòe, đang không mà lên, lập tức một thiên phạt ác hịch văn truyền khắp toàn thành. Hiện có thủ lĩnh đạo tặc tên là Yến Thứ Người, bốn tiện nhân chi tử sinh tại dâm loạn chi địa, là hắc thủ đầy tớ, tập hợp 7 trộm vạn hơn tên là Mã Bang. Nghĩa xúc làm hại một phương sát hại đứa bé lấy sinh gãy cắt, thảm ư. Hình dáng cực kỳ bi thảm, cử động lần này đời chỗ đều biết cũng, nhưng quan lại ác tặc công nhiên cấu kết, cùng mở ruộng. Tội lỗi người người oán trách, nhân thần có phẫn, tội ác tày trời nên chém tận giết tuyệt lấy cảm ơn người chết anh linh. Bây giờ ta Lăng Trì, không lượng thế chúng quả, trận lôi đỉnh thần uy, phạt thiên người chỗ ác. Hôm nay thế tất đem nổ tận gốc. Chớ bị ta nói không tham dự cũng. Tốt. Tiếng họ reo khen ngợi. Tốt việc nên thưởng. Nam nhi tốt nên như thế. Lời này nghe lấy liền để khí, thưởng. Theo kể chuyện tiên sinh vừa mới nói xong, tiếng khen gào to âm thanh khắp lên. Vô số đồng tệ lăn lộn bị ném tới trên đài, gã sai vặt cầm chổi vui sướng quét vào sèn hót rác bên trong. Cái này quyển sách hịch văn mới ra, mã bang chúng nhiệt trướng tại Lăng Trì lôi đỉnh thần uy phía dưới run lẩy bẩy, giống như chim cút. Giết đến là chân cụt tay đứt như rừng, máu tươi chảy xuôi giống như biển, từ bang chúng đến bang chủ Yến Thiếu vượt qua và người, bị cái kia Lăng Trì chém không còn một mảnh, to như vậy cái mã bang trong khoảnh khắc biến mất mây tạnh. Kể chuyện tiên sinh lên bổng xuống trầm tiếng nói dừng lại, cha tứ bên trong lập tức tiếng người huyên áo, tiếng khen tựa như muốn lật tung nóc nhà, dẫn tới trên đường phố vô số người đi đường ghé mắt. Bang chủ Yến Thiếu có thể là đệ tứ cảnh ngũ trọng cường giả, liền hắn đều đánh không lại Lăng Trì, có thể nghĩ, Lăng Trì tu vi là thâm hậu bao nhiêu. Chư vị, hôm nay liền nói đến nơi này, tiếp theo về chúng ta nói Bắc Hàn cùng chủ đại chiến quỷ giáo giáo chủ, ngày mai vẫn là cái này canh giờ, Giang Mộ tại Vũ Xương tiểu lâu cùng chư vị không gặp không về. Kể chuyện Giang tiên sinh không người bái thật sâu, liền lui ra đài cao, ẩn vào phía sau màn. Nhưng trà tứ bên trong động tĩnh nhưng không thấy nhỏ, các khách uống trà y nguyên còn tại nghị luận ầm ĩ, có còn tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Giang tiên sinh phía trước còn nói Lăng Trì xinh đẹp oai hùng, phía sau tại sao lại là cao cũng rộng 3 trượng cũng 3 trượng, cái kia không được cánh cửa nhà. Ngươi ngày đầu tiên nghe sách ra, đây đều là trải qua Giang tiên sinh nghệ thuật gia công, ngươi biết cái gì kêu nghệ thuật gia công sao? Ta thế nào không hiểu? Không phải liền là thổi như bức nha. Các khách uống trà 3 cái một đám 5 cái một làn sóng, khoe khoang nát tán gâu nói. Lăng Trì lắc đầu thấp giọng cười liền muốn rời khỏi, lại bị trà tứ bên trong đột nhiên chuyển đến đối thoại âm thanh kích động tâm thần. Lại nói cái kia Lăng Trì cũng là Dinh Châu Hạc huyện, không biết cùng vị kia bị Thiếu Dương Tông bắt lấy Hạc huyện Triệu Khánh có biết hay không? Không biết, bất quá Hạc huyện khu một cái vùng biên cương huyện nhỏ, vậy mà có thể ra 2 vị này anh hùng hào kiệt. Lăng Trì dám giết lên mã bang đem giết sạch sành sanh, Triệu Khánh cũng không kém, cũng dám một thân một mình sờ lên Thiếu Dương Tông sân môn, đáng tiếc vô ý bị bắt. Lăng Trì tâm thần kịch chấn, sư phụ lại bị người bắt sống, vẫn là bị Thiếu Dương Tông giả cửu ra bắt sống. Vụt. Lăng Trì trong mắt nháy mắt đỏ thẫm, toàn thân khí thế phóng lên tận trời, thân hình lóe lên một cái nắm chặt người kia vào áo. Đem ngươi biết liên quan tới Triệu Khánh thông tin tất cả nói ra, đây đều là ngươi. Lăng Trì hít sâu một hơi, lấy ra một túi kim tệ toàn bộ đổ vào trên bàn. Kim tệ lấp lánh tỏa sáng. Bốn phía các khách uống trà lại bị Lăng Trì toàn thân khí thế áp chế, nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Chương 197, doanh tướng chúc phần. Chương 197, doanh tướng chúc phần. Hổ thành bên trong phàm là có Linh Châu cảnh tu vi trở lên, cùng nhau hướng về trà tứ bên này xem ra. Không biết là cái kia đường cường giả ở trong thành động như vậy nộ khí, như thế khí thế tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh có thể có. Tiếng xe gió một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về bên này tụ đến. Công tử, tiểu nhân đều là chút tin đồn thông tin, không biết thực hư à, người kia nơm nớp lo sợ hồi đáp. Lăng Trì trong mắt đỏ thẫm dần dần lui, nhưng lập tức lại ngưng tụ lôi quang. Đem các ngươi biết do nói hết ra, thật giả ta tự sẽ phán đoán. Lăng Trì lưỡi đầy lôi ầm, kinh sợ một đám trà khách. Tiểu nhân chỉ là nghe nói Dinh Châu Hạc huyện Triệu Khánh một mình sờ lên Thiếu Dương Tông Sơn môn phụ cận bị người bắt sống, trong đó nội tình hoàn toàn không biết gì cả. Người kia hai đuổi run rẩy, thần sắc khẩn trương nói: "Vị công tử này, tại hạ ngược lại là nghe người ta nói qua, cái kia Triệu Khánh cùng Thiếu Dương Tông có thủ, tìm tới cửa đi là muốn tìm hiểu tin tức gì, bị người nhận ra được, cho nên mới bị bắt lại một cái khai mạch cảnh hậu kỳ trả khách nói tiếp. Lăng Chỉ quay đầu nhìn hắn ra hiệu hắn nói tiếp. Người kia nhìn ra trước mắt nộ khí liên tục xuất hiện thiếu niên cùng cái kia Triệu Khánh có lẽ nhận biết, cho nên thất thố như vậy hỏi thăm thông tin. Tại hạ nghe nói lần đầu nghe nói việc này là tại 2 ngày trước đây. Hẳn là Thiếu Dương Tông cố ý thả ra thông tin, tựa hồ là tại tìm Triệu Khánh đồng đảng hoặc là gia quyến, nghĩ đến Triệu Khánh bị bắt, lại không có nói ra đồng đảng hạ lạc, là đầu hảo hán. Người kia nhìn xem Lăng Chỉ dần dần xanh xám sắc mặt, thần tốc nói: "Hô." Lăng Chỉ cầm trong tay trà khách thả xuống, lại lấy ra một túi kim tệ ném cho khai mạch cảnh người kia. Sau đó dắt qua từ cửa sổ nhảy xuống, ngồi trên lưng ngựa liền muốn xuất phát. Ngay tại lúc này, khu phố hai đầu giết ra 2 chi nhân mã, đánh lấy xung quanh xả nhà 2 chi cờ hiệu, một trước một sau đem trà tứ ngăn tại chính giữa. "Hãy nghe cho ta, Thành Nam Chu gia Lương gia làm việc, người không có phận sự nhanh chóng cút đi, nếu không đừng trách bọn lão tử đao trong tay không có mắt." Một đám gia đinh hộ vệ xung làm chỉ toàn đường phố hổ, đem bốn phía bách tính xua tan không còn. Mười mấy vị linh châu cảnh cường giả tìm kiếm khắp nơi, phương tài lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, vừa vặn gặp được nơi đây, nhộn nhịp lưu tại nguyên chỗ nhìn lên náo nhiệt. "Tiểu tử, giết chúng ta hợp tác khai thác mỏ đồng bạn, lúc ấy không đi, hiện tại chúng ta tới ngươi ngược lại là nghĩ đến chạy trốn, quá một đi." Chu gia gia chủ cho rằng Lăng Chỉ là vì đảm bệnh, hắn ngôn ngữ bên trong mang theo chút vẻ trân trọng. Lăng Chỉ trong mắt sát cơ nhất định hiện tại sư phụ sinh tử chưa biết, đám người này còn dám tới chặn đường chính mình, thật làm hắn không dám bên đường giết người sao? Dù sao chân gia cả nhà đều diệt, cũng không kém 2 nhà này, nếu không được trực tiếp không quan tâm giết ra thành đi. Hắn xem xét xung quanh bách tính bị loại bỏ không còn, quanh thân lôi đỉnh chợt nổi lên, thực sự uy áp bao trùm xung quanh xà nhà người 2 nhà 7. Thứ A Lăng Chỉ không nói một lời, trực tiếp mở lớn, giữa không trung lôi đỉnh nổ vang, lôi mãng gào thét. "Vâng!" Lôi vụ tiểu long điện xả mà tới, 2 nhà mọi người từ linh châu cảnh phía dưới nháy mắt toàn diệt, thất khiếu chảy máu nằm một chỗ, mấy ngàn sợi bản nguyên sấm sét lúc này trả lại. 2 nhà dẫn đầu gia chủ đều là linh châu tứ trọng, bọn họ nháy mắt liền bị tỉnh ngộ. Phương tài lôi đỉnh vừa xuất hiện, bọn họ liền biết việc lớn không tốt. Nào biết đối phương vậy mà một chiêu liền xử lý chính mình như thế nhiều người. "Để ta Lăng Chỉ đảm mệnh, chỉ bằng các ngươi mấy cái này hạ binh giải tướng sao?" Lăng Chỉ đang lúc nói chuyện thi triển lôi thuấn, vô căn cứ cầm ra một đầu lôi mãng, roi đồng dạng quất hướng còn lại mấy người. "Ngươi là Lăng Chỉ, ác hổ Lăng Chỉ." "Cái gì? Ngươi lại chính là Hạc huyện Lăng Chỉ?" "Lăng công tử, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm." 2 nhà gia chủ hận không thể lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ xa so với những người khác biết càng nhiều nội tình. Mã Bang Linh Châu cảnh ngũ trọng bang chủ Yến Thiếu đều bị chém, vẫn là bị nghiền ép thức đánh bại, sau đó chém ngang lưng mà chết. Trước mắt Lôi Tu thiếu niên mặc dù đành phải Linh Châu tam trọng, thế nhưng một thân chân thật chiến lực không biết muốn cao hơn bọn họ bao nhiêu. Nhất là hắn tu luyện vẫn là lấy cương mãnh cuồng bạo chứ danh lôi pháp, càng thêm tu sát phạt, bực này ngoan nhân chỗ nào là bọn họ có thể chống nổi. Bọn họ lần này trước đến bất quá là nghĩ tuyên dương một cái vũ lực, để tránh tại chân gia bị giết lúc, để người ta thừa dịp cháy nhà hôi của. Nào biết được gặp gỡ Lăng Chỉ như thế một vị thiếu niên yêu nghiệt, Chu gia gia chủ nhìn trước mắt càng ngày càng gần roi lôi điện. Trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, hắn liền tránh né đều làm không được. Bốn phía bản địa Linh Châu cảnh sắc mặt cùng nhau đại biến, lúc đầu cho rằng chính là cái bình thường việc vui, không nghĩ tới vậy mà đụng phải trong truyền thuyết ác hổ Lăng Chỉ. Gần đây Lăng Chỉ chi danh quá mức vang dội, thanh thế đã lớn mạnh không đi nổi. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, xung quanh xà nhà 2 cái gia chủ trực tiếp bị đè lên đánh, mắt thấy là phải treo. Trong lòng mọi người nhộn nhịp suy đoán Lăng Chỉ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tiến thiếu Linh Châu cảnh ngũ trọng, không có thăm dò ra Lăng Chỉ cực hạn, không biết có hay không lục trọng tu vi không sợ chết tiến đến thử một lần. Bọn họ lúc này còn không biết, Kình Thiên Tông có cái không sợ chết kêu Lưu Thiết Thụ phó tông chủ, đã thay đại gia thử qua, đại giới là hóa thành cho tàn, vĩnh viễn cùng nhi tử hắn ở cùng một chỗ. Lăng Chỉ nghe không được mọi người tiếng lòng, nhưng có thể nghe thấy xung quanh xả nhà 2 người tiếng hô. Cứ việc 2 người liền hô hiểu lầm, hắn nhưng căn bản không để ý tới. "Chắn đường chính là ngươi, nói hiểu lầm lại là ngươi, trên đời này chuyện tốt còn có thể đều để ngươi chiếm phải không?" Từ ý bóng ánh roi lôi điện gầm thét trực tiếp đem 2 người rút đến toàn thân cháy đen, Lăng Chỉ động tác trên tay càng lúc càng nhanh, roi lôi điện vung mạnh nhấc lên một trận gió rít gào. Xung quanh xà nhà 2 vị gia chủ liền cùng hắn bọn họ dưới trướng dòng chính, hóa thành hơn 1 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí, chủ động trở thành Lăng Chỉ tu hành tư lương. Mấy cái trên người mặc áo giáp màu đen võ thành bản địa linh châu cảnh cường giả lơ lửng giữa không trung, tâm thần run mạnh, đây chính là Lăng Chỉ chân thực chiến lược sao? Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lần này thiên tiêu tranh bá, hoàng triều có bực này tuyệt thế yêu nghiệt ở đây, nhìn cái nào phía ngoài tạp chủng còn dám hay không phép lối. Khu phố rạn nứt thành mảnh vỡ, xung quanh toàn thân cháy đen thi thể vỡ vụn, Lăng Chỉ đứng ở chính giữa giống như ma thần tại thế. Bốn phía ngắm nhìn Linh Châu cảnh cường giả không có một cái dám cùng hắn đối mặt. Tại Hạ Võ thành trấn Bắc Quân, Tiên Phong doanh doanh tướng Trúc Phần, gặp qua ác hổ các hạ. Một cái toàn thân màu đỏ chiến giáp tướng quân từ giữa không trung rơi xuống, đối với đấm ngực hành lễ. "Trúc tướng quân đây là muốn cầm ta hỏi tội?" Lăng Chỉ một tay án đao vận sức chờ phát động. "Các hạ hiểu lầm, trong thành trị an không về ta trấn Bắc Quân quản hạt, huống hồ mấy cái mắt không mở làm thịt liền làm thịt. Tại hạ muốn hỏi một chút các hạ đối chư quốc tiên tiêu tranh bá biết bao nhiêu, có hứng thú hay không đến ta trấn Bắc Quân. Điều kiện tùy ngươi mở, ta trấn Bắc Quân trông coi biên cảnh cùng hộ thành." Thiên tài địa bảo linh tài bảo dược cái gì cũng không thiếu. Đáng tiếc hầu gia hiện nay không tại võ thành, không phải vậy hắn chắc chắn tự thân xuất mã trước đến mời các hạ. Trúc Phần ánh mắt nóng bỏng, tốc độ nói cực nhanh. Bực này thiếu niên thiên tiêu nếu là gia nhập hắn trấn Bắc Quân, đủ để xưng được là như hổ thêm cánh. Trên giang hồ xưng ngươi là ác hổ, ta ta trấn Bắc quân chủ soái danh xưng hổ soái, các hạ đến ta trấn Bắc quân, quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không đợi Lăng Trì đáp lời, Trúc Phần tiếp tục nói. Trúc Phần dài đến mày rậm mắt to, một thân quang minh lẫm liệt, nói tới nói lui lại như cái bắn liên thanh đồng dạng. Hắn luôn từ chân thành, ngữ khí nhất thiết, lại không cho người ta sinh chán ghét. Thế nhưng Lăng Trì lập tức gấp gáp xuất phát tiến đến Thiếu Dương Tông cứu sư phụ, đối chư quốc thiên kiêu tranh bá căn bản không có hứng thú. Chương 198, địa lao. Chương 198, địa lao. Trúc tướng quân, tại hạ gấp gáp muốn đi hắn chỗ cứu người, thiên kiêu tranh bá sự tình, sau này hay nói à? Lăng Trì tại Trúc Phần chờ đợi trong ánh mắt ôn quyền nói. Trúc Phần nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lập tức lại biến mất không thấy. Chỉ cần không có cự tuyệt, đã nói lên còn có cơ hội á, trong lòng hắn tự an ủi mình. Lăng Trì hướng Trúc Phần khẽ gật đầu, sau đó trở mình lên ngựa liền đi, một đường chạy thẳng tới cửa thành mà đi. Có lẽ là bị hắn phương tài sát phạt kinh sợ, cũng có thể là bệ bội nhiều việc một lần nữa phân phối xích thiết quán quyền khai thác, mãi đến ra khỏi thành đều không người trước đến ngăn cản hắn. Ra khỏi thành về sau, lại hắc mã trực tiếp bật hết hỏa lực, toàn thân yêu khí bộc phát, trong cơ thể yêu đan điền cuồng thôi động. Phong thuộc tính yêu khí bao khỏa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lấy mắt thường không thể phân biệt tốc độ tại trên quan đạo cực tốc bắn gọn. Thiếu Dương Tông nằm ở Trung Châu đạo cùng Bắc Xuyên đạo giao tiếp Thủ Dương Sơn bên trong, phải xuyên qua toàn bộ Bắc Xuyên đạo mấy châu mới có thể đến. Lần này đi 2-3 ngàn dặm, lấy đại hắc mã tốc độ, mấy canh giờ liền có thể đến. Vì ứng phó sau đó ác chiến, Lăng Chỉ cũng không có thi triển lôi thuấn đi đường. Thiếu Dương Tông tất cả đối với hắn mà nói đều là không biết, thiếu tông chủ tu vi, sư phụ suy đoán Linh Châu cảnh nhị tam trọng căn bản không có tin tức gì chống đỡ. Nếu là Thiếu Dương Tông cất giấu không muốn người biết con bài chưa lật, hắn sợ là cần trải qua một tràng ác chiến mới có thể đem sư phụ mang về. Đại hắc mã cảm nhận được chủ nhân cấp thiết, mở ra bốn chân toàn lực lao vụt. Yêu khí đem gào thét gió lạnh ngăn cách tại bên ngoài, Lăng Chỉ âm thầm suy tư. Theo trả tứ bên trong người kia lời nói, hắn nghe đến thông tin đã 2 ngày trước, còn không biết khoảng cách chuyện xảy ra đã đi qua bao lâu. Liên tính hiện tại bay qua cũng không thay đổi được sư phụ bị bắt sự thật, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn rơi vào đối phương bẫy dập. Thiếu Dương Tông dám đem thông tin thả ra, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chính là không rõ ràng Thiếu Dương Tông có biết hay không Lăng Chỉ là Triệu Khánh đệ tử, có thể hay không đặc biệt nhằm vào hắn bố trí chuyên môn cả bẫy. Lăng Chỉ kiềm chế lại sâu trong nội tâm sát ý ngập trời, trong cơ thể 3 viên linh châu chậm chậm chuyển động, thiên địa linh khí chui vào trong đó. Mà lúc này 2000 dặm bên ngoài Thiếu Dương Tông sâu dưới lòng đất, một gian ô hế không chịu nổi lại huyết khí tràn ngập hình phòng bên trong. Triệu Khánh toàn thân trên dưới da chóc thịt bong, không có một chỗ thì ngon, bị cắm vào phong mạch đồng đinh, phong bế tu vi lão đảo treo ở trung ương, trên mặt đất đã tích một vũng lớn vết máu. Hắn sắc mặt tạm đạm bờ môi khô nước, trong cơ thể linh châu đã rách ra, đầu từng chút phảng phất sau một khắc liền sẽ vĩnh viễn ngủ thiết đi. Triệu Khánh bị cừu hận hành hạ mấy năm, cuối cùng tại nửa tháng trước đột phá tới linh châu cảnh. Kìm nén không được lựa phục thù hắn, không để ý Dương Thục khổ khuyên, đem thê nhi cùng mấy cái đệ tử rời đi về sau, hắn dứt khoát kiên quyết bước lên tiến về Thiếu Dương Tông đường. Trước khi đi còn đặc biệt bàn giao mấy cái đồ đệ, nếu là hắn không may rơi vào tay địch, để bọn họ xem trọng sư nương Dương Thục, không thể để nàng mạo hiểm. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu là mình bị bắt, Dương Thục cùng một đám đệ tử làm sao lại ngồi được vững. Hắn cha nương lúc trước vì ngăn địch, về sau không rõ sống chết, sư phụ hắn càng là tại chỗ bị đánh chết, hắn liền thi cốt đều không có tìm trở về. Cứu hận giống như phệ tâm trùng, đã sớm đem hắn gặm ăn thủng trăm ngàn lỗ, hắn đã kìm nén đến quá lâu. Cuối cùng đột phá tới Linh Châu cảnh, cuối cùng có thể nhìn thấy báo thù hy vọng, chỉ là Lăng Chỉ liên lạc không được, hắn chỉ có thể chính mình xuất phát trước đi hỏi thăm một chút tin tức. Nghĩ đến chính mình cũng là Linh Châu cảnh, còn có một thân vỡ vụn đao thế gia trì, dù cho đối mặt Linh Châu nhị tam trọng cường giả, lại không tốt cũng có thể bức ra trở ra. Đáng tiếc hắn thời vận không đủ, bị ngày xưa cựu địch dưới trướng nhận ra. Lập tức bị cựu địch Thiếu Dương Tông tông chủ Tống Dự Xuyên ngăn chặn, cái sau đã tu tới Linh Châu tứ trọng, đồng thời cha hắn Tống Mãn còn sống, mà hắn căn bản nhìn không thấu đối phương tu vi. Hắn bị bắt lại đã đi qua 7-8 ngày, hiện tại toàn bằng ý chí lực cùng với người nhà nhớ đang chống đỡ hắn. Hai ngọn ngọn đèn đem phòng giam chiếu sáng tối chập chờn, một cái tóc mai điểm bạc trung niên nam nhân ẩn vào ánh lửa về sau, chỉ lộ ra một tấm âm lệ mặt, để người không rét mà run. Trong mắt của hắn lóe ra tà ác hàn quang, trong tay còn tại nhỏ máu trường tiên là tạo thành Triệu Khánh toàn thân thương thế kẻ cầm đầu. Triệu Khánh a Triệu Khánh, tránh nhiều năm như vậy, ngươi liền tiếp tục giấu ở Hạc huyện làm ngươi chủ ta, còn dám trở về tự tìm cái chết. Ta đã phái người đi tìm Dương Thục hạ lạc, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả, ngươi đoán xem ta sẽ làm sao đối nàng. Ngươi bị bắt lại thông tin, cùng ngày ta liền phóng ra đi, sẽ chờ có người tự chui đầu vào lưới trước đến cứu ngươi đây, lão tử muốn đem các với một tổ cống ngầm bên trong chuột một mẹ hút gọn. Triệu Khánh mơ mơ màng màng nghe thấy thê tử danh tự, khô cạn trái tim bên trong một cỗ lực lượng mới hiện lên. Tống Dự, Xuyên, ngươi dám đụng thê như ta, giả. Lão tử hóa thành quỷ cũng muốn giết ngươi. Triệu Khánh hư nhược khắp khuôn mặt là dữ tợn, giống một cái tù tại trong lồng hề bại manh thú. Ha 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 ha, Triệu Khánh ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng, còn hóa thành quỷ, ngươi không biết ta Thiếu Dương Tông am hiểu nhất đối phó chính là quỷ sao? Thiếu Dương Tông chùn tản cờ ông Dự Xuyên đắc ý kêu gào nói, ngươi không nên cao hứng quá sớm, có khí phách, ngươi bây giờ liền giết ta. Triệu Khánh trong lòng tử trí đã sinh, hắn lo lắng thê tử của mình cùng mấy cái đồ đệ sẽ không nghe chính mình ăn bài, nhất là tiểu đồ đệ Lăng Chỉ, nghe đến thông tin sẽ trực tiếp giết đến tận cửa cứu hắn, chính giữa Tống Dự Xuyên bấy giờ. Ngươi có cái đồ đệ gần nhất rất nổi danh, tiêu cái gì Hạc huyện ác hổ Lăng Chỉ đúng không? Lão tử lần này chuyên môn tìm nhân viên nhằm vào hắn, thật làm lôi tù vô địch thiên hạ. Tống Dự Trương giống con đắc ý khổng tước, đối Triệu Khánh nói xong chính mình kế hoạch, muốn thông qua Triệu Khánh trên mặt thống khổ thu hoạch được trên tâm lý thỏa mãn. Ai ngờ Triệu Khánh hề bại trên mặt vậy mà hiện ra nụ cười, hắn nghĩ tới nhà mình tiểu đồ đệ Lăng Trì mâu thuẫn tính cách cùng tác phong, đột nhiên thay đổi đến không lo lắng như vậy. Những năm này hắn đối Lăng Trì tác phong làm việc cũng có chút ít giải, làm việc cẩn thận nhưng lại thích mạo hiểm. Nếu là cùng đối thủ lực lượng ngang nhau, như vậy động thủ thời điểm chắc chắn sẽ lựa chọn cứng đối cứng. Nhưng nếu như là địch nhân quá mức cường đại, hắn âm quỷ thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Muốn thiết sáo mai phục Lăng Trì, liền hắn Tống gia hai cha con cộng lại đều không đủ tư cách. Tống Dự Trương nhìn xem Triệu Khánh trên mặt cười, trong lòng giống ăn phân đồng dạng khó chịu, cái này cũng qua không đem hắn cái này người hành hình để ở trong mắt. Hắn bung lên roi liền rút, trên roi dài gai ngược đâm ngược lại mỗi một cái đều có thể mang đi một tia huyết đủ. Cho dù là Triệu Khánh rèn luyện nhiều năm thể phách cũng không nhịn được như vậy phá vỡ sán, thế nhưng hắn ý nguyên cắn chặt răng không rên một tiếng. Tống Dự Trương một mực rút hơn trăm roi, mới dừng lại tay đến, hắn thích chậm rãi tra tấn đối thủ. Từ trên tinh thần đánh tan, từ trên nhục thể tàn phá. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra biến thái nụ cười. Ngươi còn không biết ta, cha nương ngươi ta một mực không có cam lòng giết, có muốn biết hay không bọn họ ở nơi nào? Triệu Khánh như cho tàn ánh mắt bên trong tách ra cuối cùng một tia ánh sáng, lập tức lại biến thành vô tận lửa giận. Hắn không dám tưởng tượng nếu là cha nương bị bắt sống, cái này mười mấy 20 năm qua, không biết bị biết bao nhiêu tàn phá cùng nhục nhã. Tống Dự Xuyên gặp Triệu Khánh trên mặt cuối cùng có phản ứng, nháy mắt cao giọng cười to, dùng mình tiếng cười tại thâm thúy địa hạ lao trong phòng quân quần. Ha 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 ha, ngươi cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết, có thể còn có thể để các ngươi gặp mặt một lần đâu. Thế nào, cầu ta a? Nhanh cầu ta a, năm đó ta nghĩ nạp Dương Thục làm tiếp, hai cái lao giả chết sống không đồng ý, bọn họ rơi vào tay ta, ta có thể để cho bọn họ tùy tiện chết sao, không đem bọn họ đùa chơi chết, khó giải lão tử mối hận trong lòng. Chương 199, hạ thủ. Chương 199, hạ thủ. Triệu Khánh nghe đến tim như bị dao cắt, rơi vào bực này xúc sinh trong tay, hắn cái kia từ ái cha nương không biết bị trình độ nào tra tấn. Quần quần nhiệt lệ từ trong hốc mắt trượt xuống, Triệu Khánh xuyên thấu qua lệ quang nhìn chòng chọc vào Tống Dự Xuyên, hận không thể ăn hắn thịt uống hắn máu. Đúng đúng đúng, chính là loại này ánh mắt, cha ngươi cũng thích nhìn ta như vậy, về sau để ta đem con mắt cho hắn đảo, ha 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 ha. Các ngươi toàn gia đều là ngạnh hắn à, cha ngươi từ đầu tới đuôi một tiếng đều không có lên tiếng qua, thật sự là tên hắn tử. Tống Dự Xuyên đang lúc nói chuyện còn hướng Triệu Khánh khoa tay chính mình lúc đó thủ pháp. Triệu Khánh rủ xuống đầu, vạn kiến đốt thân thống khổ để hắn hận không thể tại chỗ bản thân kết thúc. Thế nhưng hắn biết, hắn còn không thể chết, hắn làm sao có thể chết tại Tống Dự Xuyên tên xuất sinh này phía trước đâu. Hắn đến chịu đựng, hắn tin tưởng tiểu đồ đệ Lăng Trì nhất định sẽ tới cứu hắn. Lăng Trì đương nhiên sẽ đến cứu hắn, mà còn đã tiến vào Thủ Dương Sơn. Mắt thấy đến chỗ rồi, Lăng Trì ở vòng ngoài địa khu liền từ đại hắc mã trên thân nhảy xuống, để nó chính mình đang tìm địa phương giấu đi. Sau đó thi triển thần ẩn thuật, tại trong màn đêm lặng yên không tiếng động tiếp cận Thiếu Dương Tông, lâu ngày không gặp sát thủ Lăng Trì lại lần nữa thượng tuyến. Trảm mã đao thu vào càn khôn đại bên trong, đoàn đao trừ bạo hôm nay nhất định dùng máu tươi của địch nhân đến thành tựu uy danh của mình. Thiếu Dương Tông tại Thủ Dương Sơn chủ phong bên trên, xây dựng lưng vào núi, tòa nhà lớn cung điện hàng ngàn hàng vạn, một bộ đại tông khí phái. Trở tay ngược lại cầm chôi đao, đen nhánh thân đao giấu tại cánh tay về sau. Tham dò vào ngoài sáng tối chẳng gác, hắn không lại chờ, trực tiếp động thủ loại bỏ. Lấy hắn tu vi hiện tại, những này Thiếu Dương Tông đệ tử căn bản không phát hiện được hắn, thế nhưng hắn chưa từng phất lở, lặng yên không tiếng động đại khai sát giới. Hắn lặng yên xuất hiện tại một cái đệ tử sau lưng, che lại đối phương miệng, trừ bạo mũi đao hướng phía dưới, từ chỗ cổ trực tiếp đâm vào đệ tử trái tim. Đây là giết cựu thủ pháp, tàn nhẫn mà chí mạng, mà còn đặc điểm lớn nhất là, kia máu không lọt, cũng không có mùi máu tươi sẽ toàn bộ chảy ngược vào địch nhân lồng ngực nội bộ. Cực dương chi lực chợt lóe lên, đệ tử hóa thành cho bụi phảng phất từ trước đến nay không trên đời bên trên xuất hiện qua. Mười mấy cái hô hấp về sau, Lăng Chỉ chui vào một chỗ xa hoa tiểu lâu bên trong, một cái trang điểm dày và đậm lao phụ tựa tại mấy cái da mặt trắng non tướng mạo anh tuấn trai lơ trên thân. Khẽ nhếch miệng to như chậu máu phảng phất tại nói cho người ngoài, váy lụa bên dưới ngay tại phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình. Lăng Chỉ lách mình đi vào, trong chớp mắt bóp nát mấy cái trai lơ cái cổ, lại từ váy lụa bên dưới bắt được một cái trực tiếp một quyền đấm chết. Lão phụ trợn mắt nhìn xem mấy cái yêu thích trai lơ ở trước mặt mình hóa thành cho tàn, tựa hồ còn không có tử vừa rồi cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Trừ bạo băng lãnh lưỡi đao dán lên cổ của nàng, hơi lạnh thấu xương đánh nàng khẽ run rẩy, sau đó sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đường hồng. Lăng Chỉ im lặng đấu, trở tay một đao chui lên ở trên đầu nàng, ngăn cản nàng sau đó muốn phát ra âm thanh. Ta hỏi ngươi đáp, nói sai liền chết, không nói lời nào cũng chết, hiểu không? Mũi đao đứng vững lão phụ hàm dưới, Lăng Chỉ trong mắt lôi đình phun trào, kinh sợ phụ nhân tâm thần. Nàng đờ đẫn gật gật đầu. Ngươi là ai? Thiếu Dương Tông chủ tại nơi nào? Hắn cái gì tu vi? Lão thân là Tống Dự Xuyên thân mẫu, không biết xuyên ở nơi nào. Hai ngày trước thấy được hắn lúc, trên người hắn một cỗ mùi máu tươi cùng mùi hôi thối. Hắn Linh Châu tứ trọng tu vi. Lão phụ máy móc hồi đáp. Các ngươi vài ngày trước bắt lấy Triệu Khánh nốt ở đâu? Lăng Chỉ trực tiếp hỏi Triệu Khánh hạ lạc. Là Xuyên cùng lão đầu tử cùng đi bắt. Hình như liền nhốt tại Xuyên ở đại điện hạ mặt trong địa lao, hắn trộm tới người đều nhốt tại chỗ ấy. Lao đầu tử là ai? Cái gì tu vi? Lăng Chỉ giật mình, đây chính là hắn không nghe được tin tức. Là lao thân phụ quân, đời trước tông chủ Tống Mãn, năm ngoái chính là Linh Châu lục trọng, hiện tại không biết. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, hỏi tiếp, gần nhất nhi tử ngươi có hay không tiếp đãi cái gì tu vi cao cường người ngoài? Là tới mấy cái võ tu, Xuyên có chút lễ ngộ, tu vi có lẽ không thấp. Lăng Chỉ cười lạnh một tiếng, có cái Linh Châu lục trọng trở lên cường giả còn chưa đủ, còn từ bên ngoài tìm người đến bố trí cả bẫy, cái này Tống Dự Xuyên đủ cẩn thận. Thế nhưng cẩn thận cũng vô ích, hắn lập tức liền muốn biến thành không có mâu thân hải tử. một đạo hắc quang hiện lên, sau đó cực dương chi lực tấu chỉ mà ra, lão phụ chỉ còn một cái đầu còn lưu tại thế gian, Lăng Chỉ chuẩn bị đem đưa cho nhi tử của nàng, trò chuyện tỏ tâm ý nếu như nàng đi đến nhanh một chút, có thể còn có thể đuổi kịp mặt nàng thủ môn. Đem Tống Dự Xuyên mụ hắn đầu tiện tay trang, quay người biến mất trong phòng. Lão phụ lời nói chỉ có thể làm cái tham khảo, lấy hắn tính cách căn bản không có khả năng hoàn toàn tin tưởng nàng giải thích. Lăng Chỉ nuốt ở hắc ám bên trong, thần thức toàn bộ mở rộng đi ra, giống như cái sảng đồng dạng đem toàn bộ Thủ Dương Sơn chủ phong toàn bộ tra xét một lần. Nhất là sơn núi trở lên dãy cung điện, càng là hắn tra xét chủ yếu khu vực. Mục tiêu của hắn là Tống gia phụ tử, cùng mấy cái kia mới mời tới võ tu. Đi xuyên qua trong âm u, hoàn cảnh xung quanh cùng hắn hòa làm một thể, dù cho có người từ bên cạnh hắn chạy qua cũng không thể phát hiện hắn. Đột nhiên một cơn nóng bỏng nhưng yếu ớt sóng linh khí truyền đến, Lăng Chỉ theo tìm hiểu nguồn gốc. Thần thức lặng yên bao trùm, cuối cùng tại một gian thiên điện mật thất bên trong phát hiện đang tu luyện hỏa pháp ba cái linh châu cảnh ngũ trọng người áo đen. Cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi không khí bặm mẻo, ba người hình như tại hợp luyện một loại nào đó công pháp, liền hô hấp cùng tu nạp linh khí tốc độ đều là giống nhau như lúc. Lăng Chỉ quan sát một lát sau lặng yên rút đi, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Vượt qua sườn núi, tiếp tục hướng bên trên lục soát, đáng tiếc một mực không thể phát hiện Tống gia phụ tử vết tích. Bọn thủ vệ mấy người một đội, nghiêm phòng tử thủ từng cái muốn nói, giữa không trung cũng có linh châu cảnh giới cường giả thỉnh thoảng tuần tra. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, hắn cũng không có tùy ý giết chóc thu hoạch, dù sao sớm muộn đều là hắn tư lương. Tìm đúng phương hướng chạy thẳng tới đỉnh núi chủ điện mà đi, cân nhắc đến sư phụ bị hành hạ vài ngày, hiện tại ra sao tình hình còn không biết được. Tùy tiện giết đi vào sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, hắn lập tức quyết định trước âm thầm vào đi đem người cứu ra lại nói. Thân ẩn thuật tạo thành xa cách, đem Lăng Chỉ cùng phương này thế giới ngăn cách ra. Tựa như du tẩu tại một những chiều không gian câu hồn vô thường, lặng yên không một tiếng động ở giữa đem từng cái lạc đàn thiếu dương tông đệ tử đưa đi. Bản nguyên sấm sét chi khí chậm chậm gia tăng, hắn cách linh châu cảnh đệ tứ trọng cũng càng ngày càng gần. Nguy nga đại điện giống như một cái cự thú viễn cổ đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, to lớn dạ minh châu cùng cá voi đèn cầy lớn đến đem đại điện chiếu giống như ban ngày. Mấy đội từ khí hải cảnh hạch tâm đệ tử dẫn đầu đội tuần tra ở ngoài điện vừa đi vừa về tuần sát. Đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây cung, một bộ trận địa sẵn sàng giáng dấp. Lăng Chỉ thần thức thâm nhập dưới đất 400 trượng, đem toàn bộ đại điện hạ tình huống thu hết vào mắt. Cuối cùng tại một chỗ âm u ẩm ướt trong địa lao tìm tới bị treo ở giữa không trung Triệu Khánh. Lúc này Triệu Khánh toàn thân vết thương trải rộng, cũng đã không có máu tươi chảy ra, lộ ở bên ngoài làn da đều thay đổi đến ảm đạm. Một cái hắc bảo nam nhân cầm trong tay dài giữ tận trường tiên, trong miệng còn tại nói gì đó. Lăng Chỉ sát ý ở trong lòng điên cuồng phát sinh, lại không có lộ ra một tơ một hào, sát phạt đao thế cũng đi theo ngao ngoe muốn động. "Nhanh, nhanh, lập tức thả ngươi đi ra." Chương 200, cướp bụng. Chương 200, cướp bụng. Thông hướng địa lao đường u ám lại âm trầm, thỉnh thoảng còn có kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lăng Chỉ tiện tay bóp nát một cái trông coi cái cổ, trong tay trừ bạo lại đâm vào một người khác cái cổ xuyên thẳng trái tim, trong chớp mắt đem hai người hóa thành tro tàn. Thời gian đồng hồ cắt chậm chậm lưu động, Lăng Chỉ khoảng cách chỗ kia địa lao cũng càng ngày càng gần. "Nếu như ngươi cùng cha ngươi năm đó đồng ý đem Dương Thục nhường cho ta, chẳng phải không có cái này một việc sự tình nha." Tống Dự Xuyên giơ tay lên bên trong trường tiền, lại không có lại quất xuống, hắn lo lắng chính mình chơi đến hư khởi, thất thủ đem Triệu Khánh đánh chết, về sau liền không chơi được. Triệu Khánh liền nhấc động mí mắt khí lực cũng không có, chỉ còn lồng ngực yếu ớt chập trùng chứng minh hắn còn sống. Gặp Triệu Khánh không đáp lời, Tống Dự Xuyên đông cảm giác không thú vị. "Ngươi nhưng muốn chịu được à, chờ ta người tìm tới Dương Thục bọn họ, ta cần phải ở trước mặt ngươi thật tốt biểu hiện ra một phen những năm này ta học cực hình. Không biết hai ngươi có hay không sinh ra cái nũng nịu tiểu khuê nữ, cho dù là cái nam hải, ta cũng không chê, ha 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 ha." Tống Dự Xuyên cười đến phóng đang nói, không chế hắn nhân sinh chết cảm giác thực tế quá mức nghiện. Triệu Khánh loại này ngạnh hán hắn đã thấy nhiều, hiện tại không mở miệng không quan hệ. Đợi đến Dương Thục bị bắt lại, lại hướng trước mặt hắn một chói, chính mình nói cái gì, hắn Triệu Khánh liền phải làm cái gì. Tống Dự Xuyên không có chút nào ý thức được hắn chờ người đã cách hắn bất quá gan tấc, hắn còn tại tùy ý tưởng tượng lấy. Cửa tú mắt xích đều không có lên, sáng tối chập chờn ánh lửa nhảy lên ở giữa, đem Triệu Khánh cái bóng lôi kéo đến không ngừng lay động. Lăng Chỉ không có nhìn nhiều Triệu Khánh một cái, cho dù cái sau hiện tại không còn sống lâu nữa dáng dấp. Sự chú ý của hắn toàn bộ tại hắc bảo trên thân nam nhân, Phương Tài nghe thấy đối phương ngôn ngữ, hắn lúc này liền hiểu được, người này chính là Thiếu Dương Tông trùm tặng cơ ông Dự Xuyên. Lăng Chỉ không do dự, một đạo lôi quang đem u ám địa lao chiếu lên sáng như tuyết, hắn trực tiếp thi triển lôi thuần đánh lén. Chói mắt lôi quang chợt hiện, Tống Dự Xuyên vô ý thức đưa tay che mắt. Triệu Khánh y nguyên túi đầu, lôi quang ngăn cách mí mắt bắn ra đến hắn con người bên trong. "Là lão lục, tới." Hắn trong lòng trong hồ phát ra thì thầm, kinh hỉ cùng lo lắng đan vào tại hắn trong tim. Có thể tới cứu hắn vẫn là lôi tu, chứ Lăng Chỉ sẽ không còn người khác. Ngạc nhiên dĩ nhiên là nhà mình đệ tử không để ý an nguy trước đến cứu viện, lo lắng thì là nghe họ Tống tạp chủng nói lên, nhằm vào Lăng Chỉ bố trí bẫy dập. Hắn phí hết sức khí lực muốn mở miệng nhắc nhở, lại liền há mồm khí lực cũng không có, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị treo lo lắng xuống. Bát Cực Băng Sơn dưới cơn thịnh nộ Lăng Chỉ thiết quyền nắm chặt, thừa dịp Tống Dự Xuyên đưa tay công phu trực tiếp nện ở trán của hắn bên trên. Bành! Một quyền này bao hàm Lăng Chỉ trên đường đi góp nhặt nộ khí cùng sát ý, tại chỗ đánh đến Tống Dự Xuyên xương đầu lõm. Tống Dự Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt điện quang lóe lên, sau đó một thanh vạn quân đại truy đập trúng đầu của mình, vô ý thức mở ra miệng rộng liền muốn kêu đi ra. Thế nhưng Lăng Chỉ căn bản sẽ không cho hắn gào thảm cơ hội, tay trái duỗi một cái che lại miệng của hắn, cánh tay phải lấy tay thành chảo, bắn nhanh ra như điện. Phúc! Tay phải trực tiếp đâm vào Tống Dự Xuyên đan điền. Sau một khắc, một viên màu đỏ linh châu bị Lăng Chỉ bóp chặt lấy. Tống Dự Xuyên giống như một đầu hít thở không thông cá, tại Lăng Chỉ trong ngực không ngừng run rẩy, cuối cùng thân thể sụp đổ đến thẳng tắp, triệt để bất tỉnh đi. Lăng Chỉ không có lập tức giết hắn, tin tưởng sư phụ một hồi khẳng định có rất nhiều lời nghĩ đối hắn nói. "Sư phụ, ta tới chậm." Lăng Chỉ cắt đứt dây thường đem Triệu Khánh bung ra, sau đó đem còn lại hơn nửa đoạn bạch ngọc linh sâm toàn bộ hóa thành linh dịch, đổ trong nước cho sư phụ rót vào. Linh dịch nhập khẩu hóa thành quần quần dược lực, tràn vào Triệu Khánh khô kiệt thân thể. Khô héo thân thể như gặp mưa xuân, hiệu quả lập tức rõ ràng. Triệu Khánh trong mắt nhiều một tia thần thái, lập tức thật chặt bắt lấy Lăng Chỉ cánh tay. "Khô khụ, lão lục, cẩn thận, bọn họ nhằm vào ngươi thiết lập." Bấy giờ, Triệu Khánh âm thanh giống như cắt đá ma sát đồng dạng khàn khàn, mở miệng ngay lập tức liền nhắc nhở Lăng Chỉ. "Sư phụ yên tâm, ta trước mang ngài đi ra, người này còn phải để lại cho ngài tới thu thập đâu." Lăng chỉ trên mặt đất thẳng tắp Tống Dự Xuyên, lấy ra một kiện ngoại bảo choàng tại sư phụ trên thân. "Tạm thời đừng giết hắn, ngươi sư công còn tại trong tay hắn." Triệu Khánh hung hăng nói. "Sư công còn sống?" "Sư phụ ngài yên tâm, ta khẳng định từ trong miệng hắn đem lời móc ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đi ra lại nói." "Sư phụ, đã tội." Lăng Chỉ đem Triệu Khánh hướng trên vai một khiêng, nhấc lên Tống Dự Xuyên liền bắt đầu chạy vội. Chỉ dùng lúc đến một nửa thời gian liền trở về mặt đất đại điện bên trong. Hắn tránh đi Thiếu Dương Tông tuần sát đệ tử ánh mắt, vụt lên từ mặt đất, tại trong màn đêm chạy tới Thủ Dương Sơn bên ngoài. Muốn hành hình khẳng định muốn vận dụng Lôi đỉnh, không thể ở lại chỗ này động thủ để tránh bị người phát hiện. Một lát sau, bên ngoài một chỗ trong sân động, Lăng Chỉ đem Triệu Khánh đỡ tựa vào trên vách núi đá, để hắn hấp thu luyện hóa linh sâm dược lực. Hắn lấy linh khí phong bế toàn bộ sân động, để tránh âm thanh truyền đi, sau đó lấy ra trừ bạo trực tiếp cắm vào Tống Dự Xuyên nách chỗ sâu. Hôn mê Tống Tông chủ nháy mắt tỉnh lại, miệng há lao đại, phát ra một tiếng đau đến cực hạn kêu thảm. Nách chỗ kinh mạch phong phú, chính là chỗ sơ hở. Tống Dự Xuyên hai mắt sưng đỏ cố gắng mở ra một cái khe hở, nhìn trước mắt đứng cái này mắt tụ Lôi đỉnh thiếu niên. "Ôi, ngươi là Lăng Chỉ, ngươi là Triệu Khánh đệ tử, ác hổ Lăng Chỉ." Tống Dự Xuyên toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức tại nói cho trước mắt hắn tất cả đều là thật, hắn chuẩn bị cạm bẫy còn không có dùng tới, chính mình thế mà ngược lại bị người bắt sống. "Tại ta chính thức bắt đầu hỏi han phía trước, ta trước cho ngươi xem cái bảo bối." Lăng Chỉ lật tay từ càn khôn đại bên trong lấy ra cái hộp gỗ, mở ra đưa tới Tống Dự Xuyên trước mặt. "Mẫu thân, là nương ta đầu, ngươi giết nương ta." Tống Dự Xuyên khóc như cái không có nương hài tử. "Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái yếu tử, đừng có gấp, ngươi rất nhanh liền sẽ lại lần nữa nhìn thấy nàng." Lăng Chỉ khép lại hộp gỗ, một cái nắm chặt Tống Dự Xuyên vào áo, trong mắt Lôi đỉnh hóa thành nhỏ bé hồ quang điện, trực tiếp tiến vào cái sau thân thể. Vốn là bản thân bị trọng thương Tống Dự Xuyên, lập tức bị đau tận xương cốt điện giật điện sắp mất đi ý thức. Trong thoáng chốc, một tiếng ẩn chứa thiên uy lôi âm tại hắn tâm hồ nổ vang. "Ngươi đem người giấu ở địa phương nào?" Huy hoàng thiên uy phía dưới, lôi âm làm người chấn động cả hư vách. "Ở trên núi tạp dịch điện ngũ cốc luân hồi chỗ." Tống Dự Xuyên như tượng gỗ âm thanh truyền ra, Triệu Khánh nghe vậy nháy mắt hai mắt đỏ tươi. Hắn đáng thương song thân vì hắn trả giá tất cả, hiện tại thế mà bị cầm tù ở đây đợi ô uế chỗ, giận không nhịn nổi Triệu Khánh, nào tới bóp lấy Tống Dự Xuyên cái cổ, vung lên nắm đấm liền nện. Tống Dự Xuyên tu vi bị phế, chỉ có thể mặc người chém giết, trong miệng đỏ thâm máu suối phun giống như dâng trào ra ngoài. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính mình rơi xuống Triệu Khánh trong tay, gần như không có sống sót có thể, vô số lần muốn mở miệng cầu thông khoái đều bị Triệu Khánh đánh gãy. "Sư phụ, dùng cái này." Lăng Chỉ đem Tống Dự Xuyên trường tiên đưa cho Triệu Khánh, đây là hắn rời đi địa lao phía trước thuật đi. Triệu Khánh tiếp nhận trường tiên liền rút, phía trước mấy ngày tích lũy nội khí, cùng vài chục năm nay huyết hải thâm cửu bộc phát. Roi vung mạnh ra tàn ảnh, quất vào Tống Dự Xuyên trên thân giống như đánh roi một đống thịt chết. Trước mấy ngày hắn thêm tại Triệu Khánh trên thân cực hình, dần dần chuyển rời đến chính hắn trên thân. Đáng tiếc Triệu Khánh thân thể bể bại lâu ngày, dù cho có linh sâm bực này tam giai linh dược tu bổ, vẫn là không thể bù đủ thâm hụt. Chương 201, Triệu Chấn Đồ. Chương 201, Triệu Chấn Đồ. Triệu Khánh một cái lảo đảo, trong tay trường tiên rơi trên mặt đất. Lăng Chỉ đưa tay đỡ lấy hắn, Tống Dự Xuyên bị Triệu Khánh khấu trừ một bài thịt nát, đã khí tuyệt lâu ngày. Dù cho không có thu hoạch bản nguyên sấm sét chi khí, Lăng Chỉ vẫn vui lòng để sư phụ ra cái này một ngụ hắc khí. Khẩu khí này không phát tiết đi ra, sợ rằng sư phụ sẽ ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm, sinh ra tâm ma. Lăng Chỉ từ trên mặt đất cái kêu bến Tống Dự Xuyên bên trong nhặt lên càn khôn đại, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra kiểm tra một phen, sau đó nhặt lên một cái xanh biếc bình nhỏ. Mở ra xem, vài giọt xanh biếc không rõ đồ vật ở trong đó nhấp nhô, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Đây là băng sơn thạch lũ. Nhìn xanh biếc chí ít có 500 năm năm dược linh. Lăng Chỉ mừng rỡ trong lòng. Sơn Hà Chí Dị đã nói, băng sơn thạch lũ tụ tập băng nguyên mạch tinh hoa, rất khó tạo thành, là tăng lên tu vi cùng chữa thương tứ giai linh dược. Tống Dự Xuyên vậy mà còn có loại bảo vật này, xem ra Thiếu Dương Tông vẫn còn có chút nội tình a. Lăng Chỉ không thể không cảm thán sư phụ vận khí không tệ, thủ thương vừa vặn gặp như vậy linh dược. Hắn lúc này cho Triệu Khánh rót hết ba giọt, không phải hắn không muốn nhiều cho, là Triệu Khánh hiện tại trạng thái không thể thừa nhận càng nhiều thạch lũ. Xanh biết băng sơn thạch lũ danh tự nghe tới hàn khí bốn phía, kỳ thực dược tính ôn nhuận, dược lực so với bạch ngọc linh sâm đã tăng mấy lần. Triệu Khánh cũng không tự tuyệt, hắn còn muốn đi cứu hắn cha đường, nhất định phải cam đoan không thể kéo đồ đệ chân sau. Uống vào thạch lũ một cái mắt, trong cơ thể gân mạch liền phát ra hơi mình, tim đập ở giữa, đỏ thắm máu tươi dòng lũ đồng dạng lưu động. Bàng bạc dược lực sóng biển đồng dạng, tại Triệu Khánh trong cơ thể lan lộn, sắc mặt của hắn nháy mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian đả tọa điều tức. Rách ra linh châu có khép lại xu thế, thế nhưng muốn trở lại đỉnh phong, còn cần thời gian lắng đọng. Linh dược chỉ có thể bù đủ thân thể thâm hụt, mà xem như ngọn nguồn linh khí linh châu nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể dựa vào linh dược an tâm tu luyện. Sau một lát, sư đồ hai người lại lần nữa xuất phát, trong sơn động chỉ còn lại một bãi không đầu thịt nát. Hai người chạy thẳng tới tạm dịch phòng. Triệu Khánh Huyền mắt đỏ bừng thần sắc khẩn trương, 20 năm tâm niệm niệm hóa thành chấp niệm quanh quẩn tại trong lòng hắn. Bây giờ sắp gặp nhau, cái này gọi hắn làm sao không kích động. Lăng Chỉ thần thức bao trùm bên cạnh trăm trượng, hết sức chăm chú xung quanh tất cả gió thổi cỏ lay, lòng cảnh giác đã tăng lên đến cực hạn. Đời trước tông chủ Tống Mãn sớm đã là Linh Châu lục trọng cường giả, thế nhưng bạn nhất đối phương có chỗ kỳ ngộ hoặc là đột phá đâu, Lăng Chỉ trong lòng đã đem hắn xem như là Linh Châu cảnh thất bát trọng cường giả mà đối đãi. Huống chi còn có ba cái kia tu luyện cùng một hỏa pháp minh đệ sinh đôi ở bên, ba người bọn hắn Linh Châu cảnh ngũ trọng, hợp kích phía dưới liền tính bọn họ có thể địch nổi Linh Châu cảnh thất bát trọng cường giả, Lăng Chỉ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn hiện tại chỉ có đối mặt cường giả chiến ý, cũng không có mảy may lòng mang sợ hãi. Hắn phảng phất trời sinh liền sẽ không hoảng hốt, dù cho đối mặt mạnh hơn bản thân mấy lần đối thủ, hắn cũng có dũng khí một trận chiến, thẳng tiến không lùi chết thì chết hay. Tạp dịch điện đảo mắt liền tới, căn bản không dụng thần nhận thức điều tra, bằng vào khíu giác liền có thể phán đoán ra phương hướng. Sư đồ hai người ẩn nấp trong bóng đêm lặng yên tiếp cận. Yên tĩnh không tiếng động trong đêm tối, Lăng Chỉ thậm chí có thể nghe thấy bên cạnh sư phụ trong lồng ngực phủ phủ tiếng tim đập. Lão hạt tử lão người thọ, hôm nay phân không móc sạch sẽ, người lão lưỡng khẩu đều phải ăn đòn. Trên người mặc vải gai tạp dịch đệ tử giơ tay lên bên trong cây gậy, đối với trước mặt bị khóa lại hai cái không hoàn chỉnh lão nhân quá khẽ. Lão giả hai mắt chỉ còn lại hai cái đen nhánh trống rỗng, mờ mịt nghe lấy tạp dịch đệ tử quát mắng, chết lặng nắm chặt trong tay cán dài môi lớn, trần trụi tại bên ngoài trên da vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Bên cạnh hắn lão phụ dùng còn sót lại cánh tay đỡ lấy hắn, còn xuống thân thể không ngừng hướng tạp dịch đệ tử khom lưng cầu xin tha thứ, nặng nề xích sắt ép tới bọn họ không thở nổi. Tuổi trẻ âm thanh trong đêm tối truyền đi thật xa, bị Lăng Chỉ sư đồ hai người nghe vừa vặn. Tề sư minh, sư đệ mới đến, còn không rất hiểu rõ, bọn họ đây là đắc tội người nào? Một người khác nhìn xem hình tiêu mảnh rẻ hai cái không hoàn chỉnh lão nhân, không rõ ràng cho lắm nói. Sư minh quên ngươi một câu, không nên hỏi nhiều, đây là phía trên người đích thân bản giao sự tình. Tề sư minh chỉ bầu trời đêm, thần bí nói. Cái sau lập tức nhu thuận gật đầu, nếu là không có đắc tội người, chắc hẳn cũng sẽ không bị tra tấn thành dạng này. Hai người này đã là gần đất xa trời lúc, lại muốn chịu đủ bực này tra tấn, hắn khẽ thở dài, lắc đầu. Thu hồi ngươi lòng thương hại, cái này thế giới vô dụng nhất chính là thương hại, cần biết. Ôi. Tề sư minh một bộ lao giang hồ dáng dấp, đang muốn chỉ điểm một phen vừa tới tạm dịch đệ tử, Lăng Chỉ bàn tay lớn đã lặng yên xoa lên cổ của hắn. Giang giác. Chỉ là có chút dùng sức, liền trực tiếp đem hắn đưa đi, sau đó mấy sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Thế như lôi đỉnh tập kích đem đối diện tạp dịch đệ tử sợ choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ ngây ra như phỗng, bị Lăng Chỉ một trưởng vỗ tại đỉnh đầu, võ đạo con đường vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Phù phù. Cha đương, con bất hiếu Khánh Nhi tới chậm. Triệu Khánh thân hình lóe lên đỡ lấy hai người thân thể, nhìn qua trước mắt gầy như que tuổi song thân tim như bị đau cắt, trong mắt nhiệt lệ chảy xuôi. Đồ tôn Lăng Chỉ, thiếp sư công sư thái về nhà. Lăng cùng đi theo Triệu Khánh, hai đao đem chặt đứt xích sắt, sau đó đỡ lao phụ nhẹ nói. Trong trí nhớ âm thanh truyền vào hai vị lão nhân trong hai, giống như lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Hai người rời rạc hồn phách nháy mắt trở về thân thể. Hai người còn xuống thân thể chấn động, lần trước nghe thấy thanh âm của nhi tử là lúc nào, bọn họ đã nhớ không rõ, thế nhưng lại lần nữa nghe thấy thời điểm, một nháy mắt liền phân biệt ra được. Bịch. Triệu Khánh phụ thân Triệu Chấn Đồ trong tay dài muỗng rơi xuống đất, mờ mịt lại chết lặng trên mặt không ngừng run rẩy. Khánh Nhi, ngươi đi mau, Tống gia phụ tử sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Chấn Đồ gắt gao cầm Triệu Khánh tay, khàn khàn nói. Triệu Khánh mắt hổ rưng rưng, đỡ lấy phụ thân bà bay, ngày xưa cường tráng phóng khoáng Linh Châu cảnh cường giả, bây giờ đã thành như vậy còn xuống mệ bại răng rắc. Lão phụ nhìn xem Lăng Chỉ đỡ cánh tay của mình, phía trên truyền đến ấm áp tại nói cho nàng tất cả đều là thật. Nàng quần cuộn nhiệt lệ nhỏ xuống tại Lăng Chỉ trên cánh tay, đưa tay muốn khẽ vuốt Triệu Khánh gò má. "Nương, Khánh Nhi đến chậm, nhị lão ngài chịu khổ." Triệu Khánh vội vàng túi người, nắm chặt mẫu thân Tiêu Ngọc Lan để tay ở trên mặt. Lăng Chỉ nhìn xem sư phụ một nhà đoàn tụ, nhưng trong lòng không để ý tới cảm khái. "Sư phụ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta rút lui trước đi ra, ngài tại cùng sư công sư thái lại nói lời tạm biệt tình cảm a." Tiêu Ngọc Lan phương tại tinh thần hoảng hốt không nghe rõ Lăng Chỉ kêu cái gì, giờ mới hiểu được tới. Trước mắt anh tư bộ phát thiếu niên vậy mà là nhi tử mình đệ tử. "Sư phụ, ngài mang theo sư công sư thái ra bên ngoài lui, ta phụ trách mở đường. Nếu có chặn giết, tự do ta đến đoàn hậu, sư phụ cần lấy nhị lao làm trọng, không được do dự." Lăng Chỉ đang lúc nói chuyện ba loại công pháp đồng thời vận chuyển, từng tia mây đen tại thiên không tập hợp. Như thời cơ thích hợp, nhanh chóng lấy một giọt băng sơn thạch nhũ pha loãng phía sau đút cho nhị lao buông xuống. Hắn trực tiếp đem Tống Dự Xuyên càn khôn đại giao cho Triệu Khánh. Nhị lao bị khóa 20 năm, thân thể sớm đã rầu hết đèn tắt, nếu không phải Tống Dự Xuyên còn muốn giữ lại hai người nhục nhã, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Nếu không kịp thời cứu chữa, liền sợ sẽ có không đành lòng nói sự tình phát sinh. Chỉ là trước mắt thời gian cấp bách, còn có cường địch ở bên, dù không được bọn họ tiếp tục trì hoãn. "Cha nương, hài nhi cái này liền tiếp các ngươi đi ra." Chương 202, cuồng bạo sát phạt. Chương 202, cuồng bạo sát phạt. Triệu Khánh cũng không phải không rõ ràng người, trạng thái của hắn bây giờ nếu là lưu lại sẽ chỉ cho Lăng Chỉ thêm phiền phức. Hắn lập tức lau khô nước mắt, trực tiếp đem Triệu Chấn Đồ cùng Tiêu Ngọc Lan một tay một cái ôm liền hướng bên ngoài đi. Lăng Chỉ trước một bước đã thoát ra đại điện, Triệu Khánh ôm Nhị Lao theo sát phía sau. Nhị Lao bị trước mắt tâm tình khẩn trương lây nhiễm, ôm thật chặt lấy Triệu Khánh bả vai tại sóc này bên trong cắn răng kiên trì. Bốn người không nói một lời, hướng về chân núi tiến đến. Đông đông đông. Trên đỉnh núi tiếng trống vang lên, sau đó có người phát ra hô to, "Không tốt, tông chủ không thấy." Cảnh báo thanh âm giống như ngược lại hướng trong chảo dầu nước, toàn bộ Thiếu Dương Tông lập tức sôi trào, từng đạo ánh lửa hay là phát sáng đồ vật sáng lên, đem cả tòa Thủ Dương Sơn chiếu lên giống như ban ngày. Từng tiếng tiếng xé gió đầy trời tán loạn, từng đạo kinh hoàng hình bóng khắp nơi bay lượn. Cho tới đoán thể cảnh tạp dịch, lên đến Linh Châu cảnh trưởng lão, thoáng qua ở giữa lao ra phòng xá hoặc bế quan chi địa. Có người cấp tù, nơi này có người cấp lao nhanh bốn nhân mã bên trên bị phát hiện, lập tức chào hỏi đồng môn trước đến. Người kia nói còn chưa dứt lời, một đạo tơ máu hiện lên, đem hắn chia hai nửa, hắn liền đột kích đổ vật là bộ dáng gì đều không thấy rõ. Khánh Nhi, không cần quản chúng ta, có thể gặp lại ngươi một lần, nương cùng cha ngươi đã đủ hài lòng, ngươi cùng đứa bé này chính mình đảo mệnh đi thôi. Tiêu Như Lan quyến luyến nhìn xem Triệu Khánh mặt, kiên quyết phải nói. Khánh Nhi, vi phụ sống tạm nhiều ngày, chính là vì nghe thấy ngươi còn sống thông tin, bây giờ tâm nguyện đã xong, bộ này tàn khu cũng nên còn cho thiên địa. Triệu Chấn Đồ ngày xưa cũng là Linh Châu cảnh cường giả, rơi xuống việc này mặc người ước hiếp ruộng đồng, nếu không phải còn có chấp niệm chống đỡ, hắn đã sớm bản thân kết thúc. Triệu Khánh ôm thật chặt gấp nhị lao thân thể, Linh Châu rách ra hắn, chỉ có thể lao nhanh không chỉ. Thật vất vả mới cứu ra phụ mẫu, há có thể như vậy từ bỏ. Sư công sư thái chớ buồn, có ta Lăng Chỉ tại cái này, ai cũng ngăn các ngươi không được. Nhị lão ngài còn không biết, sư phụ ta đại nhi tử Triệu Lỗi mấy tháng trước đã thành hôn, các ngươi liền muốn có chắc trai chắc gái, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, chả mã đao gào thét lên xoay quanh mấy người lao vụt. Lồng ngực chập trùng ở giữa, trong mắt lôi đỉnh cùng sát ý lan lộn, Thủ Dương Sơn bên trên không biết lúc nào nhiều một mảnh mây đen, đem toàn bộ Thủ Dương Sơn bao trùm. Hắn hiểu được, nếu không cho nhị lão một cái sống tiếp suy nghĩ, chỉ sợ bọn họ vì không trở thành liên lụy, sẽ bản thân kết thúc. 20 năm trước bọn họ có thể liệu mình là Triệu Khánh đoạn hậu, 20 năm sau hôm nay vẫn cứ sẽ liều lĩnh bảo vệ hắn. Triệu Chấn Đồ cùng Tiêu Như Lan nghe xong nhà mình thế mà muốn có chắc trai thế hệ hải tử, trong lòng đã mừng rỡ vừa lo lắng. Cha nương, hài nhi hôm nay đoạn sẽ không bỏ đi các ngươi chạy trốn, các ngươi tuyệt cái này đi. Triệu Khánh ánh mắt kiên định, phản phất nhìn thấy ngày xưa bỏ đi phụ mẫu chạy trốn chính mình, một bên là tân hôn có thai thế tử, một bên là sinh dưỡng tri ân cha nương, hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Triệu gia tiểu nhi lưu cái mạng lại đến. Thanh âm giản mua nương theo Linh Châu cảnh hậu kỳ tu vi phô thiên cái địa nghiền ép lên đến, bốn đạo thân ảnh chạy thẳng tới Lăng Chỉ mấy người mà đến. Người cầm đầu râu bạc trắng tóc trắng, một thân tu vi thâm bất khả chắc, đi theo phía sau ba cái quanh thân hỏa diễm hừng hực nam tử. Triệu Khánh trong lòng xoắn xuýt, nghiêng đầu nhìn hướng bay tại bên cạnh mình lục đệ, ánh mắt mới vừa rời qua đi liền bị Lăng Chỉ trong mắt bóng ánh lôi đỉnh cùng sát ý giật nảy mình. Mắt trái tử tiêu lôi đỉnh, thần uy hiển hách. Mắt phải đỏ tươi sắc ý, ma diễm ngập trời. Sư phụ, con đường tiếp theo ngài phải tự mình đi, ta tại trên không là ngài hộ pháp. Chu Ác tiến lên nghe lệnh. Lăng Chỉ đem Triệu Khánh đưa đến chân núi, chẳng mã đao lập tức lơ lửng tại trước mặt. Thay ta bảo vệ cẩn thận sư phụ một nhà, tùy thời nghe ta triệu hoán. Chu Ác cùng tâm ý của hắn tương thông, lập tức vây quanh Triệu Khánh gào thét xoay quanh. Triệu Khánh nhìn xem hắn tại đại chiến phía trước còn dám từ bỏ trong tay thần binh, không nhịn được càng thêm lo lắng. Lão lục, sư phụ yên tâm, đệ tử đi cũng. Lăng Chỉ căn bản không có cho hắn nói xong cơ hội, mắt thấy Tống Mãn mấy người càng ngày càng gần, trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Cùng là Linh Châu cảnh, dù cho đối phương cao hơn hắn mấy trọng, hắn không chút nào sợ. Chiến ý bừng bừng phân chân phía dưới, tay không tấp sắt lại như thế nào. Hải tử, ngươi muốn coi chừng a. Tiêu Như Lan cùng Lăng Chỉ bất quá lần đầu gặp mặt, thế nhưng thấy được Lăng Chỉ việc nghĩa chẳng từ nan xoay người lại nên chiến tiếp địch, trong mắt nhiệt lệ lại lần nữa tuôn ra. Lăng Chỉ không để ý tới nói tiếp, sau lưng rậm rạp chẳng chịt truy binh đã tới. Bát cực chấn cước hắn từ giữa không trung nện ở mặt đất, giẫm chân một cái, bên cạnh mấy trăm trượng mặt đất nháy mắt rạn nứt, tạo thành chấn động sóng xung kích hướng bốn phía cấp tốc quét tán. Mấy trăm tên cảnh giới không đồng nhất đệ tử nháy mắt bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, hóa thành 6-7 ngàn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại vào Linh Châu. Tiểu xuất sinh, ngươi quả thực làm càn. Tống Mãn gặp Lăng Chỉ căn bản không để ý tới chính mình, còn đi đổ sắt những cái kia đệ tử cấp thấp, không có chút nào Linh Châu cảnh cường giả phong phạm, lập tức khó thở giống to. Lăng Chỉ giết đến càng hăng say, hai tay lộ ra, hai cái dài 10 trượng roi lôi điện xuất hiện tại trong tay múa đến hô hô rung động. Giữa không trung Linh Châu cảnh trưởng lão bị buộc lại thân thể kéo đến Lăng Chỉ trước người, sau đó bị một quyền đánh nổ đầu. Lăng Chỉ lần thứ hai chui lên giữa không trung, Tống Mãn đã tại trước mặt hắn trăm trượng. Lôi tu, xem ra ngươi chính là cái gì kia ác hổ Lăng Chỉ đi. Giao ra hài nhi của ta cùng Triệu gia tiểu nhi một nhà, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng chó. Tống Mãn hai tay cong ở phía sau, biết rõ nhi tử còn sống khả năng đã không cao, nhưng vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn. Hắn ánh mắt bệ nghệ nhìn xem Lăng Chỉ, lão nhân gia ông ta tu vi đã là Linh Châu cảnh thất trọng, lôi tu ác hổ thì thế nào, nhìn ngươi làm sao xoay người. Càn Khôn Lôi Ngục Lăng Chỉ trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức phát ra hét to đáp lại Tống Mãn. Thanh âm của hắn giống như mở ra nào đó một chỗ cơ quan, trên bầu trời ngập đầu mây đen bên trong, lập tức lôi mãng du tẩu, điện dịch thể đậm đặc bốn phía. Chỉ một thoáng tiếng sấm vang vọng xung quanh mấy trăm dặm, liền 600 dặm bên ngoài tứ phương thành đều có thể thấy được bao phủ tại bài dương trên đỉnh lôi đỉnh. Vô số đạo lôi đỉnh như hoa cái đồng dạng từ trên trời giáng xuống, du tẩu điện mãng phảng phất có linh trí đồng dạng, trực tiếp nổ vào Thiếu Dương Tông bên trong khu cung điện. Một đám truy sát Triệu Khánh Thiếu Dương Tông trưởng lão đệ tử tránh không kịp, bị lôi đỉnh nổ vừa vặn, Linh Châu cảnh phía dưới đệ tử nháy mắt hóa thành than cốc. Cùng bạo lôi đỉnh tuyên bố Thủ Dương Sơn biến thành tuyệt vực, tích liệt sóng linh khí cùng chấn thiên lôi âm dẫn tới vô số cường giả tâm thần chấn động. Xa tại ngoài mấy trăm dặm tứ phương thành đều có thể thấy được, tự tin có sức tự vệ cường giả trực tiếp xuất phát trước đến nhìn qua. Lăng Chỉ không hề nói tiếp, Tống Mãn thê nhi đầu người đều tại hắn càn khôn đại bên trong, thế nhưng hiện tại còn không phải lấy ra thời điểm. Lôi thuấn hắn trực tiếp thi triển lôi thuấn, hóa thành một đạo điện quang giết tới. Cửu cung du long liên miên lôi đình nổ tung, Lăng Chỉ hóa thành tàn ảnh lách qua Tống Mãn. Mục tiêu của hắn là phía sau tu hỏa pháp ba người, thừa dịp ba người hắn chưa thành trận thế phía trước, chuẩn bị trước phế bỏ một cái. Thứ A lôi vụ tiểu long hợp hai là một, nổ tung một đạo hình cung song khí. Bát cực thân chính khuỷu tay động như lôi đình, thế như bao táp. Tôi trỏ giống như đầu thường, lôi đình cuốn theo phía dưới, trực tiếp đem phía sau nhất người áo đen xương ngực đính đến vỡ nát, một đầu cắm hướng mặt đất. Tam đệ nhanh uống vào hóa sinh dịch. Người áo đen liên tiếp hai tiếng gầm thét, ai có thể nghĩ Lăng Chỉ vậy mà là trước hướng bọn hắn hạ thủ, thật làm bọn họ là quả hồng mềm sao? Đầy trời hỏa vân xuất hiện giữa không trung, sóng nhiệt thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa đều đang bật mèo. Chương 203, giết Tống Mãn. Lăng Chỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đối phương lại có hóa sinh dịch loại này tứ giai linh dược, xem ra hắn vẫn là coi thường cái này ba cái giúp đỡ. Hắn vừa định đi xuống xử lý Hắc Bảo Lao Tam, liền bị Tống Mãn tính cả Hắc Bảo Lao Đại Lao Nhị cùng một chỗ ngăn chặn, bốn nhân mã bên trên chiến thành một đoàn. Lăng Chỉ dựa vào cực tốc thân pháp cùng cuồng bạo lôi đỉnh càng đánh càng hăng, càng đánh càng nhanh. Trong lúc nhất thời lại cùng ba người đánh thành lực lượng tương đương trạng thái. Trên mặt đất Hắc Bảo Lao Tam trong miệng không ngừng ho khan máu tươi, khi đi ngang qua Thiếu Dương Tông đệ tử nâng đỡ, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đem trong đó hóa sinh dịch toàn bộ đổ vào trong miệng. Nguyên bản vỡ vụn sụp đổ xương ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khép lại. Sau đó đằng không mà lên, vừa muốn gia nhập chiến đoàn liền bị gặp trống không rút tới roi lôi điện đánh trúng mặt, bay rất ra ngoài thật xa. Hắc Bảo Lao Tam lập tức khó thở, hô to một tiếng, "Đại ca, kết lưu ly phần tiên trận." Hắc Bảo Lao Đại Lao Nhị lập tức đáp lại, bốn phía nóng rực hồng vân bao phủ đến mấy trăm trượng. "Tống tiền bối thay chúng ta lực trận, không muốn bị tiểu tử này chạy." Hắc Bảo Lao Đại hô lớn, phản phất Lăng Chỉ đã thành bọn họ cá trong chậu. Tống Mãn thấy thế lập tức tối lui, hắn biết lưu ly phần tiên trận uy lực lớn kinh người. Hắn thấy tận mắt ba huynh đệ kết trận đánh chết qua một vị linh châu cảnh thất trọng cường giả, chỉ là dư âm liền có thể nướng chết mới vào linh châu cảnh cường giả. Lửa nóng hừng hực nháy mắt đem Lăng Chỉ vây quanh, ba huynh đệ phách lối cười nói. Bọn họ không có chú ý tới chính là, Lăng Chỉ trong đôi mắt lôi đỉnh cùng sát ý sớm đã trong lúc vô tình biến mất, thay vào đó là lấp lánh đỏ thẫm. Cực dương chi lực cũng không phải phàm hỏa, mà là một những chiều không gian bên trên cực nhiệt. Lăng Chỉ một mình xung trận, tại ba huynh đệ ánh mắt kinh hãi bên trong, thẳng hướng Lao Tam. "Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Lao Tam cẩn thận. Không đợi Lao Tam kịp phản ứng, Lăng Chỉ nắm đấm đã đưa tới Lao Tam trước mặt. Bát cực phá vỡ nhạc in đoạn in cầm, cứng rắn mở đòn đánh. Quân như ra khỏi nòng như đạn pháo trực tiếp nện ở Hắc Bảo Lao Tam trên mặt. Giang rắc. Lông mày xương ứng thanh vỡ vụn, không đợi hắn bay rất ra ngoài, Lăng Chỉ một cái bóp lấy cổ của hắn, trong khoảnh khắc mây chụp quyền nện ở trên người hắn. Lao Tam. Lăng Chỉ xem hai người như không, nện đến Lao Tam phốc phốc thổ huyết, mắt thấy là phải chết. Bên hai nóng bỏng gió thổi qua, Hắc Bảo Lao Đại Lao Nhị cùng nhau đột kích. Cực dương bất tử thân Lăng Chỉ quyền nhanh không giảm, gắng gượng chống đỡ Lao Đại Lão Nhị hỏa diễm thiêu đốt, cực dương cùng sát phạt lại có dần dần dung hợp xu thế. "Luyện cho ta a." Hắc Bảo Lao Đại liều mạng nghiền ép linh châu bên trong hỏa thuộc tính linh khí, phóng thích vô tận hỏa diễm. Hắc Bảo Lão Nhị cũng thế bắt trước. Hắn cường mặc hắn cường, Lăng Chỉ cao ngất bất động. "Phanh." Cuối cùng một quyền nện xuống, 5000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Lăng Chỉ đột nhiên quay đầu nhìn hướng hai người, giữ tận cười, giống như ác hổ quay đầu. Hắn một câu lời hung ác cũng không thả, đang tại hai người mặt đem lão tam càn khôn đại móc đi. Lập tức đem thi thể nắm lên đập về phía ném về hai người, chính mình cũng đi theo giết tới. Tam đệ. Hắc Bảo Lao Đại một tiếng rên rỉ, nghĩ hắn ba huynh đệ đồng bảo cùng một mẹ, từ nhỏ cùng ăn cùng ở, cùng tiến lên tư thục cùng một chỗ bái sư học võ. Về sau ba người cánh cứng cắp rồi, giết sư phụ trộm đến hợp luyện công pháp, từ đây tại Bắc Xuyên Đạo Quan Đông Đạo trên giang hồ sông ra uy danh hiển hách. Nào biết được nhà mình tam đệ vậy mà đột ngột chết ở chỗ này. Còn lại hai huynh đệ giận không nhịn nổi, lúc này thẳng hướng Lăng Chỉ, tất cả đều là lấy thương đổi thương muốn chết chiêu số. Tống Mãn lúc này cũng gia nhập chiến đoàn, một cái linh châu thất trọng, ba cái linh châu ngũ trọng, vây giết một cái linh châu cảnh đệ tam trọng Lăng Chỉ. Chém giết bất quá mười mấy cái hô hấp, liền bị Lăng Chỉ dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh chết một cái. Hiện tại ai dám xem thường Lăng Chỉ, đó là muốn lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá. Hắc Bảo Lao Đại Lao Nhị liều mạng phun trào liệt diễm, Tống Mãn cầm trong tay một cái chiến kiếm, kiếm khí thành tơ dập dạp chẳng chịu thẳng hướng Lăng Chỉ. Mà Lăng Chỉ không chút nào sợ, tâm niệm vừa động kêu gọi Chu Ác. Hắn đối Tống Mãn thủ đoạn công kích đã có chút ít giải, cái sau có thể hay không phá phòng ngự của hắn vẫn là ẩn số đâu. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Hắc Bảo huynh đệ, đưa tay chụp tới. Một đạo tơ máu từ xa mà đến gần bay thẳng đến trong tay hắn, chính là Chu Ác. Lăng Chỉ tiếp đao một nháy mắt một đạo hình cung đao quang rọi mà ra. Lớn bổ nát phong đao quang chém về phía Hắc Bảo lão đại, lập tức liền càng ngày càng dày đặc đao quang bay về phía bốn phương tám hướng. Lăng Chỉ càng đánh càng nhanh, toàn thân sát ý cũng càng bành trướng. Trong lòng sát phạt đao thế phóng lên tận trời, ánh đao màu đỏ ngòm phát ra bén nhọn đao ngầm. Phô thiên cái địa sát ý giống như thấu xương gió lạnh cạo vào trong lòng ba người, Hắc Bảo huynh đệ càng đánh càng thấp họng. Tống Mãn biến sắc, trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Nồng đậm sát ý vậy mà làm cho hắn tu vi bị áp chế, công pháp vận chuyển ở giữa lại có trì trệ cảm giác. Hắn đánh lâu không xong, trong lòng đã sốc lên, chính mình càng đánh càng yếu, đối thủ càng đánh càng mạnh, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tiểu tử này làm sao như thế cường, một thân linh khí so ta còn hùng hậu, hắn chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng làm không được à? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lành cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lăng Chỉ gặp hắn con mắt vụ sáng tâm thần động dao động, lập tức lấy ra một vật la lớn, "Lão giả, ngươi thê nhi tại cái này." Lăng Chỉ đưa tay ném đi, hai viên đầu người bay về phía Tống Mãn. Cái sau thấy được đầu người nháy mắt, trong lòng may mắn cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Lao thê bồi hắn hơn nửa đời người, hiện tại chỉ một viên chết không nhắm mắt đầu xuất hiện tại trước mắt hắn, bên cạnh còn có chính mình luôn luôn sủng ái có thừa nhi tử Tống Dự Xuyên. Tâm thần chấn động phía dưới bị Lăng Trì bắt lấy sơ hở. Bá Vương Khai Sơn chạm mã đao bổ ra Khai Sơn phủ khí thế, một đao chặt đứt Tống Mãn thân kiếm, thế đi không chỉ trực tiếp bổ ra hắn hộ thể linh khí, chặt đứt hắn một cái cánh tay. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lăng Trì không tiếp tục để ý hắc bảo hai huynh đệ, thi triển lôi thuấn lấy gần như thuấn di đồng dạng tốc độ đuổi giết Tống Mãn. Tống Mãn vừa sợ vừa giận, hắn đường đường Linh Châu cảnh thất trọng cường giả, so khổ luyện thể phách không sánh bằng Lăng Trì, linh khí số lượng cũng không sánh bằng Lăng Trì. Trước mắt chính mình bị thương, liền uống thuốc cơ hội đều không có, bị đuổi cho giống như xua đuổi chó chân. Tống Mãn lao cẩu chạy đâu? Lăng Trì quát to một tiếng chỉ vì đã kích bên địch sĩ khí. Ngươi thê nhi ở phía dưới chờ ngươi lâu ngày, lão tử cái này liền đưa ngươi đi xuống thấy bọn họ. Chiến trường tình thế nguy chuyện, Lăng Trì xuyên qua ở trong sấm sét lập tức đuổi kịp Tống Mãn, thô to như thùng nước lôi mãng từ trên đầu chút xuống, Tống Mãn bị điện toàn thân phát run. Lăng Trì sau đó chém ra một đao, sát phạt đao thế thấu thể mà ra, trực tiếp chặt đứt Tống Mãn hai cái bắp đùi. Đáng thương lão nhân tóc trắng, đau mất thân nhân về sau, phía sau liên tiếp mất đi một cánh tay cùng hai cái bắp đùi, trên người chỉ còn lại một cánh tay lẻ loi trơ trọi cầm một nửa đoạn kiếm. Ngươi không nên đắc ý, sẽ có người thay ta một nhà báo thù rửa hận. Tống Mãn kêu thảm nói nghiêm túc, dùng chỉ còn lại một cánh tay, đưa tay vào ngực lấy ra một khối bạch ngọc, lập tức bóp chặt lấy. Mẫu tử đồng tâm ngọc. Lăng Trì thầm nghĩ không tốt, cái này lao đăng còn có chuẩn bị ở sau. Lập tức lôi đình lóe lên, chân phải thật cao nâng lên, bị lôi đình bao khỏa dày tại Tống Mãn trong mắt càng lúc càng lớn. Bát cực chấn chân Tống Mãn phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, xương ngực bị vỡ nát sụp đổ. Lăng Trì chạm mã đao vung lên, 7000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Tóc trắng xóa đầu phóng lên tận trời, thật vừa đúng lúc rơi vào hắn thê nhi đầu bên cạnh, người một nhà chỉnh tề bày ở cùng một chỗ. Chương 204, trừ tận gốc. Chương 204, trừ tận gốc. Mà hắc bào hai huynh đệ mắt thấy tình thế không ổn, liền làm nhà mình huynh đệ báo thù tâm cũng không có, quay người liền muốn trốn đi. Lấy Lăng Trì chạm thảo trừ căn tính cách, há có thể như hai bọn họ mong muốn. Hai huynh đệ chạy không chậm, thế nhưng Lăng Trì tốc độ càng nhanh. Lăng công tử thủ hạ lưu tình, chúng ta chỉ là thu tiền làm việc, cùng ngươi không oán không cừu a. Lăng Trì kém chút bị chọc phát cười, chính mình mới giết bọn hắn tam đệ bất quá mười mấy cái hô hấp, hiện tại lại còn nói bọn họ không oán không cừu. Các ngươi tam đệ thi cốt chưa lạnh, hai ngươi làm đại ca nhị ca liền nói ra những lời này, thật là huynh đệ tình thâm. Lăng Trì thi triển lôi thuấn, một đạo tử quang xẹt qua chân trời, tại hai huynh đệ ánh mắt tuyệt vọng bên trong ngăn tại hai người trước mặt. Hai người liếc nhau, mắt thấy chạy trốn vô vọng, chuẩn bị liều mạng một trận chiến, một thân hỏa thuộc tính linh khí thôi động đến cực hạn, nhưng không gây thương tổn được Lăng Trì mấy may. Lăng Trì coi thường giống như thú bị nhốt hai người, đối phương hiện tại đã mất đi cùng hắn liều mạng tư cách. Thân hình đột nhiên nhảy trộn, một tiếng sấm rền vang lên, sau đó rộng lượng lôi đình đem hắc bảo huynh đệ bao khỏa. Liên tiếp tiếng nổ tung nương theo tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng dần dần hướng hư vô, hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, không biết tên ba huynh đệ như vậy toàn bộ chết sạch. Lăng Trì quét dọn một phen chiến trường, không kịp nhìn kỹ, túi chứa vật toàn bộ thu đi, sau đó chui vào Thiếu Dương Tông đại khai sát giới. Thiếu Dương Tông đệ tử thân mắt thấy nhà mình đời trước tông chủ chết thảm, liền đầu đều cùng tông chủ bày ở cùng một chỗ, giống như thế tự, bọn họ sĩ khí nháy mắt sụp đổ. Lăng Trì lúc trước lôi đỉnh phong sơn thời điểm cũng đã đem một đám đệ tử giết cái 7-8 phần, hiện tại rảnh tay, càng là vô cùng hiệu suất cao. Hắn không cho phép có bất kỳ người sống xuống, từ tạp dịch đệ tử đến tông môn trưởng lão, một cái tiếp một cái tại trên tay hắn trở thành thang gốc. Sát phạt đao thế càng lớn mạnh, đỏ tươi đao quang chém ra đi lúc giống như lệ quỷ oan hồn gào thét, kêu gọi một đám sinh linh gia nhập bọn họ đại gia đình. Sát lục tràng vẹn vẹn kéo dài mấy chục cái hô hấp liền kết thúc, Thiếu Dương Tông toàn tông trên dưới tiếp cận 2000 người, toàn bộ chém giết hầu như không còn, một người sống cũng không có lưu lại. Hai vị tông chủ và ba cái hắc bào huynh đệ cùng với 7-8 vị mới vào Linh Châu cảnh trưởng lao trước sau cho hắn cống hiến 36000 sợi bản nguyên sấm sét chi khí, tăng thêm một đám đệ tử cống hiến hơn 20000 sợi bản nguyên sấm sét, Thiếu Dương Tông một nhóm, quang lôi đỉnh bản nguyên liền thu hoạch gần 60000 sợi, Linh Châu cảnh tứ trọng tùy thời có thể đột phá. Nghĩ đến càng đi về phía sau, đột phá cảnh giới bản nguyên sấm sét liền muốn đến càng nhiều. Hiện tại xưng hô hắn là người giết một chút cũng không đủ. Đem những tạp niệm này không hề để tâm, Lăng Trì trực tiếp thi triển lôi thuấn quét dọn chiến trường. Hắn hiện tại chỉ là túi chứa vật liền có mười mấy cái, Thiếu Dương Tông trong bảo khố thiên tài địa bảo cấp sạch không còn. Sau đó lập tức xuất phát hướng về Triệu Khánh rời đi phương hướng tiến đến. Thiếu Dương Tông to lớn mạnh mẽ nhất thời, có Linh Châu cảnh hậu kỳ Tống Mãn tọa chấn, dưới trướng càng là có gần 10 vị Linh Châu cảnh cường giả. Tăng thêm các đệ tử 1-2000 người, nói một câu thổ bá vương cũng không đủ. Nửa ngày trước vẫn là nguy nga huy hoàng dãy cung điện hiện tại đã thành một vùng phế tích, mặt đất dạn nước bị lôi đỉnh nổ cháy đen, tinh xảo phòng xá lầu cắt sụp xuống một mảnh, dị thú dược điển bị phá hủy vô số, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu trước đến tầm bảo người giang hồ. Thủ Dương Sơn bên ngoài tụ tập hơn 10 vị các nơi chạy tới Linh Châu cảnh cường giả. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lăng Trì bóng lưng rời đi, không nói một lời tập hợp một chỗ. Qua sau một hồi lâu, trong đám người một cái 40-50 tuổi lão tím tráng hán trước tiên mở miệng. Linh Châu cảnh tam trọng tu vi, lấy như vậy thế xét đánh lôi đỉnh hủy diệt Thiếu Dương Tông, ác hổ Lăng Trì hậu sinh khả úy a. Đúng vậy à, cái kia Lăng Trì tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này, liên tục chém giết mấy vị Linh Châu trung hậu kỳ cường giả, để chúng ta cũng vì đó khiếp sợ. Trong đám người một những áo trắng đeo kiếm thanh niên nói tiếp, kiếm ý bén nhọn ở trên người hắn ngao ngoe muốn động. Bạch Vân kiếm các hạ nói quá lời. Chúng ta thực lực thấp, tự nhiên gánh không được Lăng Trì mãnh liệt lôi đỉnh, có thể ngài cũng là Linh Châu cảnh hậu kỳ cường giả, một thân kiếm ý so Tống Mãn lao già kia mạnh hơn không chỉ một bậc, nếu là đối đầu Lăng Chỉ, thắng bại còn chưa biết được a. Bạch Vân công tử quá mức khiêm tốn, lại là người địa thấp, ngày khác thiên kiêu tranh bá trên chiến trường, tất nhiên có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người áo tím tráng hán trầm giọng nói. Thanh niên áo trắng nghe lấy mọi người lấy lòng, vung vung tay có chút lơ đễnh. Nghe nói Tống Mãn còn có người sư tỷ, nghe nói là chỉ nửa bước vào thần biến cảnh đại lao, không biết nàng có thể hay không là Tống Mãn ra mặt. Ngươi nói các bà là Hạc lão tiền bối bên người cái kia lão yêu bà sao? Nghe nói nàng trước mấy ngày còn tại Tứ Phương Thành bên trong lộ mặt qua, một thân khí tức thâm bất khả trắc, có người hoài nghi nàng đã đột phá thành công. Nếu thật là dạng này, cái kia Lăng Chỉ lần này đoán chừng là nguy hiểm, các bà người này nhất là không thèm nói đạo lý, Lăng Chỉ đắc tội nàng, đoán chừng sẽ bị trả thù. Nếu như các bà quả thật đã đột phá đến thần biến cảnh, vậy thì có nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói, chỉ có áo tím đại hán cùng áo trắng kiếm khách ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Bọn họ Phương Tài phát giác được một cỗ tối nghĩa khí tức từ nơi xa chợt lóe lên, tốc độ kia đã vượt qua Linh Châu cảnh cực hạn. Hai người liếc nhau, trong lòng đã xác nhận, thật đúng là bị bọn họ nói trúng, lập tức khởi hành biến mất tại cảnh đêm bên trong, thần biến cảnh cường giả đích thân xuất thủ, há có thể bỏ lỡ. Lại nói Triệu Khánh ôm nhị lão một đường chạy đội, một hơi đi ra ngoài 200-300 dặm, mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại. Không phải hắn không thể tiếp tục kiên trì, mà là lo lắng cha nương thân thể yếu đuối chịu không được sốc này. Lúc này lấy ra bình ngọc nhỏ, đổ ra một giọt băng sơn thạch đũ, đổi nước pha loãng về sau cho nhị lão chút xuống. Khánh Nhi, tứ giai linh dược quá mức hiếm có, vẫn là để lại cho ngươi cùng Phương Tài đứa bé kia a. Tiêu Như Lan cảm thấy chân quý như thế tứ giai linh dược dùng tại trên người mình thực tế quá lãng phí. Triệu Khánh nhưng là không thèm quan tâm, trực tiếp đút cho nhị lao uống xuống. Nhị lao tu vi mất hết, trong cơ thể kinh mạch đứt từng khúc, liền khí hải đan điền đều bị đánh vỡ, uống xuống thạch nhũ về sau tại chỗ mê man đi, bọn họ có thể điểm số lần hấp thu thạch nhũ dược lực đã là cực hạn. Còn lại thạch nhũ hắn chuẩn bị còn cho Lăng Chỉ, hiện tại Lăng Chỉ tu vi đã vượt qua hắn rất nhiều, về sau càng có thể dùng tới nó. Triệu Khánh thở dài, hoặc tử nhân nhục bạch cốt linh dược sao mà khó tìm, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, càng đừng đề cập có khả năng tu bổ đan điền kỳ dược. Hắn đã không nghĩ nhiều cầu, có thể để cho nhị lao thọ hết chết già an hưởng tuổi già đã là đến ngày may mắn. Suy nghĩ một chút hắn chuyến này đi ra vốn chỉ là vì tìm hiểu thông tin, lại bị người nhận ra dẫn đến bị bắt sống, liền bản thân kết thúc cơ hội đều không có. Còn tốt hắn có Lăng Chỉ bực này giai đồ hỏa tốc gấp rút tiếp viện, trực tiếp cất ngủ. Giúp hắn cứu ra cha nương, càng là đã báo đại thủ, cũng không biết tiểu đồ đệ tình huống hiện tại thế nào. Triệu Khánh là cha nương hộ pháp, một bên lo lắng nhìn phía xa bài dương phòng, trong lòng kinh hãi lo rất rất. Giữ dằn tiếng sấm cùng đầy trời lôi đỉnh, từ một lát phía trước liền dần dần biến mất, hướng hư vô. Triệu Khánh điều tức tự thân linh khí, một bên hết sức chăm chú để phòng bốn phía. Đinh đương hắc ám bên trong chuông đồng tiếng vang lên, đồng thời từ xa mà đến gần hướng bên này dựa đi tới. Triệu Khánh bắn lên, ngăn tại phụ mẫu trước người, trong tay thật chặt nắm chặt tiện tay giành được chiến đao. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hắc ám, mới vừa khôi phục một nửa linh khí nương theo vỡ vụn đao thế, ngao ngoe muốn động. Chương 205, tụ lại. Chương 205, tụ lại. Hô hô tiếng thở dốc càng ngày càng gần, một cái thân cao trượng tại toàn thân đen nhánh dị thú xuất hiện tại Triệu Khánh trước mặt. Hí hí. Dị thú cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, phát hiện Triệu Khánh về sau, hưng phấn hí mấy tiếng. Triệu Khánh phía sau dọa một thân mồ hôi lạnh, quan sát tỉ mỉ trước mắt dị thú. Người là đại hắc. Triệu Khánh kinh hô, hắn nhận ra đại hắc mã trên cổ trung đồng, cái này trung đồng còn là hắn tự tay giao cho Nhụy Nhi. Đến chính là đại hắc mã, nó tại trong rừng khắp nơi chơi đùa, đột nhiên phát hiện một đạo cực giống lao chủ nhân thân ảnh từ nơi không xa nhanh như tên bắn mà vượt qua. Nó lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó xa xa đi theo. Người kia sau khi dừng lại, nó mới cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua, mãi đến mùi vị quen thuộc càng ngày càng đậm, nó nhịn không được hí hai tiếng, lắc lư trung đồng bày tỏ chính mình thân phận. Triệu Khánh chưa tỉnh hồn, gặp đại hắc mã đáp lại chính mình kêu gọi, còn duỗi dài đầu to đến ủi chính mình, cái này mới xác nhận trước mắt dị thú thật là đại hắc mã. Lão lục cho ngươi ăn cái gì, lớn lên như vậy yêu bên trong yêu khí dáng dấp. Triệu Khánh bật cười xoa xoa đại hắc mã lốt hai. Trước mắt bắp thịt quần quần mọc sừng dọa người đại hắc mã, cũng không còn lấy trước kia dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận dáng dấp. Lúc trước còn là hắn đem đại hắc mã mua về, khi đó nó vẫn là một thất đáng yêu con ngựa nhỏ, về sau Lăng Chỉ nhậm chức Liêu thụ trấn lúc liền đưa cho hắn. Đại hắc mã có một loại tha hương nộ cố chi cảm giác, vây quanh Triệu Khánh không ngừng vui chơi. Thỉnh thoảng còn phun ra một ngọn gió vòng hướng lao chủ nhân bày tỏ, nó đã rất có tiền đồ, nhìn đến Triệu Khánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Như Lan tỉnh lại lúc thấy được trước mắt đại hắc mã giật nảy mình, suýt nữa lần thứ hai ngất đi. Triệu Khánh cùng hắn nói lên đại hắc mã lai lịch về sau, nàng mới yên lòng, trong lòng đối nhà mình đồ tôn là càng tò mò. Rõ ràng là tuấn giật như gió thiếu niên lang, động thủ thật là bạo liệt như sấm sát khí đầy trời, liền hắn nuôi đến ngựa cũng đã lớn thành như vậy thần dị dáng dấp. Khánh Nhi, ngươi dạy cái hảo đồ đệ a. Tiêu Như Lan cảm khái nói, chuyến này nếu không phải cái này đồ tôn tại, chính mình cái này một nhà ba người sợ rằng mới vừa gặp mặt, liền muốn lần thứ hai tách rời. Nương, hài nhi hổ thẹn, tiểu lục từ bái nhập võ quán đến nay, toàn bộ nhờ chính hắn chăm học khổ luyện, thời gian trước càng là có hạc huyện võ si chi danh. Hài nhi căn bản không có dạy hắn cái gì, hắn có chính mình bí mật cùng cơ duyên, ta có thể làm chỉ là tại hắn nhỏ yếu lúc, cung cấp che chở mà thôi. Triệu Khánh nói lên đệ tử trưởng thành đường đi lúc không khỏi có mấy phần bất lực, trở thành bực này yêu nghiệt sư phụ, hắn tồn tại cảm quá thấp chút. Đứa nhỏ này xem xét chính là cái hảo hải tử, có ơn tất báo, người cho hắn một tấc, hắn còn người mười trượng. Tiêu Như Lan thân thể tinh lực khôi phục một chút, An Triệu Khánh chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn, khẽ cười nói. Triệu Chấn Đồ thì thầm một tay đâm ngồi đứng dậy đến, Triệu Khánh liền vội vàng tiến lên dịu đỡ. Một khi chặt đứt công xiềng, Rời đi cái kia ô uế chi địa, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Trong núi rừng tiếng gió rít đảo, gió rét thấu xương sen lẫn đông tuyết thổi tới trên mặt của hắn, mà hắn cũng không có cảm thấy rét lạnh, bởi vì phía sau là chính mình hài tử ấm áp thân thể. Triệu Chấn Đồ đột nhiên nghẹn ngào khóc giống, từ địa ngục trở lại nhân gian, phản phất đã trải qua một cái luân hồi, trong đó kinh lịch bất ức cùng khuất nhục chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Tiêu Như Lan quẹ chân dịu lấy bạn già, giống như quá khứ 20 năm đồng dạng. Khác biệt chính là, hai vị phía sau lão nhân nhiều một cái như núi nhi tử, thay bọn họ ngăn lại gió lạnh mưa tuyết. Đại hắc mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thổi tan một mảnh bông tuyết, trên người nó mang nhị lao đi không nhanh không chậm đi tại trên con đạo, Triệu Khánh theo sát lấy thủ hộ ở một bên. Phía trước vó ngựa từng trận, nghe động tĩnh ít nhất cũng có 20-30 cưới, tiếng ầm ầm xuyên qua gió tuyết truyền đến Triệu Khánh trong hai. Hắn lúc này dắt đại hắc mã xuất hiện ở bên đường, đem nhị lao giấu tại núi đá về sau, cả người giống một tấm kéo căng cường cung, tùy thời chuẩn bị kích phát. Liên đại hắc mã cũng làm tốt chém giết chuẩn bị, lỗ mũi thở hổn hển, quanh người từng tia yêu khí lan tràn, hai mắt dần dần đỏ tươi. Tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, Triệu Khánh gây chú ý nhìn lên, hơn 20 con ngựa bên trên chỉ ngồi lẻ tẻ mấy người, một người cầm đầu mặc rộng lớn áo choàng che kín thân thể, một bộ phong trần mệt mỏi răng rớp. Theo mấy người càng ngày càng gần, Triệu Khánh thấy rõ người tới một cái mắt, toàn thân lông tơ chợt nổi lên. Thục Nhi, Triệu Khánh hét lớn một tiếng, từ rìa đường nhảy lên mà ra, người tới rõ ràng là Dương Thục cùng một đám đệ tử bọn họ. Khánh ca, người trốn ra được. Sư phụ, cha. Dương Thục viền mắt sưng đỏ, trên đường đi không biết khóc qua bao nhiêu lần. Triệu Khánh trước khi rời đi đem các nàng lặng yên giấu ở trên núi, Dương Thục cũng lưu lại cơ sở ngầm tại Hạc huyện, nên có người tìm tới cửa thời điểm, nàng liền biết Triệu Khánh xảy ra chuyện. Dương Thục tính cách ngoài mềm trong cứng, đem Tiểu Nhụy Nhi giao cho Tiêu Ngọc về sau, trực tiếp mang theo các đệ tử xuất phát. Một đám đệ tử bên trong tu vi cao nhất Tiêu Trạm bây giờ cũng chỉ được khí hải tứ nặng, tự biết không phải Thiếu Dương Tông đối thủ, chuyến này chỉ cầu có thể cùng sư phụ cùng một chỗ chết trận, lấy toàn bộ đệ tử trung nghĩa. Một đoàn người một người ba ngựa, thay ngựa không thay người, 3-4 ngày lộ trình một ngày liền đi hết, chạy tới Thủ Dương Sơn bên ngoài lúc đã là đêm khuya, vừa vặn đâm đầu vào Triệu Khánh. Triệu Khánh đem Dương Thục từ trên ngựa đỡ xuống đến, nàng sưng đỏ con mắt nhìn xem chính mình phu quân, trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ không biết trước nói cái gì. Thục Nhi, mau tới gặp qua cha nương. Triệu Khánh kịp phản ứng, đem nhị lao dịu đỡ đi ra. Dương Thục nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ, song thân của nàng sớm qua đời, thở nhỏ liền bị Tiêu Như Lan nuôi dưỡng ở Triệu gia. Nhị lao đối với nàng mà nói, so thân cha nương còn thân. Cha nương. Dương Thục một tiếng réo rất thảm thiết kêu đau, phu phu một cái té bị dưới đất, ôm lấy Tiêu Như Lan hai chân thút thít. Thục Nhi, hảo hài tử, hảo hài tử. Tiêu Như Lan ngồi xổm người xuống, thô ráp nhẹ tay an ủi Dương Thục gò má, nhiệt lệ quần quần rơi xuống. Phía sau một đám đồ đệ cũng quỳ lấy đất, sư công sư thái đều. Gia gia, ta là cháu trai của ngài Triệu Lỗi. Triệu Lỗi dịu lấy lão gia tử cánh tay, hắn là tại Hạc huyện sinh ra, vẫn là lần đầu nhìn thấy gia gia mình. Nhìn thấy hắn hai mắt chỉ còn một mảnh lỗ đen, trên thân vết sẹo vô số, trong lúc nhất thời đau lòng đến ngạt thở. Triệu Chấn Đồ sờ lấy hắn ngũ quan, phản phất muốn đem hắn dáng dấp khắc vào trong lòng. Khánh ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi là thế nào trốn ra được? Dương Thục lau khô nước mắt hỏi. Triệu Khánh lập tức đem tiền căn hậu quả nói một lần, lập tức nhìn về phía nơi xa Thủ Dương Sơn, mơ hồ cảm giác một cỗ tối nghĩa khí tức xoay quanh trong đó. Cái gì? Ngươi nói Tiểu Lục lưu lại đoạn hậu, bây giờ còn chưa trở về? Dương Thục cực kỳ hoảng sợ, mới vừa thả xuống tâm lại lần nữa treo lên. Giao thủ động tĩnh đã ngừng trên dưới 100 cái hô hấp, Tiểu Lục chỉ sợ là gặp phải phiền phức. Triệu Khánh trầm giọng nói. Tiêu Trạm Triệu Sơn Hà mấy cái đệ tử đều lo lắng nhìn về phía hắn. Tiểu Lục chiến trường đã không phải là ta có thể nhúng tay, lần này hắn cầm xuống Linh Châu tứ trọng tống dự xuyên, từ đầu tới đuôi chỉ ra một chiêu. Về sau đại chiến tình huống không lắm rõ ràng, thế nhưng Thiếu Dương Tông đời trước tông chủ ít nhất cũng có Linh Châu cảnh hậu kỳ, còn có 3 cái giúp đỡ, bọn họ tu vi ngay cả sư phụ nhìn đều nhìn không ra. Từ phương tài chém giết động tĩnh đến xem, lão Lục lôi phát một mực lấp lánh đến cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đã thắng mới đối. Chương 206, ác chiến, bên trên, chương 206, ác chiến, bên trên, Triệu Khánh lời nói kích thích nhiều tiếng hô kinh ngạc, chúng đệ tử biết, nhà mình sư phụ cho dù là mới vào Linh Châu cảnh, đó cũng là thực sự cường giả. Tại Doanh Châu có thể gào thét một phương tồn tại, không nghĩ tới liền đối thủ tu vi đều nhìn không thấu. Mấu chốt là Lăng Chỉ mới đi bao lâu à, liền đã như vậy hung mãnh, có thể chém Linh Châu cảnh hậu kỳ cường giả. Tiêu Trạm Lê Thủy cùng Triệu Lỗi kinh ngạc nhất, mà bình tĩnh nhất nhưng là Triệu Sơn Hà, hắn trước đây cùng Lăng Chỉ thường xuyên cùng nhau ra ngoài, đối Lăng Chỉ thủ đoạn cùng nghị lực hiểu rõ cũng là sâu nhất. Dù cho Lăng Chỉ có cái gì hành động kinh người, hắn thấy cũng là bình thường. Yêu Nghiệt nha, không có một chút không hợp thói thường chiến quả còn có thể kêu yêu nghiệt sao? Hiện tại nếu như nghe nói Lăng Chỉ có thể chịu nổi đệ ngũ cảnh cường giả, hắn cũng là sẽ tin. Nếu là Lăng Chỉ biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ một bàn tay đánh bay hắn. Thân biến cảnh cường giả, một cái cấp độ khác tồn tại, chính lơ lửng giữa không trung nhìn xuống hắn. Lăng Chỉ hai tay đâm chạm mã đao đứng tại trên tảng đá, hai chân có chút hơi run, một đôi mày kiếm bật lên, nhìn chòng chọc vào giữa không trung lao thái bà. Phương tài hắn từ Thiếu Dương Tông đi ra, trực tiếp truy hướng Triệu Khánh. Mới đi ra hơn 10 dặm, còn chưa đi ra Thủ Dương Sơn, liền bị trước mặt lao thái bà ngăn chặn. Lao thái bà sắc mặt vàng như nến tóc bạc ra mồi, xuyên vào kiện cũ kỹ áo hai lớp trường bào, trên tay nhẹ nắm một cái lưu kim xà đầu quả trượng. Hoa dâm tóc loạn lộn xộn theo gió là vũ, ngập trời khí tức suýt nữa đem hắn đè sấp trên mặt đất. Lăng Chỉ nhe răng cười một tiếng chậm chạp đứng thẳng người, ánh mắt chưa từng chút nào trốn tránh, trừng lên nhìn chằm chằm lao thái bà. Võ giả ý chí chưa từng có kiên định, thần hồn khí tức bừng bừng phân chấn, thật lâu chưa từng buông lỏng luyện khí hóa thần trung kỳ bình cảnh thế mà lặng yên buông lỏng. Thần là vũ tu ý chí, đối mặt cao áp, Lăng Chỉ lựa chọn vượt khó tiến lên trực tiếp ngăn kháng. Lôi đỉnh thần uy ngưng tụ, sát phạt ý chí giáng lâm. Lăng Chỉ lúc này hóa thân một nửa thần linh một nửa ma quân, chu ác thân đao cực tốc rung động, sát phạt ý chí ra thân, nó không sợ bất kể đối thủ nào. Khá lắm thú vị tiểu tử, nếu là bình thường gặp phải, các bà nói không chừng sẽ còn thưởng thức ngươi mấy phần, đáng tiếc hiện tại khác biệt, ngươi giết lao thân yêu nhất sư đệ, đây chính là làm bạn lao thân mấy trăm năm thân thiết sư đệ à. Các bà tiếng như phá la âm giống như cú gọ, giống như rắn độc ở trong trời đêm quanh quẩn. Nàng mới đột phá đến thần biến cảnh, cảm nhận được cùng Linh Châu cảnh lực lượng hoàn toàn khác biệt, chính là say mê thời điểm. Tựa như trêu đùa đồng dạng, khí thế càng ngày càng mạnh, muốn nhìn xem phía dưới tuấn giật thiếu niên tiên kiêu bị chính mình ấn ghé vào bụi bặm bên trong. Áo tím đại hán cùng Bạch Vân kiếm khách cách đây mười mấy cách xa 20 dặm, cũng có thể cảm giác được nơi đây ngập trời thần biến cảnh uy áp. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, thân ở uy áp trung tâm Lăng Chỉ đối mặt đến tuột cùng là dạng gì áp lực. Tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, đợi một thời gian trưởng thành thì còn đến đâu, hôm nay lão thân liền để ngươi biết cái gì gọi là thần biến cảnh đại năng. Các bà trong mắt vẻ ghen ghét càng nồng hậu dày đặc, nàng có thể tu đến thần biến cảnh tự nhiên không phải cái gì tầm thường, thế nhưng tại Lăng Chỉ trước mặt, nàng thanh này số tuổi hình như sống đến trên thân chó giống như. Mà người kiểu này thích làm nhất chính là cha tấn diện sát thiết yêu, dùng cái này đến thu hoạch thỏa mãn. Thế nhưng Lăng Chỉ đối cứng nàng uy áp một bước cũng không nhường, còn càng ngoan cường phản kháng, một thân khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như một cái máu me đầm địa cũng không ngừng chống lại manh thú. Ngươi biết thần biến cảnh cùng Linh Châu cảnh khác biệt lớn nhất là cái gì sao? Đó là người cùng sâu kiến khác nhau, khoảng cách đồng dạng khác nhau. Các bà gặp chậm chạp bắt không được cái này thiếu niên, lập tức có chút bất mãn, liền trường hợp này vẫn không quên khoe khoang một cái. Linh Châu cảnh tu đến đỉnh phong mới có thể cảm nhận được thần hồn ý chí tồn tại, triệt để khống chế thần hồn mới có thể đột phá tới thần biến cảnh, liền có thể quan tưởng một vật, chiến lược xa xa không phải ngươi có thể nghĩ tới. Mà lao thân quan tưởng cầu, là một tôn cổ lão thân rắn tôn giả. Các bà cười lạnh một tiếng, hai tay nắm ở đầu rắn vải trượng ở giữa không trung hướng xuống đột nhiên đâm một cái. Sa tôn hiện thân, chỉ thấy một đạo xanh bụi giao nhau bóng rắn từ các bà sau lưng chậm rãi hiện lên, khoảng chừng cao mười mấy trượng, giống như thực thể giáng lâm. To lớn thân rắn đứng thẳng người lên, đỏ tươi lưỡi rắn phun ra, phân nhánh lưỡi đều giống như lúc, hai viên thật dài răng độc lóe ra kinh khủng chỉ riêng. Ha ha ha, không thành thần thay đổi cuối cùng là sâu kiến. Các bà cười đến phóng đang nói, giờ khắc này nàng phảng phất là vận mệnh chúa tể, từ thân đích nhân ở giữa hành tàu đồng đạo. Sâu kiến. Lăng Chỉ trong lòng cười thầm một tiếng, tại các bà dưới áp lực mạnh, hắn thần hồn đột nhiên chợt nhẹ, huyền lại huyền cảm thụ quanh quẩn trong tim. Luyện khí hóa thần trung kỳ đột phá. Hắn phảng phất là cái quái thai, từ tiến vào khí hải cảnh liền có thể cảm nhận được thần hồn tồn tại. Mà bây giờ, lực lượng thần hồn của hắn đột phá tới luyện khí hóa thần trung kỳ, thần hồn ý chí đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Đại xà mở ra miệng to như chậu máu, một cái xương mù màu lục phun ra, nháy mắt bao phủ xung quanh mấy trăm trượng. Cây cối núi đá bị ăn mòn không còn, chỉ để lại một mảnh lồi lõm trên mặt đất. Nơi xa hai người thầm nghĩ không tốt, xương mù màu lục theo gió bay tới, áo tím đại hán và táo lập tức bị ăn mòn thành hình lưới. Hai người không hẹn mà cùng lập tức hướng về sau lao đi, bọn họ cho rằng chính mình đã đợi đến đủ xa, không nghĩ tới vẫn là bị tác động đến. Các bà cười lạnh một tiếng, chờ lấy nghe Lăng Chỉ phát ra cầu xin tha thứ kêu thảm, nhưng nàng nhất định là đợi không được. Che khuất bầu trời xám xanh xương độc Lăng Chỉ vây quanh, trong cơ thể hắn ba viên linh châu vây quanh cựu thiên lôi thần châu cực tốc chuyển động, kéo dài mấy chục dặm to lớn lôi vân nháy mắt bao trùm. Các bà ngẩng đầu nhìn về phía áp đỉnh lôi vân, hơi nhíu mày, tiểu tử này còn dám phản kháng. Chỉ nghe trong xương xanh truyền đến quát to một tiếng, lập tức đẩy trời lôi mãng tán loạn điện xà bay lượn. Càn Dương lôi đỉnh hàng giết phạt khôn âm lôi đỉnh bảo vệ ta thân tử tiêu thần lôi, cho ta giết. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, mấy chục âm thanh lôi âm liên tiếp nổ vang, chuyển khắp xung quanh mấy trăm dặm. Đầy trời lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như lôi kiếp đến thế gian, bóng ánh tử quang nồng đậm không thể nhìn, mục tiêu của bọn nó chính là giữa không trung lão yêu bà. Nơi xa không ngừng có người chạy đến, trợn mắt hốc mồm nhìn qua bên này lôi đỉnh quần của chỗ. Làm kẻ đến sau biết được, cùng thần biến cảnh chém giết bất quá là cái linh châu cảnh tam tứ trọng thời niên thiếu, mọi người càng khiếp sợ, đây là nhà ai thiếu niên dữ dội như vậy? Chẳng lẽ là thiên tiêu bảng bên trên cường giả? Lăng Chỉ đỉnh lấy lão yêu bà khí thế, lần thứ hai một tiếng gầm thét vụt lên từ mặt đất. Sát thế trận nổi lên tiên địa lật ma niệm kẽ động vạn vật kinh hãi sát phạt ma diễm, cho ta hàng. Ngập trời sát khí ngút trời mà lên, cùng cực dương chi lực dần dần dung hợp, biến thành đỏ thâm ma diễm chiếu rọi lôi đỉnh. Nửa trái thân lôi đỉnh óng ánh, thần uy hiển hách, tử tiêu lôi đỉnh ngưng tụ trong mắt tựa như thần minh. Nửa phải thân ma diễm ngập trời, khí thế hùng hổ, hắc hồng ma diễm bám vào bên ngoài thân giống như ma thần. Các bà cầm trong tay xà trượng, toàn thân linh khí giữ dằn thôi động, liên tục không ngừng linh khí từ trong cơ thể nộ linh châu tuôn hướng sau lưng đại xà, lúc này đã dùng tám thành tu vi. Xoẹt đại xà giơ thẳng lên trời phát ra gầm thét. Sóng âm giống như sóng biển đồng dạng hướng bốn phương quyết tán. Lăng Chỉ bay đến giữa không trung, hai mắt một tím một đỏ, coi thường các bà, môi mỏng khẽ mở, thần uy như ngục huy hoàng thiên uy ra chỉ, lôi đỉnh thần uy chống đỡ, sát phạt ma diễm uy hiếp. Chương 207, ác chiến, bên trong, chương 207, ác chiến, bên trong, ba hợp nhất, Lăng Chỉ không nhìn thẳng lão yêu bà thần biến khí thế chấn ép, lập tức chỉ một ngón tay. Trong cơ thể linh châu cực tốc xoay tròn, rộng lượng linh khí dâng trào. Đầy trời du tẩu đem xương độc nổ tan lôi mãng nghe tiếng mà động, hội tụ thành một cái thô ráp bàn tay lớn, chừng mấy chục trượng lớn. Động như lôi đình và quân, một bàn tay trực tiếp đem đánh lui mấy chục trượng. Cái này liền thuộc về tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh chiêu số. Lão yêu bà lại kinh hãi lại phẫn nộ, nàng lão nhân gia tuổi đã cao thật vất vả tu thành thần biến, còn chưa kịp diêu võ dương oai, liền bị một giới tiểu tiểu linh châu cảnh thiếu niên làm đục, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Lăng Chỉ điều khiển bàn tay lớn, một cái kềm ở lão yêu bà quan tưởng đi ra xám xanh cự xà, đem ấn té xuống đất, đại xà thân thể và mèo quấn quanh lấy lôi đỉnh bàn tay lớn, lại bị tử tiêu lôi đỉnh nổ cự xà tiếng kêu rên liên hồi. Ngập trời ma diễm ngưng tụ thành một nắm đấm, từ giữa không trung đột nhiên đệ xuống. Bành! Tiếng vang truyền đến, xung quanh mấy chục dặm thổ địa dạn nứt thành mảnh vỡ, cả mặt đất đều bị đánh đến lõm. Mỗi một quyền đệ xuống đều là một cái sâu sắc đen nhánh quyền ấn in dấu tại đại xà trên thân, trước mắt chính là mấy chục quyền. Phía trước một khắc còn sinh long hoặc hổ diêu võ dương oai đại xà trong khoảnh khắc biến thành một đầu rắn chết. Lôi đỉnh bàn tay lớn cùng ma diễm thiết quyền cũng theo đó tiêu tán, Lăng Chỉ sắc mặt vì đó trắng nhợt, dù cho hắn có ba viên linh châu, cũng suýt nữa chịu không được như vậy to lớn tiêu hao. Nhưng mà nguy cơ xa xa không có giải trừ, lão yêu bà lơ lửng ở giữa không trung, giữ tận mặt muốn ăn thịt người đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Nơi xa mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh tất cả, lộ ra không thể tin ánh mắt. Đây là linh châu cảnh có thể làm được sự tình. Trực tiếp đem thần biến đại lão quan tưởng thần vật sống sờ sờ đánh chết. Cái này thiếu niên quả thực khủng bố như vậy, hắn là ăn thiên tài địa bảo lớn lên sao? Trong lòng mọi người hít sâu một hơi, nhộn nhịp đem Lăng Chỉ đưa vào không thể nhất trêu chọc tồn tại. Triệu Khánh đám người nhìn xem Thủ Dương Sơn bên ngoài tắt mà khôi phục lên lôi đỉnh, lập tức liền kinh thiên động địa lôi âm, bọn họ một trái tim lại lần nữa treo giữa không trung. Phương Tài lão lục đối mặt Linh Châu cảnh thất trọng cường giả, bộc phát lôi đỉnh cũng không bằng như vậy kinh thiên thế, hiện tại hắn gặp phải chỉ sợ là Linh Châu đỉnh phong, thậm chí Triệu Khánh chưa nói xong lời nói, trong lòng mọi người tự động bổ sung. Đệ ngũ cảnh cường giả. Chúng đệ tử trong lòng chấn động mãnh liệt không chỉ, bọn họ sư đệ trước đây thật lâu liền đem bọn họ vùng tại sau đầu, một kỵ nhanh chóng đi. Khi đó bọn họ tốt xấu còn có thể trông thấy Lăng Chỉ cái cổ lưng, hiện nay nhà mình sư đệ đã vượt qua sư phụ rất nhiều, cùng bọn họ không phải một cái thế giới người. Triệu Khánh lướt qua chúng đệ tử xa suốt biểu lộ, cũng không biết làm sao an ủi, người với người là khác biệt, hy vọng bọn họ có thể tự mình nghĩ rõ ràng a. Sư phụ, chúng ta ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp, vạn nhất lão lục địch nhân đánh tới, cầm chúng ta xem như uy hiếp đến nắm lão lục, đến lúc đó nhưng là không ổn, huống hồ sư công sư thái còn cần chiếu cô an dưỡng, ta không bằng tiếp tục đi đường, tìm cái địa phương an toàn lại nói. Triệu Sơn Hà đối Lăng Chỉ hành động kinh người chết lặng đã lâu, hiện tại đã triệt để không có phản ứng, một đám đệ tử bên trong chỉ có hắn đối thanh tỉnh. Triệu Khánh nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, mang lên mọi người lần thứ hai xuất phát. Lại nói bên này các bà khinh địch phía dưới đau mất đại xà, đầy trời màu xanh nâu xương độc cũng bị lôi mãng xua tan không còn. Khó thở phía dưới thần biến cảnh tu vi toàn bộ bộc phát, Lưu Kim xà gậy múa đến hổ hổ sinh phong hướng Lăng Chỉ đánh tới, nàng vậy mà muốn cùng Lăng Chỉ cận thân vật lộn. Lăng Chỉ thản nhiên cười, cứ việc hắn hiện tại linh khí tiêu hao hơn phân nửa, nhưng nếu bàn về cận thân, hắn định viễn là trạng thái tốt nhất. Thái ớt độ ách hắn nuôi dưỡng ở trái tim bên trong sát phạt đao thế phóng lên tận trời, ánh đao màu đỏ ngỏm vẩy mực đồng dạng, thành thiên quân vạn mã thế, chém về phía chạm mặt tới lao yêu bà. Đạo đạo hồng quang cùng ánh sáng xanh lục lẫn nhau truy đuổi giao hội, đao quang dâng trào, xoay tròn mây tản. Lao yêu bà tiếp cận 200 tuổi, động thủ không chút nào không thấy già trạng thái, trong lúc nhất thời đối Lăng Chỉ tạo thành áp chế. Hai người càng đánh càng nhanh, kim thiết giao kích tiếng vang không ngừng truyền đến. Người hướng ta đôi lúc, hai người chiến trường hướng xung quanh quyết tán. Vô số ngọn núi bị đánh sập, mặt đất bị đánh nứt ra, vốn lượn dòng sông bị đánh đến ngăn nước. Tiểu tử này muốn mỹ tiên, hắn có thể lấy linh châu cảnh trung kỳ ngăn cản thần biến cường giả, còn có thể cùng các bà đánh tới cái này phần bên trên. Thiên tiêu bảng trước 10 nhất định có một chỗ của hắn, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống sót. Áo tím đại hán ngưng trọng nói, hồng bang chủ lời ấy sai rồi, nói không chừng hôm nay chính là thiên tiêu vẫn là ngày. Dám lấy linh châu cảnh nên chiến thần biến cảnh, lão phu không biết nên khen hắn dũng cảm, vẫn là nói hắn niên thiếu vô tri. Một vị về sau hồng phát lão giả treo khắp nơi giữa không trung, gió lạnh thổi đến hắn đen sẫm áo bào bay phất phới. Áo tím đại hán cũng không có đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Chắc không được lão đầu này tuổi đã cao, còn đành phải linh châu lục trọng tu vi, cách cục như vậy nhỏ, không biết hắn trước khi chết có thể hay không dòm ngó linh châu cảnh thất trọng cánh cửa. Mắt thấy Lăng Chỉ hai người càng đánh càng gần, mọi người giải tán lập tức, cho hai người nhảy khai chiến tràng. Nhỏ nghiêm xúc, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến lúc nào. Các bà linh khí dồi dào, không chút phí sức nói. Lão yêu bà, mệt chết ngươi cũng đánh không chết lão tử. Lăng Chỉ trắng bệch trên mặt giữ tợn cười một tiếng, dù cho đã thân mặc mấy sáng tạo, nhưng chiến ý không giảm chút nào. Trong cơ thể linh châu điên cuồng vận chuyển, lôi châu cũng âm thầm phát lực, xung quanh mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều tại hướng hắn tập hợp. Bá vương khai sơn hắn gầm lên giận dữ, lôi đỉnh cùng ma diễm bước lên ở giữa, chả mã đao giơ lên liền chặt. Miệng lưỡi bén nhọn, lao thân đánh chết người gái nhỏ nghiệt xúc. Nữ nhân sợ bị nhất người nói giả, cho dù là các bà dạng này 200 tuổi lao phụ cũng không ngoại lệ. Xa trượng hô hô rung động, đồng đồng xương mù màu lục bước lên, lân cận rừng cây bụi cây nháy mắt khô héo, bước lên từng trận khói đen. Thật độc lao yêu bà. Lăng Chỉ tạ đột hữu thiểm, thỉnh thoảng kèm thêm lôi minh nổ vang. Thứ A lôi vụ tiểu long hợp lại là một, chính giữa lao yêu bà mặt. Mọi việc đều thuận lợi, thần hồn công kích ở trước mặt nàng lại không có đưa đến bao lớn tác dụng, thế nhưng Lăng Chỉ chân chính sát chiêu cũng không phải cái này. Gặp lao yêu bà lực chú ý bị hấp dẫn, Lăng Chỉ hai mắt nháy mắt đỏ tươi bao trùm. Áp vụ ở đấy lòng sát ý toàn bộ phong thích, trên thân ma diễm uy thế chưa từng có, tập hợp tại chu ác trên thân đao. Cho ta, quỳ xuống. Lăng Chỉ quát to một tiếng, chu ác thân đao lóe lên, mang theo kinh thiên ma diễm chém về phía lao yêu bà. Đương. Lao yêu bà nâng gậy chắn ngang, cùng lưỡi đao đụng vào nhau một sát na. Xà trượng lập tức bị đánh bay ra ngoài, Lăng Chỉ gan bàn tay cũng bị nổ tung. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sóng xung kích truyền đi mấy chục dặm, hai người nháy mắt bị đẩy lui mấy chục trượng. Lão yêu bà kinh sợ, nàng đường đường thần biến cảnh cường giả, trong thời gian ngắn thế mà bắt không được một cái chỉ là linh châu cảnh trung kỳ tiểu tử. Nàng chỗ nào biết, thần biến cảnh ưu thế lớn nhất là võ giả thần hồn ý chí, mà Lăng Chỉ hô hấp pháp từ hắn bước lên võ tu con đường ngày đầu tiên lên, liền tại một mực tại ma luyện ý chí của hắn thần hồn. Hai người ai cũng không làm gì được người nào, lẫn nhau ngăn cách mấy chục trượng giằng co. Lăng Chỉ nắm chặt thời gian hấp thu thiên địa linh khí đền bù tự thân, lão yêu bà thì là tranh thủ thời gian suy tư đối sách, suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể đem đối diện cái kia đáng ghét tiểu tử đánh bại chém giết. Trong lúc nhất thời, chiến trường vậy mà trở nên yên tĩnh, nơi xa vây xem mọi người một bộ không nghĩ ra bộ dạng. Nhộn nhịp nghị luận, bội phục Lăng Chỉ có thể đem lão yêu bà bước đến cái này phần bên trên. Chương 208, ác chiến, bên dưới, chương 208, ác chiến, bên dưới, các bà mới đột phá không lâu, cảnh giới bất ổn khí tức không chừng, trước mắt bị Lăng Chỉ bước đến góc tường, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Vào thì bắt hắn không có cách nào, nhưng nếu là lui, nàng cắt bà uy danh quét rác, mà còn rất có thể sẽ trở thành một đám thiên tiêu yêu nghiệt bàn đạp, về sau phàm là muốn siêu việt Lăng Chỉ đều sẽ tới cùng nàng chém giết một tràng. Tình cảnh như vậy suy nghĩ một chút liền đáng sợ, cắt bà không khỏi dùng mình một cái, phản phất nghĩ đến về sau bị người không ngừng luân chiến tình cảnh. Nàng một tay cong tại sau lưng, lặng yên bóp nát một mảnh ngọc bài. Nàng vậy mà gọi người. Nếu là bị mặt khác thần biến cảnh cường giả biết nàng cắt bà liền cái linh châu cảnh Lăng Chỉ đều không thu thập được, còn muốn gọi ngoại viện, không biết nàng có thể hay không bị chết cười. Cắt bà mặt mo đỏ ửng, lập tức quyết tâm, dù cho nàng về sau bị người chê cười, biến thành trò cười, cũng không muốn chờ Lăng Chỉ trưởng thành lại đến chém nàng. Mà nàng hiện tại muốn làm, chính là lưu lại Lăng Chỉ, đừng để hắn cho chạy. Lăng Chỉ đối nàng sợ tác sở vi không biết chút nào, hắn thần hồn tiêu hao quá lớn, đã không đủ để chống đỡ thần thức của hắn mọi thời tiết trải rộng ra. Hắn hiện tại cầm cắt bà cũng không có biện pháp, chính mình trạng thái đã không tốt, toàn thân linh khí đã tiêu hao 7-8 phần, dù cho có 3 viên linh châu điên cuồng vận chuyển cũng nhập không đủ suất. Lấy ra bình ngọc nhỏ, đem trong đó 3 giọt băng sơn thạch nhũ toàn bộ đổ vào trong miệng, dược lực nháy mắt hóa thành bảng bạc linh khí lấp đầy linh châu. Toàn thân thương thế mắt trần có thể thấy chuyển tốt, nổ tung gan bàn tay cũng lập tức kết vảy. Còn không đợi hắn chủ động phát khởi thế công, đối diện lao yêu bà nhặt về xà trượng về sau vậy mà chủ động hướng hắn giết đến. Xà trượng gào thét mà tới, Lăng Chỉ không kịp nghĩ nhiều, vung đao liền chém. Hai người lần thứ 2 chiến thành một đoàn, xương độc 4 phía đao quang bay loạn. Đương, va chạm ở giữa, Chu Ác cùng xà trượng đồng thời bay ra, hai người đồng thời lui lại mấy chục bước. Danh con thật thâm hậu căn cơ, lão thân bắt cực thiết sơn kháo cắt bà lời còn chưa nói hết, Lăng Chỉ trực tiếp thi triển lôi thuấn lấn người mà bên trên. Nháy mắt giết tới trước người nàng, chân phải đột nhiên giẫm một cái, bà vai lấy thế xét đánh lôi đỉnh bỏ tới đối phương. Bành! Lão yêu bà lúc này bị đụng bay đến giữa không trung, không cần nàng rơi xuống đất, Lăng Chỉ đã nhảy lên đi lên bắt lấy mắt cá chân nàng. Tiểu xúc sinh ngươi làm càn. Lão yêu bà không biết là xấu hổ vẫn là giận, một tiếng giận mắng. Lăng Chỉ hồn nhiên không để ý tới, hắn mới không đem đối phương trở thành nữ nhân. Đối thủ của hắn chỉ phân người sống cùng người chết, từ trước đến nay không phân nam nhân nữ nhân. 3. Eo hổ cong giống như căng dây cùng, đem lão yêu bà xoay tròn đập xuống đất, đập một cái còn chưa đủ nghiền, lần thứ 2 vung lên đến tiếp tục đệm. Lặp đi lặp lại vài chục lần về sau, mới bị nàng dễ dàng chạy trốn. Cái này lão yêu bà không chỉ là hắn chém giết qua tu vi cao nhất, hơn nữa còn là nhất khẳng đánh. Bị hắn như vậy ẩu đả còn có thể tiếp tục chiến đấu trăm tuổi lão nhân, nghĩ đến cũng là không nhiều. Lão yêu bà tóc hai bù xù bò người lên, mặt bên trên đều là vết máu, trên thân áo hai lớp đã rách tung tóe. Ống quần từ đầu gối phía dưới biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hai cái củi khô lúa tốt giống như bắp chân. Nàng ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lăng Chỉ, nếu như phía trước là vì cho chính mình sư đệ báo thù, như vậy hiện tại là thật muốn đem Lăng Chỉ rút gần lộ ra. Lệ. Một tiếng thê lương hạc kêu từ chân trời truyền đến, lão yêu bà nghe tiếng truyền thích. Nhỏ nghiên xúc, tử kỳ của ngươi đã tới, kiệt kiệt kiệt. Nàng mặt mo cười giống đóa nở rộ giả cúc, tiếng cười như giỏi trong xương, âm trầm để người kiêng kỵ. Lăng Chỉ khỏe mắt liếc qua bắt được một cái to lớn bạch hạc, đạp lên sáng sớm ánh sáng nhạt cực tốc hướng bên này chạy đến. Lương Hạc bên trên bất ngờ ngồi xếp bằng một đạo khôi ngô thân ảnh, võ giả trực giác nói cho hắn, người tới đang đánh giá hắn, nhất định là đến đây vì hắn không thể nghi ngờ. Lao giả, còn dám để cho người đúng không? Lăng Chỉ lập tức giận dữ, hiện tại muốn chạy khẳng định là không còn kịp rồi, mà còn Lao yêu bà cũng sẽ không cho hắn chạy cơ hội. Hạc Lao quái thật đúng là tới, Lao yêu bà thật không biết xấu hổ, thần biến đối Linh Châu còn không biết xấu hổ kêu giúp đỡ. Bạch Vân kiếm khách nhỏ giọng nói, gia trưởng của hắn thế hệ không tại, hắn cũng sợ hãi đắc tội Hạc Lao quái. Hạc Lao quái 2-3 năm trước liền đột phá thần biến cảnh, bây giờ không biết có hay không lại đột phá tiếp, Lăng Chỉ nguy hiểm à? Hồng bang chủ trong ngôn ngữ đều là tiết hận chi ý, có thể là hắn cũng không có thể ra sức. Mọi người nghị luận ở mỹ lúc, chỉ nghe Lăng Chỉ một tiếng lôi âm gầm thét, bát cực băng sơn trong chớp mắt nhảy lên đến lao yêu bà trước người, quyền như nộ long ra biển, đập trúng đầu nàng. Phanh! Một tiếng vang trầm về sau, giang rắc. Lập tức tiếng xương nước truyền đến, lao yêu bà mặt lập tức máu chảy ồ ạt. Đánh chết ngươi cái lao giả, còn dám giao động người! Lăng Chỉ tay trái kèm ở cổ của nàng, cánh tay phải giơ cao, xoay tròn liền nện, nháy mắt chính là mấy chục quyền. Bạch Hạc trên lưng Hạc Lao quái thấy cắt bà thảm tượng, lập tức giận không nhịn nổi. Phạm vi ngàn dặm bên trong, ai không biết cắt bà là dưới trướng hắn người, trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế không nể mặt hắn. Mà còn đối phương đã thấy được hắn, không những không có dừng tay, còn làm trầm trọng thêm tiếp tục nện gõ. Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan! Hạc Lao quái một tiếng giận mắng, từ lưng Hạc bên trên mẹ xuống, toàn thân linh khí giữ dằn như hỏa, trong tay nhiều ra một thanh chiến truy hướng hắn giết đến. Chu Ác. Lăng Chỉ cười gần không lui mà tiến tới, trực tiếp phóng người lên, Chu Ác bay lượn mà tới. Đợi đến tiếp cận Hạc lão quái trước người 10 trượng lúc, Tử Tiêu Lôi đỉnh đã bóng ánh đến cực điểm vận sức chờ phát động. Hạng Du Dế cũng dám nghe răng trợn mắt. Hạc lão quái cười lạnh một tiếng, chiến truy vung mạnh hổ hổ sinh phong. Giống. Lăng Chỉ một tiếng hổ gầm, lôi âm quần quần giống như sóng biển chụp về phía Hạc lão quái. Nên diện đại phách phá phong đao lôi đỉnh cùng ma diễm lần thứ 2 bộc phát, hội tụ thành đao quang chém về phía lão quái. Đao quang giống như bảy mực, một đao nhanh hơn một đao, hai người ở giữa không trùng kịch liệt đụng nhau. Hạc lão quái càng đánh càng kinh hãi, chắc không được cắt bà cắm ở trên tay tiểu tử này, quả nhiên có chút đồ vật. Hai người thân hình nhanh như tàn ảnh, nơi xa mọi người căn bản là không có cách phân biệt. Bèn, Lăng Chỉ bay ngược mà ra, lui thế không chỉ, đụng gãy mười mấy gốc đại thụ phía sau lại đụng nát một phương cự thạch, phương tài ngừng lại lui thế. Ha ha ha, thỏa nguyện thỏa nguyện. Ngươi so cái kia phế vật lão yêu bà mạnh lên ba phần. Lăng Chỉ tuy bị đánh lui, thế nhưng chiến ý không giảm trái lại còn tăng, cười gần hóa thành một tia chớp lần thứ 2 sát tướng đi lên. Lão yêu bà nghe vậy giận dữ, rút ra lưu kim xà gậy liền muốn đi lên trợ chiến, bị Lăng Chỉ vặn người một đao đánh bay đi ra. Lan xa một điểm. Lăng Chỉ tương tự ác hổ, giống như điên dại, thân mặc mấy sáng tạo y nguyên kịch chiến không chỉ. Dù cho mấy lần bị đánh lui y nguyên chiến ý dặn dạo, dòng máu màu vàng kim nhạt tại trên vết thương nhấp nhô, nhưng không thấy rơi xuống, giống như một tôn tắm huyết ma thần. Nhỏ bé hồ quang điện xuyên qua trong đó tu bổ thương tích, ở trong cơ thể hắn thì là càng nhiều hồ quang điện trải rộng, chỗ nào nước xương nháy mắt liền công kích đi lên đem chữa trị. Phanh! Chiến truy gào thét lên nện ở đao sống lưng bên trên, lực trùng kích mang theo thân đao nện ở Lăng Chỉ trên thân, hắn lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài. Hồ Lăng Chỉ đâm thân đao, dáng người giống như thanh tùng thả gậy không cong. Trong cơ thể linh châu điên cuồng chuyển động, Cửu Thiên Lôi Thần Châu cũng là phong thích trăng lóa lôi đỉnh trợ chiến. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng chi ý, lùi bước hai chữ xưa nay sẽ không xuất hiện tại trong đời của hắn. Liên tại hắn chuẩn bị lần thứ 2 giết đi qua lúc, thu, một tiếng chim hót truyền đến, sau đó chính là kinh thiên hơi lạnh tỏa ra. Xem ra bản cung tới thật đúng lúc. Chương 209, dọa lùi. Chương 209, dọa lùi. Lăng Chỉ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái dày đặc khí lạnh loan điệu giữa không trung đuổi theo Bạch Hạc xoay quanh, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Hạ Tôn, hai người lão bất tử, mặt mo cũng không cần, ở chỗ này ước hiếp nhà ta đệ đệ. Người tới một thân màu băng lam quần áo, tướng mạo đoan trang thân thể nõn nàng, bị hoặc cùng lạnh lạnh hai loại hoàn toàn ngược lại khí chất hội tụ ở một thân. Hạc lão quái lúc này ngây ra như phỗng, nàng sao lại tới đây, nàng không phải cực ít bước ra Bắc Hàn cung sao? Nhiều năm như vậy, không nghe nói nàng còn có cái đệ đệ a. Lão yêu bà mặc dù không quen biết người tới, nhưng nàng nhận biết đỉnh đầu xoay quanh băng loan, nàng núp ở Hạc lão quái bên cạnh giống con chim cút. Lần này xong, tiểu tử này thế mà cũng có giúp đỡ, vẫn là như thế đáng sợ cực biện. Tiểu lang tử, tỷ tỷ Bắc Hàn Thiên Ngọc, thẹn ở Bắc Hàn cung chi chủ, ta đuổi ngươi một đường a. Bắc Hàn Thiên Ngọc cười nhẹ nhìn về phía Lăng Chỉ, nàng chuyến này chính là vì mời chào Lăng Chỉ, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Một đường từ Hàn Châu đuổi tới Hồ Thành, nghe nói Lăng Chỉ tại Hồ Thành một phen sát phạt về sau, lại giết tới Thủ Dương Sơn cứu sư phụ, nàng lại đuổi tới Thủ Dương Sơn, vừa vặn đụng vào trước mắt một màn. Lăng Chỉ nhìn xem xinh đẹp đến không gì sánh được nữ tử, có chút không nghĩ ra. Từ Càn Khôn Đại bên trong lấy ra một chút chữa thương linh dược ăn lung tung, cũng không ngay ngắn lý quần áo, nhìn như tùy tiện, kỳ thực cẩn thận nhìn xem Bắc Hàn Thiên Ngọc. Có chút kinh nghi, trẻ tuổi như vậy mỹ mạo một nữ tử, thế mà có thể chấp trưởng lớn như vậy Bắc Hàn cung, tâm tư thủ đoạn không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu. Lăng Chỉ không tin sẽ có người vô duyên vô cớ liền đến giúp mình, biểu lộ nhẹ nhõm hắn, thực tế trong lòng cảnh giác chi ý đã kéo đến cao nhất. Làm sao? Nhỏ không có lương tâm, sợ hãi tỷ tỷ ăn ngươi a? Cần tỷ tỷ giúp ngươi món ăn cái này hai đầu giả tội sao? Bắc Hàn Thiên Ngọc đi đến Lăng Chỉ trước người ba thước, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ý cân nhắc. Thiên Ngọc đại nhân, lão phu chưa từng đắc tội qua ngươi, còn mời nể tình ngày xưa tiên phụ cùng lệnh tôn có một điểm giao tình phần bên trên, thả chúng ta một ngựa. Hạc lão quái tư thái làm tận, thế mà đối với Bắc Hàn Thiên Ngọc đi vãn bối chi lễ. Thả hay là không thả ngươi, vậy phải xem nhà ta tiểu lăng tử ý tứ. Lăng Chỉ tức sạm mặt lại, cái này Bắc Hàn Thiên Ngọc đường đường một phương thế lực lớn chi chủ, làm sao một bộ như quen thuộc bộ dạng. Mà còn hắn lúc trước duy nhất một lần cùng đối phương giao tiếp, liền chém Bắc Hàn cung trưởng lão Chu Ngọc cùng hắn mấy cái đệ tử, tính thế nào cũng không tính được là kết thiện duyên a. Tiểu gia hỏa, bản cung lưu đồ rất đơn giản, ta muốn ngươi đại biểu ta Bắc Hàn cung tham gia chư quốc thiên tiêu tranh bá, thuận tiện cũng có một chút việc tư cần mời ngươi xuất thủ tương trợ. Bắc Hàn Thiên Ngọc gặp Lăng Chỉ có chút chần chờ, lập tức nói thẳng sáng ý đồ đến. Bắc Hàn cung chủ, phía trước Đắc cung Vương kiếm trưởng lão liền từng mời qua tại hạ, ta cũng đáp ứng hắn tiến về Bắc Hàn cung một lần, vì sao cung chủ như vậy cấp thiết tìm ta? Đuổi tới không phải mua bán, đối phương vẫn là một cung chi chủ, mà còn giang hồ truyền ngôn, Bắc Hàn cung chủ từng cùng Quỷ Giáo giáo chủ từng có một trận chiến, thực lực tu vi tất nhiên không thể khinh thường. Mà còn chính mình ít đòi thực lực, khả năng giúp đỡ phải lên đối phương cái gì bận rộn. Trước mắt hắn đối chư quốc thiên tiêu tranh bá sự tình biết rất ít, chỉ nghe Vương kiếm đơn giản tán gẫu qua vài câu. Thế nhưng từ Bắc Hàn cung cấp bách thái độ, cùng Hổ Thành trấn Bắc quân tiên phong doanh doanh tướng giải thích đến xem, thiên tiêu tranh bá tất nhiên tương quan cái nào đó bí mật hoặc là trực tiếp liên quan tới lợi ích phân phối. Đối nó bên trong trình độ hung hiểm cũng vô pháp phán đoán, nếu là tùy tiện đáp ứng, cũng không phù hợp hắn tính cách. Thời gian không chờ ta à, lần này thiên tiêu tranh bá không thể coi thường, không nói gạt ngươi, đến lúc đó bản cung đều sẽ đích thân hạ chẳng chém giết. Bắc Hàn Tiền Ngọc than nhẹ một tiếng nói. Lăng Chỉ căng thẳng trong lòng, thân biến đại lao hạ chẳng chém giết, cái kia còn tính là gì thiên tiêu tranh bá, trực tiếp mở ra quốc chiến tốt. Nguyên do trong đó, Về Bắc Hàn cung ta tự sẽ từng cái nói tỉ mỉ, trước xử lý trước mắt sự tình a. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi hình dáng, không tính ngươi thiếu bản cung ân tình được chưa? Bắc Hàn Tiền Ngọc môi son khẽ mở, mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang, tạm thời cho là kết một thiện duyên a. Mà còn theo nàng giải, tiểu tử này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng không phải không có lương tâm, từ hắn ngàn dặm cứu thầy liền có thể thấy đốn. Bất kể như thế nào, nàng đều không lỗ. Lăng Chỉ bất đắc dĩ gật gật đầu, bực này cường giả tất nhiên nhúng tay, như vậy hắn ân tình này xem như là thiếu. Đa tạ cung chủ cứu trợ tri ân, tại hạ cũng không phải là loại kia thấy lợi quên nghĩa hàng người. Vung tha hai người này a, ngày khác ta tự mình tới rửa sạch hôm nay xỉ nhục. Lăng Chỉ ánh mắt ngoan lệ nhìn hướng lao yêu bà, chính hắn thủ, từ trước đến nay không giả tay tại người, sớm muộn giết đến tận cửa đi làm thịt nàng. Lệ. Bạch Hạc một tiếng thê thảm hí truyền đến, lập tức một đầu cắm hướng mặt đất. Chỉ thấy nó toàn thân đều là tảng băng, cái cổ thẳng tắp đâm vào mặt đất, sau đó nổ thành đầy đất vụ băng. Băng Loan Dương Dương đắc ý từ hạc lão quái đỉnh đầu bay qua, nhấc lên gió lạnh đông lạnh lao yêu bà giật mình. Hai người đã không dám giận cũng không dám nói, hạc lão quái chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thích sủng bỡ thành đầy đất. Các ngươi hai cái cút đi, bản cung lấy Bắc Hàn cung chi chủ danh nghĩa cảnh cáo các ngươi, nếu là dám đi trả thù bên cạnh hắn người, bản cung sẽ đích thân xuất thủ, đem hai người các ngươi huyết mạch giết tận. Bắc Hàn Thiền Ngọc lạnh lạnh âm thanh nổ vào hai người đáy lòng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, Lăng Chỉ tu vi hiện tại liền đã dữ dội như vậy, như lại cho hắn chút trưởng thành thời gian, hai người bọn họ khẳng định không phải Lăng Chỉ đối thủ. Hạc lão quái đối Bắc Hàn Thiền Ngọc túi người hành lễ, sau đó liền mang các bà bay trốn đi. Ngươi có thể đánh bại các kim hoa cái kia lao độc vật, đã vượt qua ta kỳ vọng. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, các kim hoa dù sao chỉ là mới vào thần biến cảnh mới mấy ngày, liền quan tưởng vật đều không có ngộ ra, ngươi thậm chí có thể đem nàng nhìn thành là nửa bước thần biến cảnh. Nàng quan tưởng đầu kia nhỏ rắn độc cũng không có rất lai lịch, liền tính nàng hiểu được trong đó thần thông, cũng bất quá thần biến cảnh bên trong cấp thấp nhất chiến lực. Hạt lao quái quan tưởng vật là một tôn thần bí yêu hạt, mặc dù không bị bản cung để vào mắt, thế nhưng đối với hiện nay ngươi đến nói, ứng phó cũng không dễ dàng. Bác Hàn Thiền Ngọc khỏe mắt hiện lên một đạo hắc tuyến lóe lên liền biến mất, Lăng Chỉ đều cho rằng chính mình nhìn lầm, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Lăng Chỉ đương nhiên sẽ không cho rằng thần biến cảnh đều là lao yêu bà như thế, thế nhưng hắn hiện tại đối với chính mình thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Đánh bại thần biến cảnh người học đòi lao yêu bà đều như vậy phí sức, càng đừng đề cập mạnh hơn nàng hạc lão quái, nếu là Bác Hàn Thiền Ngọc không đến, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng chỉ có đào mệnh một con đường có thể đi. Nhanh chóng đến Bác Hàn cung a, thiên tiêu tranh bá có nguy cơ cũng có kỳ ngộ, tỷ tỷ tại Bác Hàn cung chờ ngươi. Bác Hàn Thiền Ngọc hướng Lăng Chỉ nháy mắt mấy cái, sau đó lên như diều gặp gió. Ngồi lên băng loan xoay quanh một vòng phía sau biến mất tại bình minh trong sớm mai. Lăng Chỉ thở một hơi thật dài, bỏ đi trong lòng tạp niệm, chọn chuẩn phương hướng sau đó hóa thành lôi đình bay đi. Chỉ để lại mấy chục dặm bừa bộn cùng một đám sốc xếp vây xem tứ phương thành võ tu. Hồng Bang chủ cùng Bạch Vân kiếm khách vẫn còn trong lúc khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần, từ Lăng Chỉ đối cứng hạc lão quái bắt đầu, đến Bác Hàn Thiền Ngọc từ trên trời giáng xuống. Mọi người hoa mắt nhìn xem tất cả vô tự phát sinh, mờ mịt mà kinh hãi. Đây chính là Bác Hàn Thiền Ngọc, thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật truyền kỳ. Bắc Xuyên đạo quan Đông đạo cự đầu cấp nhân vật, trước đây vẫn là chỉ nghe tên, hôm nay thế mà nhìn thấy nàng mặt thật, mọi người gọi thẳng tới. Chính là không biết cái kia ác hổ Lăng Chỉ cùng tôn này lại lao ra sao quan hệ, thế mà đích thân hạ chẳng vì hắn ra mặt. Chương 210, lại tụ họp. Chương 210, lại tụ họp. Trải qua vô tận lôi đỉnh cùng xương độc tẩy lễ đại địa tràn đầy vết thương, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục sinh cơ. Lăng Chỉ lao vùn vụt ở giữa không trung, đem bình minh xương sớm xuyên ra một đạo thật dài bạch tuyến, sau đó lại dần dần khép lại. Cùng nhau đi tới cũng không có gặp đại hắc mã cái bóng. Không biết nó lại chạy đi chỗ nào chơi bừa. Dọc theo quan đạo mau chóng đuổi, bánh lượn đuổi, một mực đuổi tới Tây Bắc đạo cảnh nội mới phát hiện Triệu Khánh một đoàn người vết tích. Hí hí. Đại hắc mã hình như ngửi thấy chủ nhân hương vị, ngẩng đầu nhìn bầu trời khắp nơi tìm kiếm. Triệu Khánh phát hiện nó khác thường, trong lòng vui mừng. Sư phụ, ta trở về. Tiếng xe gió truyền đến, Lăng Chỉ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu Lục. Không đợi Triệu Khánh nói tiếp, Dương Thục một tiếng kinh hô, sau đó tiến lên đem Lăng Chỉ một cái ôm vào trong ngực, quần quần nhiệt lệ ngăn không được chảy xuống, khóc đến toàn thân run rẩy. Lần này may mắn mà có Lăng Chỉ ngàn dặm gấp rút tiếp viện, không chỉ là cứu Triệu Khánh mệnh, càng là gián tiếp cứu nàng cùng một đám đồ đệ mệnh. Đừng đề cập trong đó còn có Triệu Khánh cầm tù nhiều năm cha đường, Dương Thục trong lòng đều là cảm kích cùng đau lòng. Một đại gia đình võ giả, cuối cùng diễn chính nhưng là nhỏ nhất cái này. Sư đương, ta không có chuyện gì. Lăng Chỉ bất đắc dĩ vô vô Dương Thục cánh tay, nhẹ nói. Tiểu Lục, có bị thương hay không, nhanh để sư nương nhìn xem. Dương Thục thần sắc khẩn trương, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngài cứ yên tâm đi, ta đây không phải là thật tốt nha. Lăng Chỉ bất đắc dĩ xin giúp đỡ giống như nhìn hướng Triệu Khánh. Triệu Khánh một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ, cuối cùng vẫn là Tiêu Như Lan tiến lên đem Dương Thục lôi đi, bên trên một bên an ủi đi. Lại gặp mặt các vị sư minh, tiểu đệ hữu lễ. Lăng Chỉ cười đùa cùng chúng đệ tử chào hỏi. Mọi người gặp hắn vẫn là giống như trước đây, một chút cũng không có đại nhân vật giá đỡ, lập tức yên lòng, cùng hắn cười cười nói nói. Lăng Chỉ bây giờ có rất nhiều người bị hại hết sức giúp đỡ, trong lực căng phồng, trực tiếp lấy ra một đống càn khôn đại, nhân viên một cái, liền đóng giữ nhị sư tỷ cũng không có quên. Còn lấy ra một đống loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ kín đáo đưa cho Dương Thục, để nàng mang về cho tiểu nhụy nhi chơi bừa. Đồng thời khuyên bảo bọn họ chỉ cần điệu thấp một chút, tăng thêm có Triệu Khánh tại Hạc huyện tòa chấn, an toàn có lẽ không ngại. Thế nhưng cũng không bài trừ sẽ có một chút bí quá hóa liều người, cầm càn cũng đại, đến mức dùng như thế nào liền muốn xem chính bọn hắn. Dương Thục đỡ Tiêu Như Lan, nhìn trước mắt ấm áp mà hài hòa một màn, trên mặt đều là hiền lành chi sắc. Triệu Khánh trong lòng thở dài, hắn vị tiểu đệ này vô luận là tâm tư vẫn là thủ đoạn đều là nhân tuyển tốt nhất, rộng rãi trình độ làm cho nhiều người già mà thành tinh người xấu hổ. Lăng Chỉ tiến lên đem Triệu Khánh kéo đến một bên, "Sư phụ, chuyến này có chút phiền phức, ta tại rút khỏi Thủ Dương Sơn lúc bị một tên mới vào thần biến cảnh cắt bà ngăn chặn, hai ta tốt dừng lại chém giết, ai cũng không làm gì được người nào. Thế nhưng lão bất tử này vậy mà để cho người chi viện, đến vẫn là so với nàng tu vi cao hơn Hạc lão quái, đệ tử cùng hắn một phen chém giết, lại cũng chỉ có thể khó khăn đường đối. May mắn được Bắc Hàn cung chi chủ cứu viện, cái này mới trốn qua một kiếp, ta đáp ứng nàng tiến về Bắc Hàn cung một lần, càng sớm càng tốt. Bây giờ Chư Quốc Thiên Kiêu tranh bá sắp đến, đệ tử tự nhiên không muốn bỏ lỡ như vậy thịnh sự, không cầu chém đầu lộ vai diễn, chỉ ở an toàn điều kiện tiên quyết, đi thấy chút việc đời." Lăng Chỉ lời nói đối với Triệu Khánh đến nói là ngoài ý muốn, cũng không phải là ngoài ý muốn. Nhà mình cái này tiểu đồ đệ sân khấu từ trước đến nay không phải cắn cỗi không chịu nổi Tây Bắc đạo, mà là thiên tài như rừng Trung Châu thần đô thiên tiêu đồng thời lên cả thế gian đều chú ý địa phương. Lăng Chỉ một lời nói nháy mắt để mọi người thay đổi đến trầm mặc, bọn họ biết một ngày này không sớm thì muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. "Ta về sau để ngươi Luka cao bay một điểm, về sau ta Triệu Sơn Hà cùng người thổi như bức thời điểm cũng có thể dính dính ngươi chỉ riêng, để người bên ngoài nhìn xem, ta Tây Bắc đạo hán tử một chút cũng không thể so bọn họ kém." Triệu Sơn Hà một quyền nện ở Lăng Chỉ trên lồng ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn tâm tính nhất là ôn hòa, hoặc là nói, hắn trước hết nhất tiếp thu sự chênh lệch giữa bọn họ. Lăng Chỉ vô vô bờ vai của hắn, tất cả đều không nói bên trong. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, đều rất trân quý đoạn này dài dằng dặc mà ngắn ngủi lộ trình. Về sau không biết còn có thể hay không có dạng này cơ hội, ly biệt phiền muộn tại mọi người trong lòng bao phủ, nhất là lấy Dương Thục Tiêu như Lan là nhất, cái trước là nhìn xem Lăng Chỉ một đường đi đến hôm nay sư đường, đối hắn cố gắng liều mạng một mực nhìn ở trong mắt, nể tình trong lòng. Sư nương nửa cái nương, mấy năm này nàng cơ hội là giống như là mẫu thân nhân vật, xem Lăng Chỉ như mình ra, tình cảm vô cùng thâm hậu. Tiêu Như Lan mặc dù hôm nay mới cùng Lăng Chỉ gặp mặt, nhưng đối hắn cảm quan rất tốt, nhất là tại hắn là ba người đoạn hậu về sau, nhất là cảm thấy thua thiệt cái này thiếu niên. Về sau tại dọc đường cùng Dương Thục hỏi thăm về Lăng Chỉ trưởng thành chi tiết, biết được thân thế về sau càng là tình thương của mẹ Trần Lan, còn nói trở về muốn cho hắn cùng nhau môn hôn sự đủ loại. Bây giờ còn chưa quen thuộc liền muốn tách rời, nàng lôi kéo Lăng Chỉ tay cảm giảm lại nhảy nói, liễu lo không ngừng ở giữa đều là yêu mến, Lăng Chỉ có thể đàng hoàng nghe lấy, một chút cũng không dám làm trái. Nhất tâm nhị dụng, lấy thần thức lặng yên quan sát thương thế của nàng chân, cân nhắc khiến cho phục hồi như cũ khả năng. Không chút nào khoa trương, trải qua mã bang sự kiện về sau, Lăng Chỉ đối với loại này thương thế đã có chút chuyên nghiệp. Tiêu Như Lan chân tổn thương ít nhất cũng có 10 năm, cốt nhục dính liền ra thịt dây dưa, thế nhưng hắn hiện tại có băng sơn thạch nhũ loại này linh dược, hoàn toàn có thể thử một lần. Nói làm liền làm, lúc này đem ý nghĩ đối Triệu Khánh nói, Triệu Khánh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đem một giọt thạch nhũ pha loãng về sau, ở một bên chuẩn bị kỹ càng. "Hai tử, bực này linh dược dùng tại trên người ta đơn thuần lãng phí, vẫn là ngươi lưu chuẩn bị bất cứ tình huống nào à?" Tiêu Như Lan thần sắc có mấy phần kiên quyết, linh dược chân quy đối với võ tu đến nói không thể nghi ngờ là nhiều một cái mạng tồn tại, nàng đã từng là người tu hành, đạo lý này tự nhiên minh bạch. "Sư thái a, đắc tội." Lăng Chỉ lơ đến khép cười một tiếng, bàn tay lớn đã lặng yên trèo lên cổ của nàng nhẹ nhàng bóp, Tiêu Như Lan lúc này ngất đi. Đoạn đao trừ bạo đang tràng, lưới đao sắc bén căn cứ thần thức chỉ dẫn, xe nhẹ đường quen mở ra đối diện xương cùng xương đầu gối phía trên da thịt. Lách qua gân mạch mạch máu, biến hình xương toàn bộ cắt đứt, lập tức đem gãy xương ghép lại với nhau, thạch nhũ linh tới nước đi lên. Gãy xương dài đến cùng một chỗ, tính cả phía ngoài da thịt, thậm chí nhìn không ra bị cắt mở vết tích. Với tiểu hỗn đản Tiêu Như Lan khoan thai tỉnh lại, đưa tay liền muốn chụp về phía Lăng Chỉ, đột nhiên một cái lảo đảo, nàng phát hiện chính mình thường thường vững vàng đứng trên mặt đất. "Hai tử, ngươi..." Tiêu Như Lan cảm thụ được thân thể truyền đến biến hóa, lập tức như bị sét đánh. Dương Thục dịu lấy nàng đi từ từ, nàng gần như đã quên đi bình thường đi bộ tư thế, toàn bộ nhờ Dương Thục ở một bên khích lệ nàng. Dần dần càng chạy càng nhanh, cuối cùng đã có thể chạy chậm hai bước. Tiêu Như Lan cảm kích nhìn Lăng Chỉ, rất nhiều thứ đều là mất đi lộ ra chân quý, mất mà được lại liền càng lộ vẻ chân quý. Lăng Chỉ cười gật gật đầu, không nói lời nào. Chương 211, lên đường. Chương 211, lên đường. Đáng tiếc Triệu Chấn Đồ thương thế hoàn toàn khác biệt, hai con mắt của hắn đã bị quét đi 20 năm, mà đoạn chi trùng sinh linh dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại chỉ có thể coi như thôi. Triệu Khánh nhìn xem hành tẩu tự nhiên mẫu thân, trong mắt tràn đầy vui mừng, đối với Lăng Chỉ cái này đệ tử, hắn đã không thể càng hài lòng hơn. Chỉ là chính mình tu vi cùng kiến thức có hạn, căn bản không dạy được hắn quá nhiều đồ vật, Triệu Khánh cảm khái nhìn xem Lăng Chỉ cùng nhà mình phụ thân cười cười nói. "Lão gia tử, nghe âm thanh phân biệt vị đã bị ngài ma luyện 20 năm, chỉ cần tại quen thuộc hoàn cảnh bên dưới, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì." Lăng Chỉ tại Triệu Chấn Đồ hai bên cạnh nhẹ nói. "Tiểu tử ngươi, không cần an ủi lão nhân gia ta, 20 năm đều như thế tới, cũng không kém còn lại này một ít thời gian. Ngài già nhưng phải sống thật tốt, tiểu nhụy nhi còn nhỏ, ngài còn phải nhiều giúp ta sư nương nhìn nhiều một chút, đừng bị nhà ai hỏng tiểu tử mang chạy." Triệu Chấn Đồ vỗ bờ vai của hắn cười mắng hai câu, nghe lấy nhà mình bạn già ở phía trước truyền đến tiếng cười, trong lòng một mảnh an bình. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, Doanh Châu đã thấy ở xa xa. "Tiểu Lục, đi ra bên ngoài chính mình nhiều coi chừng một chút, phải cẩn thận những cái kia tiểu kiểu yếu ớt xinh đẹp yêu diệm nữ hài tử, các nàng nhất biết gạt người." Dương Thục lôi kéo Lăng Chỉ cánh tay, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng cảm giảm lại nhải. "Các nàng quen sẽ trang yếu đuối, đến tranh thủ ngươi đồng tình tâm, ngươi đứa nhỏ này huyết khí phương cương, đoán chừng chưa từng thấy loại kia chẳng diện." Tiêu Như Lan đúng lúc chen miệng nói. Lăng Chỉ bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn làm người hai đời cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. đừng nói là mảnh mai nữ nhân, liền xem như nữ quỷ, cũng trốn không thoát hắn tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng đối mặt hai người nói thầm, hắn cũng chỉ có thể nghe lấy. Sư nương a, ta sẽ trở lại gặp các ngươi cứ yên tâm đi. Lăng Chỉ hơi có vẻ bất đắc dĩ, trước mắt phân biệt sắp đến, Dương Thục cùng Tiêu Như Lan hai mẫu nữ đối hắn có chút lo lắng, loại này lo lắng không có quan hệ tu vi, chỉ có trưởng bối đối vãn bối vô hạn quan tâm. Doanh Châu cột mốc biên giới đã ở sau lưng, tầm mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Chỉ trên thân. Tiểu Lục, võ đạo không có tận cùng, sư phụ nguyện ngươi thế như trẻ tre, võ vận hưng thịnh. Dương Thục tựa tại Triệu Khánh bên cạnh, tiễn đưa nhà mình đi xa nhà hải tử. Hải tử, sư công cùng sư thái chỉ hy vọng ngươi bình an trôi chảy, mọi việc đều thích hợp. Tiêu Như Lan kéo Triệu Chấn Đồ, nhìn hướng Lăng Chỉ ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng chúc phúc. Lục sư đệ, con đường phía trước không việc gì, thuận buồm xuôi gió. Tiêu Trạm mang theo mấy cái sư đệ hướng Lăng Chỉ tạm biệt, hắn sở lấy trong ngực càn khôn đại, bên trong có Lăng Chỉ phân cho bọn họ rất nhiều linh dược bảo vật liệu, cướp sạch thiếu Dương Tông tang vật hơn phân nửa đều ở trong đó. Lão Lục, lên lên lên, để chúng ta nghe đến uy danh của ngươi truyền khắp hoàng triều đại địa, để ngươi địch nhân nghe đến tên của ngươi liền dọa đến toàn thân run rẩy. Triệu Sơn Hà kích động nhất, tại nguyên chỗ vung tay hô to, trên mặt một mảnh đỏ lên. Núi cao sông dài giang hồ đường xa, chúng ta ngày sau gặp lại. Lăng Chỉ đặt nhẹ trên đầu mũ rộng đành, tay vịn bên hông Chu Ác, cao giọng nói. Đại Hắc Mã hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên, chi so đột nhiên phát lực, ba năm cái hô hấp ở giữa liền biến mất ở trước mắt mọi người. Triệu Khánh đám người nhìn xem Lăng Chỉ bóng lưng rời đi, phản phất tại chứng kiến một vị truyền kỳ bất khởi, đang nhìn đưa một vị tương lai đại năng. Lạnh thấu xương gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, trước mắt phân biệt chỉ là một cái hắn nhân sinh khúc nhạc dạo ngắn, trong tương lai còn có càng nhiều ly biệt đang chờ hắn. Gặp nhiều nhân gian sinh ly tử biệt, nội tâm hắn một mảnh trong suốt, không hề bất tâm. Đại Hắc Mã phóng qua một đạo khe núi, đạp lên mặt trời lặn tà dương, một đầu đâm vào sâu không thấy đáy giang hồ. Liên tại Lăng Chỉ đi đường lúc, tứ phương thành bên trong chuyển ra thông tin triệt để đem giang hồ lớn nhỏ thế lực chấn kinh đến tột đỉnh. Tên của hắn lần thứ nhất xuất hiện tại chúng thế lực trước mặt, vẫn là nghịch trạm quỷ giáo đường chủ tất nhân quý cùng giết sạch mã bang thời điểm, nhất là cái sau, càng làm cho hắn danh tiếng vang xa. Thế nhưng coi hắn đánh bại lao yêu bà thông tin chuyển ra, như vậy khoa trường chiến quả để tất cả mọi người tưởng rằng tin tức giả. Mãi đến càng ngày càng nhiều thông tin tập hợp, còn đã bao hàm rất nhiều chiến đấu chi tiết, cùng với đông đảo người chứng kiến miêu tả, các đại thế lực cái này mới tin tưởng tất cả rõ ràng đều là chân thật. Lăng Chỉ thanh danh truyền càng xa hơn, so sánh với lần trước loại bỏ mã bang mà nói, Thiếu Dương Tông thanh danh rõ ràng càng thêm vang dội, nhưng đây không phải là trọng điểm. Lăng Chỉ dốc sức chiến đấu cắt bà, đồng thời đem đánh bại, về sau càng là lực khiêng hạt tôn lão quái vật, bị Bác Hàn Thiền Ngọc hạ tràng cứu viện. Lấy Linh Châu cảnh lịch phạt thần biến cảnh, cái này so khí hải cảnh lịch phạt Linh Châu cảnh càng thêm bất khả tư nghị, bởi vì cả hai có trên bản chất khác biệt. Có nội tình thế lực đều biết rõ, thần biến thần là dùng võ người ý chí quan tượng thần vật, cùng Linh Châu cảnh lấy thuần võ kỹ hoàn toàn không giống. Mà Lăng Chỉ có thể lấy Linh Châu lịch phạt thần biến cảnh, tại thần biến cảnh cường giả cùng Linh Châu cảnh võ tu xem ra đều là bất khả tư nghị. Cái này khiến cho hắn trở thành vô số thế lực thảo luận trọng điểm, nhộn nhịp hạ chẳng muốn mời chào hắn, thế nhưng khổ vì tìm không được hành tung của hắn mà làm thôi. Càng ngày càng nhiều thế lực chú ý tới hắn, Tinh An Tư cùng quân đội cũng tại thu thập hắn tin tức, thậm chí xa tại bên ngoài mấy ngàn dặm Trung Châu thần đô, đều có người đang hỏi thăm hắn hạ lạc. Bực này Linh Châu cảnh chiến lực, quả thực là chư quốc thiên tiêu tranh bá chuẩn bị hạt giống tốt. Mà cắt bà thành lần này sự kiện nhân vật phản diện, trở thành hoàng triều gần trăm năm nay một vị duy nhất bị Linh Châu cảnh địch phạt thành công thần biến cảnh võ tu. Nghe nói hoàng triều các nơi thiếu niên tiên tài đã nâng nhà mình trưởng bối tại khắp nơi hỏi thăm nàng độc tính. Thanh danh đường tắt chính là đạp lên người khác thanh danh thành tựu chính mình, cái này tuổi trẻ thiên tài rất được cái này lý, mà cắt bà liền thành tuyệt giai đối tượng. Đồng thời đã bước lên tiến về tứ phương thành đường, chuẩn bị đạp thân thể của nàng thành tựu uy danh của mình, giống như ác hổ Lăng Chỉ đồng dạng. Liên lần này đại chiến thủ Dương Sơn bên ngoài, cũng thành đám võ giả thánh địa, trước đến ngắm cảnh võ tu nối liền không dứt. Thậm chí có người hiểu chuyện còn tại nơi đây dựng thẳng lên bia đá, trình bày lần này sự kiện từ đầu đến cuối. Còn vì bia đá mệnh danh là Cắt Thúy Hoa Chi Thương phía trên Bạch Vân kiếm khí quanh quẩn, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp viết lên chính hắn tên. Đến đây, chỉ có Cắt bà thụ thương thế giới đã tới, liên quan nàng hậu trường Hạc lão quái đều bị một đám thần biến cảnh cường giả chế nhạo. Thần biến bị nghịch phạt, liên quan hậu trường cũng bị người dọa đi, đây cũng không phải là uy phong quét rác có khả năng hình dung, quả thực chính là cực hạn sỉ nhục. Mà Bác Hàn cung mọi người tại ý, nhưng là nhà mình cung chủ đích thân hạ tràng cứu viện chuyện này, trong mắt bọn hắn, Bác Hàn Tiền Ngọc thần bí mà cường đại, thêm nữa thủ đoạn hung ác vô tình, bị Bác Hàn cung trên dưới chỗ sợ. Bác Hàn Tiền Ngọc hành động để trong lòng bọn họ bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Mà Bác Hàn cung duy nhất cùng Lăng Chỉ đã từng quen biết Vương Kiếm thì là đột nhiên thành các vị trưởng lão thượng khách, cả ngày xuất hiện tại từng cái trên bữa tiệc. Tất cả trưởng lão đều tại cùng Vương Kiếm hỏi thăm cung chủ cùng Lăng Chỉ là quan hệ như thế nào. Thậm chí Bác Hàn cung đời trước cung chủ, đương nhiệm thái thượng trưởng lão Bác Hàn Vân Sơn, đều lặng yên xuất hiện tại Vương Kiếm nơi ở, hỏi thăm hắn Lăng Chỉ thông tin. Bọn họ còn không biết, bọn họ trong miệng nghị luận Lăng Chỉ đã nhanh đến Bắc Hàn cung sân môn. Chương 212, vừa vào Bắc Hàn. Chương 212, vừa vào Bắc Hàn. Bắc Hàn cung tọa lạc tại Bắc Xuyên đạo Lâm Châu bên ngoài Thiên Lý băng nguyên bên trên, san sát nối tiếp nhau lớn nhỏ khu kiến trúc kéo dài vài dặm, giống một đầu bàn nằm ở trên băng nguyên cự long, nguy nga mà hùng vĩ. Trắng muốt kiến trúc tại vào đông nắng ấm chiếu rọi xuống, từng tòa cung điện giống như lân phiến đồng dạng chiếu lấp lánh, tràn đầy thiên địa linh khí để người thần hồn cũng vì đó một trong. Vách núi cao chót vót bên trên, cường tráng mạnh mẽ khắc lấy Bắc Hàn cung ba chữ to. Một bên to lớn sơn môn bên dưới, mười mấy cái trên người mặc màu đen võ sĩ bào đệ tử phân loại hai hàng ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở một bên, trên không thỉnh thoảng còn có Linh Châu cảnh trưởng lão lao vùn vụt mà qua, một bộ đại tông khí phái. Lăng Chỉ khẽ kẹp bụng ngựa, đại hắc mã lập tức mở ra bộ pháp hướng về sơn môn mà đi, Bắc Hàn cung đệ tử thấy được người tới lập tức cảnh giác lên. Bọn họ gặp Lăng Chỉ khí vũ phi phàm, tọa kỵ cũng là thần tuấn dị thường dáng dấp, không dám kinh thị. Vị công tử này, tại hạ Bắc Hàn cung cửa cung thủ vệ công tôn Ngọc Hổ, dám hỏi công tử có gì muốn làm, cầm đầu khí hải cảnh hậu kỳ võ tu ra nên đón hai bước, không tiêu ngạo không tự ti hành lễ nói. Tại hạ Lăng Chỉ, đắc cung Bắc Hàn Tiền Ngọc công chủ, cùng Vương kiếm trưởng lão mời mà đến, làm phiền huynh đệ thông báo một tiếng. Lăng Chỉ tung người xuống ngựa, tiện tay ném ra một khối lệnh bài nói. Bọn thủ vệ nghe xong người tới lại là ác hổ Lăng Chỉ, lập tức hiện lên vẻ kinh sợ, các đại thế lực đều đang hỏi thăm Lăng Chỉ thế mà đi tới bọn họ nơi này. Công tôn Ngọc Hổ cẩn thận kiểm tra thực hư qua lệnh bài về sau, lập tức sắp xếp người đi vào thông báo, chính hắn thì là mang theo Lăng Chỉ đi một bên lo pha trà chờ đợi. Bất quá sau một lát, một tiếng kiếm minh gào thét mà tới, sau đó vương kiếm tử trên trời giáng xuống. Ta nói là vì sao có tin mừng chim khách hát kêu đầu cảnh, nguyên lai là Lăng công tử đại giá quang lâm, vương mộ không có từ xa tiếp đón a. Vương kiếm trên mặt ý mừng rỡ không hề che giấu. Lại gặp mặt vương trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lăng Chỉ tùy ý nói. Ha ha ha, không việc gì không việc gì, Lăng công tử có thể đến ta Bắc Hàn cùng, vương mộ tự nhiên là vui vô cùng, mời tới bên này, trước dẫn ngươi đi gặp qua cung chủ. Vương kiếm đưa tay cần dẫn, thu. Một tiếng chim hót vang lên, màu xanh băng loan giữa không trung xoay quanh, sau đó rơi thẳng vào Lăng Chỉ trước mặt. Băng loan nghiêng đầu nhìn xem Lăng Chỉ, lại quay đầu liếc nhìn đại hắc mã, trong suốt ánh mắt cực kỳ giống hiếu kỳ hài đồng. Lăng Chỉ nhìn thú vị, lấy ra một gốc băng thuộc tính linh dược ném cho nó, băng loan hít hà, há mồm phun ra một cái ngọc bài, sau đó đem linh dược ngậm ở trong miệng, còn đem ngọc bài phát hướng Lăng Chỉ. Lăng Chỉ hoài nghi nhặt lên ngọc bài, phía trên chỉ khắc một cái đến chữ, hắn quay đầu nhìn hướng Vương kiếm, đồng thời ra hiệu hắn nhìn xem ngọc bài. Vương kiếm trong lòng giật mình, cung chủ thích sủng hắn đương nhiên nhận biết, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy cung chủ đem phái ra tiếp nhận ai vậy. Là cung chủ chưa biết, Lăng công tử còn mời tự đi a, băng loan sẽ dẫn ngươi đi. Vương kiếm nhẹ nói. Đi, làm phiền vương trưởng lão chiếu cố tốt đại hắc, tại hạ trước đi gặp Bắc Hàn cung chủ. Lăng Chỉ cũng không do dự, Bắc Hàn Tiền Ngọc nếu như muốn hại hắn, hắn hiện tại thi thể đều lạnh đấu. Hắn trực tiếp phóng người lên, khoanh chân ngồi tại băng loan rộng lớn trên lưng. Băng loan hí một tiếng, lập tức ổn định bay về phía Bắc Hàn cung chỗ sâu một chỗ tuyết phong bên trên, về sau tại một chỗ đại điện trên không ngừng lại, còn méo mó đầu ra hiệu Lăng Chỉ có thể đi xuống. Đa tạ ngươi. Lăng Chỉ xoa xoa nó xóa tung lông vũ, trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống, phiêu nhiên ở giữa rơi xuống mặt đất. Đại điện nguy nga nhưng không xa hoa, nếu bàn về xa xỉ trình độ, sợ rằng liền Thiếu Dương Tông cũng không sánh nổi, thế nhưng nhiều ra một tia tang thương vận vị lại làm cho nó bằng thêm mấy phần khác biệt mị lực. Tiểu tử, bồi tiếp lao phu đánh cờ một cục, làm sao? Một đạo âm thanh vang dội từ hắn phía sau truyền đến. Lăng Chỉ tại âm thanh vang lên cũng trong lúc đó cấp tốc quay đầu nhìn lại, bàn tay đã đặt tại trảm mã đao bên trên, tùy thời có thể rút đao khiêu chiến. Ngươi tiểu tử này thật nhanh phản ứng, thú vị thú vị. Chỉ thấy một tôn thân thể hùng tráng lao hán ông cụ già, xếp bằng ở một gốc dưới tán cây, trước mặt bày một phương bàn cờ, chính chờ mong phải nhìn xem Lăng Chỉ. Gặp phải cao nhân, phương tài nơi này rõ ràng không có người, lao hán này đột nhiên xuất hiện tại hắn trong thần thức ương, đối phương nếu muốn đánh lén tại hắn, như vậy hắn hiện tại đã nguội. Vị tiền bối này, tại hạ sẽ không đánh cờ gây, xin lỗi. Lăng Chỉ trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Không sao không sao, lão phu có thể dạy ngươi a. Lão giả cười tủm tỉm phải nói. Cha, chính ngài chơi đi thôi, ta cùng Lăng công tử còn có chuyện quan trọng muốn nói. Bắc Hàn Tiền Ngọc xuất hiện tại cửa đại điện, trong mắt bất đắc dĩ nói. Lão giả vậy mà là Bắc Hàn cung đời trước tông chủ, đương nhiệm thái thượng trưởng lão Bắc Hàn Vân Sơn. Gặp qua Bắc Hàn cung chủ, gặp qua Bắc Hàn lão tiền bối. Lăng Chỉ có chút không người nói. Trước khi đến hắn tự nhiên làm qua hiểu một chút, kinh ngạc tại Bắc Hàn Tiền Ngọc vậy mà có thể địch quỷ giáo giáo chủ, còn có thể đem đuổi ra Bắc Xuyên đạo vĩnh viễn không xâm phạm, thực lực thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Mà Bắc Hàn Vân Sơn có thể xem như đương nhiệm thái thượng trưởng lão, khẳng định cũng không phải mặt hàng đơn giản. Được rồi, cha ở chỗ này nhìn xem không nói lời nào được chưa? Bắc Hàn Vân Sơn cười đùa nói. Bắc Hàn Thiền Ngọc trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ lưu tại một bên. Tiểu Lăng Tử vào điện nói chuyện a, cha ta chính là cái này tính cách, ngươi không cần để ý. Nàng dáng người chập chờn đi ở phía trước, Lăng Chỉ lập tức đuổi theo, trên đường đi nhìn không chớp mắt. Bắc Hàn Vân Sơn một mực tại lặng lẽ quan sát đến hắn, gặp hắn một bộ thần thanh khí chính dáng dấp, rõ ràng là Nguyên Dương chưa tiết thiếu niên giai công tử. Giống như Lăng Chỉ ít như vậy năm thiên tiêu, chỉ cần hắn gật đầu, cái dạng gì tuyệt sắc tìm cũng được, có thể bảo trì chính tâm, không bị sắc đẹp dục vọng mê hoặc, có thể thấy được tâm tính. Bắc Hàn Vân Sơn trong mắt lướt qua một tia vẻ tán thưởng, hướng nhà mình khuê nữ liếc mắt ra hiệu. Bắc Hàn Tiền Ngọc mắt trợn trắng lên, nàng tự mình đi mời người là dạng gì, chính nàng đương nhiên rõ ràng nhất. Cũng không trách Bắc Hàn Vân Sơn như vậy làm dáng, kỳ thực việc quan hệ nhà mình khuê nữ an nguy, tùy tiện không tin được người khác. Ba người tìm chỗ yên lặng địa phương, riêng phần mình an tọa tại bộ đoàn bên trên. Lăng công tử là người sảng khoái, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Mời ngươi tới nguyên nhân có hai. Thứ nhất, chư quốc thiên kiêu tranh bá. Thứ hai, ta nghĩ mời ngươi xuất thủ, lấy lôi đỉnh thần uy giúp ta diệt trừ Linh Châu bên trong bị quỷ khốc gieo xuống âm quỷ. Bắc Hàn Tiền Ngọc lời nói trực tiếp đem Lăng Chỉ chấn cái trợn mắt há hốc mồm. Linh Châu bên trong quỷ, thân biến cảnh đại lão thân thể lại bị người khác gieo một cái quỷ. Thế nhân đều biết rõ, bản cung hai năm trước cùng quỷ giáo quỷ khốc giáo chủ đại chiến một trận, đem trục xuất Bắc Xuyên đạo, lại không biết bản cung trên thực tế ăn thiệt ngầm, bị quỷ khốc cái kia nghiệt xúc lấy thương đổi thương, tại thần hồn bên trong gieo xuống một viên quỷ loại. Bản cung khổ tìm lương phương cùng kỳ nhân từ lâu, lại không một người có thể rút ra quỷ loại. Nếu như chờ đến viên này quỷ loại biến thành kế hoạch nham hiểm, khi đó cái gì đã trễ rồi, cho nên bản cung mới gấp gáp mời ngươi tới. Sở dĩ dám mời ngươi, cũng là bởi vì ngươi chém quỷ giáo Tây Bắc đạo đường chủ, nhất định không thể bị quỷ giáo dung thân, cũng sẽ không là bọn họ gian tế. Bắc Hàn Thiền Ngọc nói xong liền nhìn xem Lăng Trì, nàng cũng đi tìm mặt khác lôi tu, thế nhưng đều là chút hàng thông thường, căn bản làm không được rút ra quỷ loại. Mà Lăng Trì không giống, hoặc là nói hắn lôi đỉnh cùng mặt khác lôi tu có khác biệt về bản chất, khắc chế âm vật đặc tính, dùng để trừ bỏ âm quỷ đồ vật, tại thích hợp cực kỳ. Chương 213, rút quỷ loại. Chương 213, rút quỷ loại. Bắc Hàn cung chủ, tại hạ thiếu ngươi một cái ân tình, nếu là có thể giúp được một tay, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là tại hạ có cái lo lắng, thân biến cảnh quỷ loại chỉ sợ không phải tại hạ có khả năng ứng phó, không biết đạo cung chủ chuẩn bị cầm nó làm sao bây giờ. Có thể còn tiến lên mấy ngày thiếu ân tình, Lăng Chỉ đương nhiên là vui lòng. Đại lao ân tình cũng không tốt thiếu, cho nên hắn trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ, không có một tia muốn có kẻ mặc cả ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng có báo ân chi ý, chỉ là làm đại lao như vậy nhức đầu quỷ loại, hắn có thể làm kỳ thật vô cùng có hạn, cho nên mới sẽ có chỗ lo lắng. Bắc Hàn Vân Sơn cha con hai người mừng rỡ nhìn xem hắn, không nghĩ tới Lăng Chỉ dễ dàng như vậy đáp ứng xuống, bọn họ còn chuẩn bị đánh đổi một số thứ, đổi lấy Lăng Chỉ xuất thủ tương trợ đâu. Ngươi chỉ cần thi triển ra đối lôi đình lực lượng cực hạn năng lực trưởng không đem trừ bỏ, những tự có ta tới đối phó nó. Bắc Hàn Thiền Ngọc cảm nhận được trong cơ thể đạo kia buồn nôn quỷ loại, trên mặt hiện lên một hơi khí lạnh. Linh Châu là vũ tu lực lượng cội nguồn, vẹn vẹn ly thể đều muốn vạn phần cẩn thận, càng đừng đề cập là để người ngoài lực lượng tiến vào bên trong. Bắc Hàn Thiền Ngọc cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, cũng không thể một mực nhìn lấy quỷ loại biến thành kế hoạch nham hiểm a. Cái kia nàng về sau chẳng phải là còn muốn cho kế hoạch nham hiểm làm mẹ. Ba người lúc này bàn bạc trong đó chi tiết, Lăng Chỉ cũng phóng thích lôi đỉnh để chính nàng trực quan cảm thụ một phen, làm đến tâm lý nắm chắc. Hai người trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, bọn họ đã từng đi Lăng Chỉ chiến trường cẩn thận quan sát qua. Từ hiện trường chém giết xét đánh vết tích bên trong, có thể cảm nhận được một ít tiên uy lưu lại. Thế nhưng trực tiếp đối mặt lôi đỉnh, ẩn chứa trong đó huy hoàng thiên uy đập vào mặt, cho dù là tu vi cao như bọn họ, cũng vì cảm thấy khiếp sợ. Chắc không được hắn có thể đánh bại Cắt Bà Bà, còn có thể tại Hạc Lão Quái đánh có đến có về. Hai người lẫn nhau đều đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Hiện tại liền làm, kéo không được, lại kéo đi xuống liền phiền toái. Lão phu vì ngươi hai người hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến các ngươi. Lăng công tử chỉ để ý buông tay thi triển. Bắc Hàn Vân Sơn vô đuổi, quyết định thật nhanh nói. Thuyết phục liền động, Lăng Chỉ khoanh chân ngồi tĩnh tọa nín thở ngưng thần, trong mắt lôi đỉnh óng ánh. Bắc Hàn Thiền Ngọc báo nguyên thủ nhất, tâm thần như nước. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, một viên trạm lam linh châu thông thả bay ra, treo tại giữa hai người, nồng đậm băng hàn chi khí gần như đem không gian đông kết. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, mắt trái lúc này hóa thành ma diễm đồng tử, khiến cho hàn khí không thể vào xâm nhập bản thân thức bên trong. Bắc Hàn Vân Sơn ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thần ma một thể, nghe đều chưa từng nghe qua. Lăng Chỉ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trước người ba thước trống rông xuất hiện một mảnh từ nhỏ bé hồ quang điện tạo thành lôi đình đại dương mênh mông, dày đặc tím xanh nhị sắc hồ quang điện nhìn thấy người tê cả da đầu. Bắc Hàn Thiền Ngọc hướng Lăng Chỉ gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể động thủ. Sau đó, lôi đình đại dương mênh mông nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành một cái bóng ánh lôi truy, một đầu đâm vào Hàn Băng Linh Châu bên trong. Bắc Hàn Thiền Ngọc sắc mặt một đỏ, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù nàng tu vi cao hơn Lăng Chỉ một cái đại cảnh giới không chỉ, thế nhưng lôi đỉnh tiến vào chính mình linh châu lúc, y nguyên cảm giác được từng tia tê dại. Lăng Chỉ hai mắt hợp lại, thân thức tính cả ý chí cùng một chỗ đắm chìm tiến vào Hàn Băng Linh Châu bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất lấy như vậy hình thái tiến vào người khác linh châu bên trong, chỉ thấy từng sợi hàn vụ đồng bền, phía dưới linh khí nồng nặc giống như biển cả, một cái màu băng lam đại điểu giữa không trung bay lượn. Ta dẫn ngươi đi. Bắc Hàn Thiền Ngọc âm thanh truyền vào Lăng Chỉ tâm hồ bên trong, lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông đem hắn bao khỏa. Lăng Chỉ khống chế lôi truy, mặc kệ cuốn theo chính mình, một đầu đâm vào biển cả bên trong. Tại sâu không thấy đáy linh khí chi hải bên trong, màu tím lôi truy cực tốc xuyên qua, mấy cái hô hấp về sau, dừng ở một chỗ không thể biết chi địa. Chỉ thấy một khỏa tướng mạo xấu xí, toàn thân giác hút quỷ loại, gắt gao dán tại nào đó một chỗ thềm lục địa bên trên. Chính là cái này đồ chết tiệt, hành hạ bản cung 2 năm, gần nhất trong đó thế mà truyền ra tiếng tím đập, quỷ khóc cái kia nghiệt chướng quả thực đáng ghét. Một đạo thuần từ một con ngưng tụ thành thân ảnh xuất hiện tại Lăng Chỉ bên cạnh, cắn răng nghiến lợi biểu lộ không khó coi ra trong lòng nàng lửa giận. Cung chủ, vậy tại hạ liền trực tiếp động thủ, xem trước một chút thủ đoạn của nó. Lăng Chỉ nói xong, thấy nàng gật đầu đồng ý lập tức thao túng lôi truy biến thành hai cái bắp thịt quần quần lôi đỉnh bàn tay lớn, càng nhiều lôi đỉnh thì trực tiếp biến thành một đạo vòng bảo hộ, quay đầu trực tiếp quắc lên đi. Quỷ loại nhảy lên ở giữa tựa hồ cảm thấy không ổn, từ trong cơ thể truyền ra một tiếng như dã thu gào thét, sau một khắc vô số giác hút mở ra, âm khí nồng nặc phát ra. Bắc Hàn Thiền Ngọc kêu đau một tiếng, còn chưa kịp kêu Lăng Chỉ dừng tay, hắn nhắm ngay thời cơ, hai cái lôi đỉnh bắp tay một trái một phải chế trụ quỷ loại bắt đầu phát lực. Đại điện bên trong Lăng Chỉ xếp bằng ở tại chỗ, chán nổi gân xanh lên, con run đồng dạng tại và mèo, thân thể run nhẹ nhẹ, gắt gao cắn chặt răng cùng đấu sức. Trước người hắn Bắc Hàn Thiền Ngọc nhíu mày, mặt mơ hồ có hắc khí hiện lên. Bắc Hàn Vân Sơn treo tại hai người đỉnh đầu, khẩn trương nhìn xem bọn họ, hắn biết thời khắc mấu chốt sắp đến. Hai cái lôi đỉnh cánh tay chỉ một thoáng điện quang đại phóng, vô số nhỏ bé hồ quang điện đem quỷ loại bao khỏa đến rắn rắn chắc chắc. Một cái giác hút bị rút ra, nồng đậm hàn băng chi khí cùng quỷ khí đồng thời phun trào, dầm dạp chẳng chịt hồ quang điện nháy mắt đem giác hút chìm ngập. Cái này quỷ trùng ở Bắc Hàn Thiền Ngọc trong cơ thể dưỡng dục 2 năm, cả ngày hấp thu tu vi, sớm đã lớn mạnh không ra dáng. Quỷ loại còn hướng Lăng Chỉ khiêu khích vung vẩy giác hút, trong đó ý trào phúng không hề che giấu. Ngươi còn thành tinh, lão tử còn chỉnh không được ngươi tên nghiệp chướng này. Đánh lâu không xong, Lăng Trì hung tính triệt để bộc phát, tuyết phong bên trên từng mảnh lôi vân ngưng tụ, âm thanh sấm sét liên tiếp truyền ra. Bắc Hàn cung trên dưới trưởng lão đệ tử toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ coi là thánh địa tuyết phong, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Vương Kiếm sắc mặt ảm đạm sững sờ tại nguyên chỗ, Lăng Trì là Vương Kiếm trưởng lão tự mình đi đón đi vào, hắn muốn so những người khác biết được nhiều một điểm. Cái này không phải là đánh nhau a? Vương Kiếm thì thầm trong lòng. Đương đương đương. Trưởng lão điện tiếng chuông liền vang ba tiếng, đây là tại triệu tập tất cả trưởng lão, Vương Kiếm vội vàng xuất phát, đại trưởng lão triệu tập bọn họ, khẳng định cùng Phương Tài Lôi Minh có quan hệ. Hắn lúc chạy đến, trưởng lão điện đã đứng 30-40 người, một vị lão giả tóc hoa râm đứng tại vị trí cao nhất. Tham kiến quan hình đại trưởng lão, tất cả trưởng lão đồng thanh nói. Thượng thủ quan hình vung vung tay, trực tiếp tiến vào chủ đề, cung chủ hiện tại ngay tại kinh lịch ngàn cân treo sợi tóc, thái thượng trưởng lão hạ lệnh, các trưởng lão không được tùy ý đi lại, càng không thể tiến đến tuyết phong quấy rầy, riêng phần mình thủ vững cương vị, đề phòng địch đến người. Phía dưới tất cả trưởng lão sắc mặt nghiêm một chút, cùng kêu lên đồng ý hoành. Tiếng sấm vang lên càng kịch liệt, mọi người nhìn xung quanh không biết hướng ai hỏi thăm thông tin. Mà Vương Kiếm mới vừa rồi bị quan hình đưa cái ánh mắt, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, hắn dán vào góc tường chính lén lút ra bên ngoài chạy, lôi đỉnh bao phủ tại tuyết phong đỉnh, Lăng Chỉ trong mắt tàn khốc lóe lên. Càn Dương lôi đỉnh hàng giết phạt khôn âm lôi đỉnh bảo vệ ta thân tử tiêu thần lôi, cho ta hàng. Chương 214, Linh Châu ngũ trọng. Chương 214, Linh Châu ngũ trọng. Tử tiêu lôi đỉnh dương nhanh múa vút từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đem thánh khiết tuyết phong nổ cháy đen, còn có quần quần núi đá rơi xuống. Lăng Chỉ một tiếng gầm thét, dẫm đạp chằng chịt lôi đỉnh rót vào thân thể, chống rông xuất hiện tại Hàn Băng Linh Châu bên trong. Tại Bắc Hàn Tiền Ngọc kinh nghi trong ánh mắt, Lăng Trì nhe răng cười một tiếng, mấy chục cái lôi đỉnh cánh tay xuất hiện tại xung quanh hắn, rộng lượng màu tím hồ quang điện đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tốt nghiệp trướng, đối mặt thiên uy. Mấy chục cái bàn tay lớn lập tức thoát ra, lập tức lôi đỉnh trào lên vây quanh quỷ loại cực tốc xoay tròn, giống như phong bạo vòng xoáy đồng dạng. Quát to một tiếng về sau, lôi đỉnh bàn tay lớn đồng thời phát lực, từng cái giác hút xúc tu bị liên tiếp rút ra, hồ quang điện theo giác hút tiến vào quỷ loại trong cơ thể, cùng quỷ khí tiếp xúc một sát na, tiếng bạo liệt lập tức truyền ra. Bắc Hàn Tiền Ngọc mắt trợn trắng lên, hai cái bạch mãng chân dài giao thoa, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, từng tia máu tươi tràn ra, thế nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Từng sợi quỷ khí bị làm sạch, đen nhánh quỷ loại thay đổi đến càng ngày càng suy yếu, theo cuối cùng một cái giác hút rút lên, mấy chục cái lôi đỉnh bàn tay lớn ngay lập tức đem bọc thành một đoàn, hướng ra phía ngoài bắn ra. Bắc Hàn Thiền Ngọc phát hiện chính mình chuẩn bị thủ đoạn đều vô dụng bên trên, chỉ có thể đuổi kịp Lăng Chỉ cuốn theo rời đi Linh Châu. Ngao! Mấy chục cái bàn tay lớn xuất hiện tại trống trải đại điện bên trong, giam cầm ở trong đó quỷ loại phát ra làm người ta sợ hãi rú thảm. Phanh! Bắc Hàn Vân Sơn vừa muốn xuất thủ, liền bị Lăng Chỉ động tác đánh gãy. Phiêu khích ta. Phanh. Chào phúng ta. Phanh. Mấy chục cái lôi đỉnh cánh tay nắm đấm nắm chặt, quyền nhanh nhanh như thiểm điện, đánh đến quỷ loại quỷ khí ứa ra. Nhìn như hướng hư vô quỷ khí, trực tiếp bị hút vào lôi châu bên trong, chuyển hóa thành bản nguyên sấm sét chi khí trả lại cho Lăng Chỉ. Đại điện không ngừng chấn động, Lăng Chỉ nện đến càng ngày càng hưng phấn. Bắc Hàn Vân Sơn hoài nghi nhìn xem khuê nữ của mình, hỏi thăm là cái gì đem cái này thiếu niên kích thích thành dạng này. Cái sau mắt trợn trắng lên, Lăng Chỉ căn bản không quản nàng có đau hay không, trực tiếp ứng rắn rút quỷ loại, tốt một cái không hiểu thương hương tiếc ngọc tiểu gia hỏa. Phanh! Khô các quỷ loại thoi thoát, cuối cùng một quyền đệm xuống, cực dương chi lực thấu thể mà ra, nháy mắt đem hóa thành cho tàn. Trước trước sau sau hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, Lăng Chỉ tinh thần vì đó chấn động. Đầy trời lôi vân tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tại như Lâm đại địch Bắc Hàn cung đệ tử tiếng kinh hô bên trong, biến mất sạch sẽ. Ngạc nhiên mù gọi cái gì, bảo vệ tốt riêng phần mình cương vị, còn dám loạn kêu trực tiếp bị đánh. Công Tôn Ngọc Hổ cầm trong tay ngân bạch đại thương, đối với một đám thủ vệ đệ tử hô quát nói: "Thấy mọi người rời đi, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, Phương Tài Lôi đỉnh chợt nổi lên, hắn là thật bị dọa đến không nhẹ. Lăng Chỉ lồng ngực kịch liệt chập trùng, cái trán gân xanh lại dần dần biến mất, hắn đối diện Bắc Hàn Tiền Ngọc cũng là một bộ sau đại chiến đổ mồ hôi đầm địa dáng dấp. Nếu là thay cái hoàn cảnh, loại này bầu không khí không khỏi chọc người mơ màng." Tiếng gió truyền đến, một cái ngọc hồ lô hướng về Lăng Chỉ bay tới, bị hắn một phát bắt được. "Tiểu tử ngươi động tĩnh thật là lớn, hồ lô bên trong linh tiểu đủ để bù đủ ngươi thâm hụt. Vận khí tốt, còn có thể để tu vi của ngươi tiến thêm một bước." Bắc Hàn Vân Sơn mặt mày mang cười nói, dây vào nhà mình khuê nữ quỷ loại liền như vậy được giải quyết, vẫn là bị dạng này một cái linh châu cảnh thiếu niên làm được. Hắn không nhịn được cảm thán, tu vi có đôi khi cũng không thể đại biểu tất cả, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, đều là mệnh số gây ra. Lăng Chỉ cũng không khách khí, đem hồ lô bên trong linh tiểu uống một hơi cạn sạch, dòng lượng linh khí nháy mắt tại thể nội trào lên. Hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa trong cơ thể dòng lũ linh khí. Bắc Hàn Tiền Ngọc ánh mắt một mực treo ở Lăng Chỉ trên thân, thiếu niên thần bí thần kỳ thủ đoạn, nàng gần như có thể xác định, Lăng Chỉ trên thân nhất định có to lớn bí mật. Thế nhưng nàng cũng không có ý định biết, có thể có sở thành võ tu cái nào không có một chút bí mật, đều là riêng phần mình cơ duyên. Bắc Hàn Vân Sơn nhìn xem Tiền Ngọc ánh mắt, tâm tư đột nhiên động một cái, nha đầu này hẳn là Hồng Loan sao động thanh điệu tương tư. Cái sau chú ý tới nét mặt của hắn, trên mặt hiện lên một tia kỳ quái biểu lộ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Chỉ trên thân truyền đến sóng linh khí đánh gãy hai người ánh mắt trao đổi. Trong cơ thể ba viên linh châu phi tốc xoay tròn, phương biên trăm dặm thiên địa linh khí bị rút không còn một mống, trực tiếp rót vào Lăng Chỉ trong cơ thể. Lập tức thần hồn chợt nhẹ, linh châu cảnh ngũ trọng cánh cửa nhảy lên mà qua. Điều tức sau một lát, Lăng Chỉ đứng dậy hướng về phía Bắc Hàn Vân Sơn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối tặng cho linh cữu, văn bối vô cùng cảm kích. là chính ngươi nội tình thâm hậu, linh hữu lực lượng bất quá là giúp ngươi lâm môn một chân mà thôi. Lần này vẫn là may mắn mà có ngươi hết sức giúp đỡ, bằng không thì cũng sẽ không như thế thuận lợi. Bắc Hàn Vân Sơn vung vung tay, khiêm tốn nói. Nhưng Lăng Chỉ biết đây là đối phương điệu thấp giải thích, bực này linh tiểu đối với linh châu cảnh đến nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu độ bận, ném ra người khác đều phải đánh vỡ đầu cũng cấp không đến. Tiên bối, không biết chư quốc tiên tiêu tranh bá đến cùng là thế nào một chuyện, vạn bối hiện tại đối với cái này còn biết rất ít. Lăng Chỉ hướng hai người hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Biết ngươi sẽ hỏi lên cái này, ta chuẩn bị một chút đồ vật, ngươi lưu tại Bắc Hàn cùng từ xem a. Thế nhưng trong đó thông tin không cần thiết lan truyền ra ngoài, dựa theo hoàng triều đối thế lực khắp nơi trói buộc, liên quan tới thiên tiêu tranh bá đủ loại nội tình, hết thảy không được truyền ra ngoài. Bắc Hàn Thiền Ngọc ném cho Lăng Chỉ một cái càn khôn đại, trịnh trọng nói, Bắc Hàn Vân Sơn cũng tại một bên gật đầu phụ họa. Lăng Chỉ trong lòng chấn động, như vậy đại lão đều cẩn thận như vậy đối đãi chuyện này, nó trọng yếu trình độ có thể thấy được chút ít. Hai vị tiền bối yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lăng Chỉ lập tức nói, đừng kêu tiền bối, ta không thể so ngươi lớn hơn bao nhiêu, ngươi xưng ta một tiếng Tiền Ngọc tỷ liền tốt. Bắc Hàn Thiền Ngọc mắt đẹp một phen, kêu người nào tiền bối đâu, nàng bây giờ bất quá 25-26, nhiều lắm là mang theo chút thành thục khí chất mà thôi. Đúng đúng đúng, các ngươi giữa những người tuổi trẻ không muốn như thế lạ lắm, các ngươi nhiều hàn huyên một chút, lão phu đi cũng. Bắc Hàn Vân Sơn cười quái dị một tiếng, hướng Tiền Ngọc đưa cái ánh mắt, lập tức biến mất tại đại điện bên trong. Lăng Chỉ nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, có chút chẳng biết tại sao. Lấy ra càn khôn đại, lấy ra một chồng điện tịch lật ra liền nhìn. Chỉ nhìn hàng chữ thứ nhất, ánh mắt của hắn lập tức trợn thật lớn. Thiên tiêu tranh bá, tranh là thiên ngoại thần vật, cũng là đột phá đệ lục cảnh long môn cảnh đệ thất cảnh pháp tượng cảnh vật cần có. Cách mỗi 30 năm, tại hoàng triều vùng cực nam trên cánh đồng hoang, sẽ hạ xuống thần vật, những thần vật này chủng loại không đồng nhất, có thiên địa linh vật công pháp ngọc giản, chủng loại không đồng nhất. Cho nên tại mấy trăm năm trước đây, chư quốc đầu não tập hợp một chỗ định ra quy củ, thượng tầng lực lượng không thể khinh động, chỉ có thể từ 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên kiêu tham dự tranh đoạt. Chư quốc vì giữ gìn thống trị, đem những thần vật này thông tin toàn bộ phong tỏa, phàm là nghĩ đột phá tới đệ lục cảnh hoặc là càng cao, chỉ có thể hạ chẳng là các phe phái thế lực bán mạng. Lập tức quay đầu nhìn hướng bên cạnh Bắc Hàn Tiên Ngọc, cái sau đối hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Cái này xem xét chính là 3 ngày 3 đêm, bên cạnh Bắc Hàn Tiên Ngọc sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thế nhưng hắn nội tâm khiếp sợ không chút nào chưa từng giảm bớt. Trong đó không chỉ có thiên kiêu tranh bá nội tình thông tin cùng với từ đầu đến cuối, còn có thần biến cảnh về sau cảnh giới tu luyện, hoặc là nói là hệ thống tu luyện. Mảnh này thần bí dị giới lại lục, cuối cùng đối hắn kéo ra khăn che mặt bí ẩn, tâm thần khuấy động phía dưới, Lăng Chỉ nắm chặt nắm đấm, nội tâm đấu trí chưa từng có chăn đấy. Chư quốc thiên tiêu tranh bá, hắn Lăng Chỉ không đi không được. Chương 215, Kim Ố Quan Tưởng. Chương 215, Kim Ố Quan Tưởng. Trong đó không chỉ có thiên tiêu tranh bá nội tình thông tin cùng với từ đầu đến cuối, còn có thần biến cảnh về sau cảnh giới tu luyện, hoặc là nói là hệ thống tu luyện. Cùng với xung quanh các nước bên ngoài tin tức, các loại võ kỹ công pháp thiên tài địa bảo các loại giới thiệu. Tại thần biến cuốn mạng, hắn ngoại ý muốn phát hiện một tấm quan tưởng cầu cùng hắn ban đầu ở bản sơn loan thôn được đến không đủ nhắm mắt thần điệu cầu giống nhau ý hệt. Tam túc kim ô thần đồ, sinh ra liền có thể khống chế lôi điện phong hỏa thần linh, thần biến mới có thể quan tưởng. Lăng Chỉ con mắt trừng đến căng tròn, tốc độ tim đập đột nhiên tăng nhanh, lật tay từ càn khôn đại bên trong lấy ra chính mình tấm kia tiến hành so sánh, hai tấm cầu đều là nhắm mắt thần điệu lôi điện phong hỏa quấn quanh răng rớp. Khác biệt duy nhất là thần biến cuốn mạng tấm này thần đồ bên trong kim ô sinh ra 3 chân, mà Lăng Chỉ trong tay tấm này là không đủ kim ô, cái này vậy mà là một tấm thần biến cảnh quan tưởng thần đồ. Lý Ngũ người một nhà đều là không có tu vi bình thường lão tặc, điểm này hắn vô cùng xác nhận. Thế nhưng đệ ngũ cảnh bảo vật làm sao sẽ xuất hiện tại một cái phổ thông lão tặc trong nhà? Lăng Chỉ có chút hối hận lúc trước giết hắn thời điểm có chút quá nhanh, có lẽ trước vơ vét về sau, thẩm xong lại giết hắn. Vì cái gì ta tấm này thần đồ bên trên kim ô không có chân đâu? Lăng Chỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bàn tay chống đỡ cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới không đủ kim ô thần đồ, nhẹ giọng thì thầm nói: đáng tiếc muốn thần biến mới có thể quan tưởng, hắn có chút tiếc nuối đem thần đồ thu hồi, cho dù là có chút nghi vấn, hắn cũng không định cầm đi ra ngoài hỏi Bắc Hàn Vân Sơn cha con, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn thu thập tâm tình, thở một hơi thật dài. Mảnh này thần bí dị giới lại lục, cuối cùng đối hắn kéo ra khăn che mặt bí ẩn, tâm thần khuấy động phía dưới, Lăng Chỉ nắm chặt nắm đấm, nội tâm đấu trí chưa từng có chăn đấy. Chư quốc thiên tiêu tranh bá, hắn Lăng Chỉ không đi không được. Bình thường linh châu cảnh tu đến đỉnh phong mới có thể cảm nhận được thần hồn ý chí tồn tại, chỉ để khống chế thần hồn mới có thể đột phá tới thần biến cảnh, liền có thể quan tưởng một vật, nhưng Lăng Chỉ hiển nhiên không ở trong đám này. Mà thần biến cảnh phía sau là long môn cảnh, cũng kêu tông sư cảnh, cần vượt qua long môn thiên kiếp mới có thể tu tới. Cảnh giới này cũng gọi là lột sát thân, lột đi phàm nhân thể phách, dùng tự thân càng có linh tính, hoặc là nói là thần tính, mới càng dễ dàng bị thiên địa tiếp nhận, là đệ thất cảnh pháp tượng cảnh làm chuẩn bị. Pháp tượng cảnh đại năng mới có thể xưng tôn, trong đó thông tin biết rất ít, Bắc Hàn cùng cũng không có ghi chép. Những tôn giả này đại năng cực ít xuất hiện trong mắt thế nhân, ngày bình thường đều tại riêng phần mình cổ tu, theo đuổi là võ đạo đỉnh. Lăng Chỉ tâm thần có chút khuấy động, thật giống như tận mắt nhìn thấy một đầu rộng lớn đại đạo ở trước mặt mình trải rộng ra, mà hắn ở trong đó mặc dù nhỏ bé, nhưng vẫn kiên trì bền bỉ tại tiếp tục trong lúc đi lại. Đối mặt cảnh giới càng cao hơn, hắn không có nửa điểm sợ hãi cảm giác, có chỉ là vô tận dũng khí cùng bất khuất chiến ý. Đại điện bên ngoài tuyết phong y nguyên cháy đen một mảnh, Lăng Chỉ xấu hổ gãi gãi chán, cảm thấy có chút xấu hổ, nhân ra thật tốt cảnh tuyết bị hắn dùng lôi đỉnh nổ cháy đen. Ngoài điện đứng mấy cái Bắc Hàn cung đệ tử, thấy Lăng Chỉ ra ngoài, bọn họ tranh thủ thời gian tới nên đón. Lăng công tử, cung chủ phân phó, chỉ cần ngài đi ra, liền để chúng ta mang ngài đi qua. Lăng Chỉ gật gật đầu, lúc này đi theo mấy người sau lưng, chậm rãi đi xuống tuyết phong. Mấy người đem Lăng Chỉ đưa đến một chỗ thiên điện, bưng lên trà bánh sau đó rời đi. Bắc Hàn Tiền Ngọc sau đó mà tới, phía sau của nàng còn đi theo Bắc Hàn Vân Sơn cùng một người có mái tóc hoa dâm sắc mặt nghiêm túc lão giả xa lạ. "Tiểu Lăng tử, vị này là ta Bắc Hàn cung đại trưởng lão kiêm nhiệm phó cung chủ, cũng là nhìn ta lớn lên quan hình thúc thúc." Nàng đưa tay đưa dẫn, hướng Lăng Chỉ giới thiệu nói. Lăng Chỉ liền vội vàng đứng lên làm lễ, lại bị một cô hư vô chi lực nâng lên. "Tiểu Lăng à, lão phu có thể là nghe qua đại danh của ngươi, nhất cận giang trên hồ khắp nơi đều tại lưu truyền ngươi cố sự, lão phu lại phải cảm ơn ngươi à, trợ giúp Tiền Nhi thu thập xong cái kia quỷ loại, có thể là giúp ta Bắc Hàn cung đại ân." Quan Hình tiến lên vỗ vỗ Lăng Chỉ bả vai, cảm kích nói. Lăng Chỉ liên tục nói không dám, một phen hàn huyên về sau, mấy người theo thứ tự ngồi xuống. "Tiểu Lăng, Thiên Nhi ý tứ ngươi hẳn là rõ ràng, ta Bắc Hàn cung mặc dù không tính là hoàng triều cấp cao nhất là đại tông, nhưng cũng kém không xa, lão phu có thể làm chủ, chỉ cần ngươi đến, lập tức trở thành ta Bắc Hàn cung hộ pháp trưởng lão, tất cả tu hành tư lương, chỉ cần trong nhà kho đều có, tùy ngươi lấy cầm." Quan Hình lôi lệ phong hành nói. "Lần này thiên tiêu tranh bá hết sức phức tạp, bản cung cũng có khả năng rất lớn muốn hạ chẳng chém giết, ta bị vây ở thần biến bắt trọng quá lâu, bây giờ thoát khỏi bị loại, nếu là lại tìm tới một hai linh vật, đột phá long môn cảnh cũng có thể nhiều ba phần nắm chắc. Huống chi lần này muốn hạ chẳng cũng không chỉ bản cung một cái, theo ta được biết, tốt hơn một chút thế lực thần biến cảnh trung hậu kỳ đều tại chuẩn bị mở chiến trường thứ hai, các nước chúa tể thế lực cũng sẽ có người tham gia. Trình độ hung hiểm có thể thấy được chút ít, thần biến cảnh chiến trường ngươi tạm thời không cách nào chen chân, thế nhưng lấy tu vi của ngươi chiến lực, đại biểu Bắc Hàn cung đi Linh Châu cảnh chiến trường có rất lớn nắm chắc có thể đoạt được linh vật, hoàng triều cũng sẽ có ngang nhau bảo vật ban thưởng." Bắc Hàn Thiền Ngọc êm hay nói. Lăng Chỉ đối với đại biểu nhà ai hạ chẳng, trong lòng hắn không hề tính toán, có thể dòm ngó bí ẩn trong đó mới là hắn chuyện muốn làm nhất. Ở trong đó nhất định còn có dấu cấp độ càng sâu bí mật, kết hợp Cửu Thiên Lôi Thần Châu bên trong thần bí tồn tại lời nói, trong lòng hắn sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chỉ là suy nghĩ một chút đều để người không rét mà run. Lăng Chỉ nhìn về phía ngoài cửa thâm thúy bầu trời đêm, tinh huy một chút tung xuống, thần bí mà cổ lão vận bị xen lẫn trong đó. "Ta có thể đại biểu Bắc Hàn cung hạ trạng, thế nhưng ta cần Bắc Hàn cung đem hết toàn lực thay ta tìm kiếm một chỗ lôi đỉnh bí địa." Lăng Chỉ hơi suy nghĩ, lúc này quyết định nói. "Vị kia thần bí tồn tại nói tới, Lô Châu Âm Sơn phía nam trong vòng vạn dặm nhất định có dương lôi sinh ra, nếu là chỉ dựa vào hắn một người, không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi." Ba người nghe vậy lại hỉ, Lăng Chỉ bây giờ liền các bà đều có thể hành hung, có hắn tiến vào Linh Châu cảnh chiến trường còn không phải dừng lại loạn giết. "Không biết Lăng công tử muốn tìm cái gì bí địa?" Lão phu lập tức phái Hạch Tâm đáng tin đệ tử xuất phát hỏi thăm thông tin. Quan Hình lúc này tỏ thái độ nói: "Từ Ngô Châu Âm Sơn xuất phát, đi về phía nam tìm kiếm vạn dặm trong vòng, phàm là có lôi đỉnh hiện thế địa phương đều tính ở trong đó, không rõ chi tiết hồi báo cho ta tự mình phân biệt." Lăng Chỉ nói thẳng ra tình hình thực tế, không có âm lôi bản thân, không người có thể luyện hóa thu đi đạo kia dương lôi. Quan Hình trong lòng hiểu rõ, cái này thiếu niên tất nhiên là muốn tìm kiếm bí địa hảo hảo tu luyện một phen, nhu đồ tại Trư Quốc Thiên Kiêu tranh bá phía trước tu vi tiến thêm một bước. Lúc này an bài xong xuôi, vì tận khả năng bảo thủ bí mật, Bắc Hàn cung khí hải cảnh đáng tin Hạch Tâm đệ tử toàn bộ điều động, cho thế lực khắp nơi vắt hết óc suy đoán bọn họ đến cùng muốn làm gì. Nhìn như bình tĩnh giang hồ bị ném vào một khối đá lớn, kích thích một mảng lớn bọt nước, thế lực khắp nơi nhộn nhịp phái ra đệ tử theo dõi bám đuôi Bắc Hàn cung một đám Hạch Tâm đệ tử, nhu đồ điều tra rõ con mắt của bọn hắn. Bắc Hàn Thiền Ngọc ra hiệu Quan Hình, cái sau trước mặt mọi người tuyên bố Ác Hổ Lăng Chỉ trở thành Bắc Hàn cung khách khanh lục trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở hắn cái này phó cung chủ kiêm đại trưởng lão phía dưới. Chương 216, loạn lên. Chương 216, loạn lên. Thông tin mới ra, Bắc Hàn cung trên dưới chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Lăng trưởng lão vẫn chưa tới 17 tuổi a, như vậy tuổi trẻ tài cao, thật là hiếm thấy chi tài a. Còn không phải sao, Lăng công tử xem xét chính là nhân trung long phượng phong thái, lần này chúng ta Bắc Hàn cung thực lực lại lớn mạnh một điểm. Một điểm? Ngươi không có nghe đại trưởng lão nói sao? Tất cả Linh Châu cảnh trưởng lão có không phục cứ việc đi khiêu chiến Lăng trưởng lão, lão nhân gia ông ta ý tứ không cần nói cũng biết. Đó là, Lăng trưởng lão có thể là thật đã đánh bại thần biến cảnh cường giả, phóng nhãn thiên hạ, người nào có thể làm đến? Lăng Chỉ đối với Bắc Hàn cung trên dưới tranh luận một chút hứng thú cũng không có, hắn tại Băng Nguyên tìm chỗ nơi yên tĩnh một mình khổ tu. Mà lúc này xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm đông nam đạo lưu Sa Châu, Quỷ giáo tổng đàn nơi ở một chỗ đỉnh núi nhà cỏ bên trong, mấy đạo hắc bào bóng người chính không người đối với trên giường một vị rối tung tóc dài, khuôn mặt trắng nõn trung niên nam nhân bẩm báo giáo chủ đại nhân, ngài bàn giao sự tình tra rõ ràng, Bắc Hàn cung gần đây lớn nhất biến cố là cùng Ác Hổ Lăng Chỉ có quan hệ. Mấy ngày trước, Bắc Hàn cung Tuyết Phong bên trên chẳng biết tại sao đột nhiên lôi đỉnh đại tác, đem cả tòa đỉnh núi đều nổ cháy đen. Sau đó đại trưởng lão Quan Hình đột nhiên tuyên bố Lăng Chỉ trở thành Bắc Hàn cung khách khanh trưởng lão. Quỷ Khốc nghe xong dưới trướng bẩm báo về sau liền rơi vào trầm tư, trong phòng mấy người thở mạnh cũng không dám, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thanh trùng sống nhờ tại Bắc Hàn Thiền Ngọc trong cơ thể 2 năm đô an nhưng không bệnh, mà lại cái kia Lăng Chỉ vừa đến liền, bản giáo chủ liền mất đi cảm ứng. Chắc là cùng cái kia nhỏ nghiệp trướng có liên quan rồi, Ác Hổ Lôi Tu. Lật tay có thể diệt tôm kép nhại nhép mà thôi, dám nhúng tay bản giáo chủ cùng Bắc Hàn cung ân oán, là sống trắng sao? Quỷ Khốc hung ác nham hiểm cười lạnh một tiếng, dám phá hỏng hắn đại sự đều phải chết. Trục xuất yêu thú sự tình làm được thế nào, bản giáo chủ muốn để toàn bộ Bắc Xuyên đạo toàn bộ loạn. Đạo hồi chủ đại nhân lời nói, chọn lựa yêu thú âm vật đã toàn bộ khu ra nghỉ lại chi địa, Bắc Xuyên đạo mấy châu đã loạn tượng dần dần lên. Trấn Bắc quân đã xuất động tiến về các nơi trấn áp, phía Bắc người đã trong bóng tối hành động. Bắc Hàn cung còn không có động tĩnh, chỉ là mấy ngày phía trước phái ra qua một nhóm hạch tâm đệ tử, không biết hắn mục đích là cái gì. Quỷ Khốc gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, thông báo phía Bắc người, để bọn họ tăng nhanh động tác, nhất thiết phải tại Thiên Tiêu tranh bá phía trước để bọn họ triệt để loạn. Vâng. Tuyết Phong phía sau không ngừng có lôi đình anh minh truyền ra, Bắc Hàn cung đệ tử các trưởng lão đều tập mãi thành thói quen. Lại nói Lăng trưởng lão một mực tại tu luyện, còn không có lộ mặt qua. Ai nói không phải đâu, rất nhiều nữ đệ tử đều hiếu kỳ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Nông cạn, cái này thế đạo coi trọng chính là nắm tay người nào lớn tu vi cao, người nào quản ngươi nhìn có được hay không. Ta đều nói là nữ đệ tử nha, ngươi liền tự mình xấu xí, mới phản ứng lớn như vậy. Ta, đương, cung chủ triệu tập, mở mạch lục trọng trở lên đệ tử tập kết. Hét lớn một tiếng đánh gãy chúng đệ tử động tác, lập tức lần lượt từng thân ảnh cực tốc lao vụt, tụ tập trên quảng trường. Lần lượt từng thân ảnh bồng bềnh ở giữa không trung, hơn 10 vị linh châu cảnh trưởng lão đã chạy tới. Bắc Hàn Tiền Ngọc ngồi tại băng loan bên trên đảo mắt một vòng, cũng không có phát hiện Lăng Chỉ thân ảnh, lập tức quay đầu nhìn hướng đại trưởng lão Quan Hình. Đã phái Vương Kiếm đi mời, lập tức liền đến. Quan Hình lời nói chưa dứt âm, giữa không trung một tia chớp hiện lên, một thân màu đen áo bào Lăng Chỉ đã xuất hiện giữa không trung, lạnh lùng khí chẳng, chấn động tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một đám đệ tử bao gồm trưởng lão đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Lăng Chỉ, đều đang nói hắn tuổi trẻ cùng cường đại, không nghĩ tới một thân khí thế đã mạnh tới mức này. "Tốt, cung chủ triệu tập đại gia là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố." Quan Hình vừa mở miệng, trong tràng lập tức yên tĩnh lại. Gần đây có yêu thú âm bật dấu vết hoạt động quỷ dị, nhộn nhịp rời đi nghỉ lại chi địa, nguyên bản tính tình ôn hòa yêu thú hiện tại cũng bắt đầu ăn người rồi. Cung chủ quyết định, từ các linh châu cảnh trưởng lao dẫn đội, quét sạch ngàn dặm bên trong yêu tà đồ vật, riêng phần mình mang theo cầu viện ngọc bài, có tình huống khẩn cấp liền chuyển tin cầu viện, lập tức xuất phát. Quan Hình lôi lệ phong hành hạ lệnh, Bắc Hàn Thiền Ngọc không nói một lời xếp bằng ở băng loan bên trên, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là băng hàn chi sắc. Lần này sự kiện có quá nhiều không giống bình thường, nàng mơ hồ cảm giác được có một bàn tay lớn đang thao túng tất cả, nổi lên mặt nước vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Lăng Chỉ nhìn xem cả đám người tản sạch sẽ, nếu mày lại nhìn hướng Quan Hình, bị người đánh gãy khổ tu hắn có chút bực bội. "Tiểu Lăng tử, tỷ tỷ có trách nhiệm muốn nhờ ngươi." Bắc Hàn Tiền Ngọc mắt đẹp nhất chuyển, nhìn xem Lăng Chỉ nói, mà Lăng Chỉ một bộ rửa hai lắng nghe thái độ, để nàng tâm tình thật tốt. "Ngươi chạy một chuyến Hải Châu, tỷ tỷ hoài nghi phía sau có Bắc Bực Liên Minh người trực tiếp hạ tràng, nếu là sự tình có thua, bóp nát mảnh này ngọc phù ta lập tức chạy tới." Bắc Hàn Tiền Ngọc đem một tấm đùa ngọc giao cho Lăng Chỉ, nói. Lăng Chỉ gật gật đầu thu hồi ngọc phù, vừa vặn hắn cũng muốn đi một chuyến Hải Châu. Nơi đó có cái đại nghịch bất đạo bang phái dám gọi A Mạ Tệ Gia, hắn chẳng mã đao đã đói khát khó nhịn. Đến mức Bắc Bực Liên Minh người, trước tiên đem Thiên Chiếu bang dạng này địa đầu xà thu thập, tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, đến lúc đó đánh thắng được liền đánh, đánh không đủ liền cứ gọi người đến đánh. Hắn đối quốc cùng quốc ở giữa cừu hận cũng không có rõ ràng như vậy, thế nhưng cân nhắc đến chư quốc thiên kiêu tranh bá trên chiến trường, bọn họ sinh ra chính là sinh tử đại địch, chưa từng có cái gì nhân từ nương tay câu chuyện. Thiên Lý Bang Nguyên đến Hải Châu bất quá hơn 1000 dặm, Lăng Chỉ không mang đại hắc mã, một mình bay qua, cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi. Liên tại hắn tiến đến Hải Châu dọc đường, hổ thành bên ngoài trấn Bắc quân xoáy trướng bên trong. Cả người tư thế hùng vĩ, râu dài cùng ngực hán tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị, toàn thân khí thế như vực sâu núi cao. Bên cạnh một cái hổ lông vàng yêu lười biếng ghé vào chân hắn một bên, trong mắt thỉnh thoảng có hung quang lập lòe. Chỉ thấy hắn cao mày, cẩn thận tra duyệt trên tay mật tín, đột nhiên vỗ một cái bàn trà. Cho bản xoáy truyền trúc phần hỏa tốc chưa đến. Truyền lệnh thân binh nghe tiếng mà động, biến mất tại bên ngoài lều. Sau một lát, một thân kim giáp trúc phần lo lắng không yên bay tới. Mặt tướng trúc phần, tham kiến hổ xoáy. Trúc phần lấy quyền đấm ngực, phát ra giống to một tiếng. "Trúc lão nhị, ngươi nhanh mang tiên phong doanh tiến đến Hỏa Hồ Quan, bản soái tiếp vào mật báo, sợ rằng có phía Bắc tạp chủng muốn tới gây sự, ngươi dẫn ta soái lệnh đi cảnh cáo Thang Ngọc Trường, cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa, thiên đại sự tình cũng không thể cách quan nửa bước, nếu là quan hải có mất, lao tử chém hắn đầu chó." Hồ soái Liên Kỳ Sơn sắc mặt uy nghiêm, Trúc phần lúc này tức hiến, trong lòng không khỏi cho thỏa đáng huynh đệ Thang Ngọc Trường cầu nguyện. "A canh a canh, ngươi có thể ngàn vạn muốn đàng hoàng canh giữ ở quan nội a." Trúc phần tiến đến tiên phong doanh, mang lên tinh nhuệ nhân mã lập tức xuất phát. Hải Châu ba mặt toàn biển, trở thành nổi bật đến Bắc Hải trung thành là một tòa bán đảo. Một tòa hùng quan đứng sừng sững ở phải qua trên đường, đóng cửa bên trên viết Hỏa Hổ Quan ba chữ to, mấy chục chiếc xe lớn tạo thành đội xe đứng xếp hàng chuẩn bị vào quan. Trấn Bắc quân mãnh hổ chiến kỳ tại quan hải trên không đón gió phân vân, lấy chiến kỳ làm hạch tâm không rõ trận pháp lóe ra thần bí tia sáng. Chương 217, Ngoa Hổ Quan. Chương 217, Ngoa Hổ Quan. Cách quan hải càng ngày càng gần, trệ không cảm giác liền càng mạnh, Lăng Chỉ nhìn xem Hỏa Hổ Quan trên tường thành như có như không trận pháp khí tức như có điều suy nghĩ. Trệ không trận pháp sao? Dài tới mấy chục dặm trận pháp, trấn Bắc quân thủ bút thật lớn. Lăng Chỉ lơ lửng giữa không trung cảm thụ được trệ không lực lượng đối với chính mình nhẹ nhàng áp chế, trong cơ thể lôi đỉnh lăn lộn như sóng lớn. Thình thịch vành. Đương đương đương. Kịch liệt tiếng trống tiếng chiêng bỗng nhiên vang lên, lại im bặt mà dừng. Địch tập, thứ 2 đến thứ 7 đội nhanh chóng lên chiến, phía sau xung làm đội dự bị tùy thời trên đỉnh. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức rút đao âm thanh tiếng phụ họa nối thành một mảnh. Tường thành trận pháp bỗng nhiên kịch liệt lập lòe, lập tức quan hải cửa thành loạn thành một bầy. Mấy chục đạo áo đen đông trầm, ngân giáp che mặt người thần bí, đột nhiên từ trong xe chui ra, trực tiếp giết người cướp đoạt đóng cửa. Người áo đen tu vi cao nhất có linh châu cảnh tứ trọng, những người còn lại tu vi thấp nhất đều là khí hải cảnh sơ kỳ. Mà thủ vệ trấn Bắc quân tu vi cao nhất người bất quá là mới vào linh châu cảnh một thành viên thiên tướng, mang theo một đám tu vi không đồng nhất quân hán liều mạng ngăn cản. "Các huynh đệ, bảo vệ chiến kỳ theo ta tử chiến." Thiên tướng gầm lên giận dữ, sau đó ném đi dao gãy, lương tựa chiến kỳ đoạt lấy một thanh đại thương thẳng hướng thủ lĩnh áo đen. Từ chiến, từ chiến. Một đám quân hán 1-200 người hô to từ chiến, 3-5 người kết trận thẳng hướng riêng phần mình đối thủ. Bọn họ tự biết không địch lại đối phương, xuất thủ chính là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng tuyệt mệnh chiêu thức, quả quyết hung ác, thế nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một đám người áo đen rất rõ ràng trước thời hạn diễn thử qua vô số lần, từ tiến vào đóng cửa đến mở rộng ám sát, từ đầu tới đuôi mỗi người quản lý chức vụ của mình, xuất thủ quả quyết lại hung ác. Nơi xa còn không ngừng có người áo đen cùng quân hán gia nhập chiến đoàn, có ở nửa đường đụng lên thấy, trực tiếp tại chỗ đánh. Quan ngoại chỗ cửa thành cũng có mấy trăm tên người thần bí phát động tập kích, trong lúc nhất thời ngọa hổ quan vậy mà thay đổi đến khắp nơi đều là chiến trường. Kỳ thiên tướng, không chống nổi, mau gọi người. Thiên nhân tướng nhìn xem liên tục không ngừng người áo đen, gầm lên giận dữ nhắc nhở thiên tướng cầu viện. Thiên tướng trong lòng đắng chát một mảnh, trấn thủ doanh tướng Thang Ngọc Trương tiếp vào tuyến báo có quân địch xâm chiếm, một bên thoại lâu đài liên phát chín đạo lang yên cầu viện. Thang Ngọc Trương mang theo hơn phân nửa người tiến đến cứu viện, mà hướng hổ thành cầu viện ngọc phù ở trên người hắn. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, chính là biết doanh tướng không tại, bọn họ mới dám đến. Đương, thủ lĩnh áo đen một đạo nóng bỏng ánh đao lướt qua, thiên tướng trong tay đại thương liên quan cánh tay cùng một chỗ đứt gãy. Người áo đen đao thế không ngừng, đao thứ hai chém về phía thiên tướng cái cổ, thiên tướng vô ý thức nâng lên đứt gãy cánh tay trái ngăn cản, chỉ thấy đao quang càng ngày càng gần, thiên tướng trong lòng tuyệt vọng dần dần lên. Ta chơi, thiên tướng giận mắng một tiếng, chuẩn bị nên đón tử vong. Kỳ thiên tướng dưới trướng hắn quân hắn trợn mắt tròn xoe, lại cứu không được nhà mình tướng quân. Bá, một đạo đỏ tươi ánh đao lướt qua, sát phạt đao thế như trời nghiêng biển gầm. Linh Châu cảnh tứ trọng thủ lĩnh áo đen cái cổ giống như suối phun, máu tươi phun ra cao hơn 2 trượng, nóng bỏng máu tươi rót thiên tướng một thân. Thiên tướng trở về từ coi chết, một cái lau khô trên mặt vết máu, một thanh kim sắt chui đao thon dài chạm mã đao cắm ở trước người hắn hai thước bên ngoài, thân đao còn tại run run rẩy rẩy. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một cái áo đen lạnh lùng tuấn giật thiếu niên xuất hiện ở cửa thành bên trong. Có thể là ta thánh giáo người nhà. Lăng Chỉ phát giác được giống như đã từng quen biết hắc bảo thân ảnh, hét lớn một tiếng lách mình mà tới, nắm lên chui đao, trực tiếp chui vào người áo đen trong nhóm. Người một nhà, trong hắc ý nhân có người trả lời nói. Lăng Chỉ khỏe miệng gãy nết, người nào mụ hắn cùng ngươi là người một nhà. Chả mã đao hóa thành đao vòng, sát phạt ma diễm cháy đường ngực, rào sát áo đen chúng, giống như ác hổ vào bầy cừu, không một hợp chi tướng. Mặt nạ của ngươi đâu, ngươi ngộ thương rồi nhà mình huynh đệ. Cha trộn trong đó quỷ nô phảng phất não không tỉnh táo lắm, Lăng Chỉ đều giết điên, hắn còn tại chỗ ấy lớn tiếng kêu gọi người nhà. Huynh đệ ngươi. Quỷ nô đầu người phóng lên tận trời, cái này quỷ nô đến chết cũng không có minh bạch, cùng là tin tưởng yêu nhau giáo hữu, vì sao đối phương sẽ giết chết hắn? Tham chiến song phương đều chú ý tới Lăng Trì đột nhiên xuất hiện này phe thứ ba thế lực. Quân phòng thủ xem xét Lăng Trì đang giúp bọn hắn giết người áo đen, lập tức dẫn là cửa viện, nhộn nhịp cho hắn tránh ra con đường. Trong lúc nhất thời, giết chân cụt tay đứt bay loạn, đầu người khắp nơi nhấp nhô, mấy chục cái hô hấp về sau, quan nội quan ngoại mấy trăm người áo đen bị chém giết không còn. Chạm mã đao bên trên hồng quang tiêu tán, chỉ còn lại đỏ tươi đường vân lan tràn tại trên thân đao. Lăng Trì thu đao mà đứng, hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, một đám quân hán vì đó nghẹn nào. Một lát phía trước còn nguy cơ sớm tối, trước sau bất quá mấy chục cái hô hấp, chiến trường liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả những thứ này chỉ vì cái kia tuổi trẻ tuấn giật khiêng đao thiếu niên. Chúng quân hán tôn trọng lại kính sợ nhìn xem Lăng Trì, trong quân nhất là sùng bái cường giả, tại chỗ này, nắm đấm lớn nói liền tính. Nhiều tạ công tử làm cứu trợ, tại hạ trấn Bắc quân đệ tam doanh thiên tướng Kỷ Bá trưởng. Thiên tướng ôn quyền cảm kích nói. Lăng Trì nghe xong tên của hắn, hình như không có ngay tại chỗ bật cười. Kỷ tướng quân không cần đa lễ, tại hạ vừa lúc mà gặp mà thôi. Lăng Trì khống chế lại biểu lộ, vung vung tay nói. Kỷ tướng quân có biết những người này lai lịch gì? Lăng Chỉ đưa tay chỉ trên đất bài thi, hỏi. Không rõ lắm, bất quá gần đây đến, phía Bắc trinh thám càng tới nhiều, thế nhưng như vậy trắng trợn tập kích còn là lần đầu tiên. Kỷ thiên tướng lắc đầu, cũng là một mặt mở miệng nói. Lăng Chỉ trong lòng còn nghi vấn, quỷ giáo giáo hữu chạy thế nào đến nơi này đến náo sự, xem ra hắn những này giáo hữu bọn họ toàn tính không nhỏ à. Kỷ tướng quân, quan ngoại có đại đội nhân mã tập kết. Trên cổng thành truyền đến quân hán báo tin, Kỷ bá trưởng toàn thân chấn động, nhà rột còn gặp mưa, cái này mấu chốt bên trên từ đầu tới quân địch. Chỉ là thời gian cấp bách không phải do hắn suy nghĩ nhiều, hắn cấp tốc leo lên thành lâu, nhìn bên ngoài thành gần một đấu một vạn quân, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đôi xương cụt thẳng gọt thiên linh cái. Lý Qua Bách Nhân tướng, ngươi mang theo ngươi các huynh đệ, đi đem canh tướng quân tìm trở về. Tống Chính Bách Nhân tướng, ngươi đồng dạng mang theo ngươi còn thừa nhân mã, một người ba ngựa, thay ngựa không thay người, trực tiếp đi hướng hổ thành cầu viện. Trên đường phải cẩn thận có người cấp giết, lúc cần thiết cải trang trang phục, không quản ngươi đóng vai thành thứ gì, nhất thiết phải đem thư cầu viện cho lão tử đưa đến. Kỷ bá trưởng vỗ một cái tường thành, lúc này hạ lệnh. Theo lý thuyết, trong quân kiêng kỵ nhất vượt cấp báo cáo, thế nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, dù cho Thang Ngọc Trường trở về muốn chém hắn, hắn cũng nhận. Một đám quân hán cấp tốc tại đầu tường tập kết nhìn xem phía dưới đen nghịt quân địch tê cả ra đầu. Lăng Chỉ hai tay ôm ấp, chả mã đao vây quanh hắn trên dưới tung bay, đỏ tươi sát phạt đao thế lan tràn đến toàn bộ thân đao. Phía dưới gần vạn quân địch hỗn loạn vô cùng, mặc cái gì đều có, xem xét chính là lâm thời tụ tập lại một chỗ. Có xuyên võ bảo giang hồ võ tu, có toàn thân giáp trụ trong quân hán tử, nhiều nhất là một thân hắc bảo giấu đầu lộ đuôi người thần bí. Trong loạn quân tinh kỳ phân phật, đa dạng cờ xí giao thoa, thiên chiếu bang đại kỳ cũng tại trong đó. Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, thiên chiếu bang cùng chính mình duyên phận xem như chấm dứt. Chương 218, vây quanh. Chương 218, vây quanh. cao nhất một cây trên chiến kỳ nền trắng thêu lên màu đỏ tường vân, trang phục kỳ dị mấy trăm võ tu trang nghiêm vây quanh chiến kỳ. Cầm đầu là một cái khí thế kinh người lão giả, toàn thân khí tức hùng hậu, so với các Thúy Hoa cái kia lão yêu bà chỉ mạnh không yếu, bên hông một dài một ngắn hai thanh chiến đao. Đám người này trải lấy kỳ quái kiểu tóc, trong đầu ở giữa trống rỗng, hai bên lại tiếp theo bím tóc, dáng dấp quái dị lại xấu xí, nhưng Lăng Chỉ nhưng càng nhìn cảm thấy nhìn quen mắt. Linh phù nọ thủ thành hỏa đạn cung tiễn, tất cả vũ khí tầm xa có thể dùng tới toàn bộ dùng tới. Hộ thành trận pháp lập tức mở ra, phù sư tùy thời chuẩn bị đưa vào linh khí. Kỳ bá trưởng tốc độ nói cực nhanh, lộn xộn chúng quân hán lúc này yên tĩnh lại, đồng thời thần tốc tiến vào chính mình vị trí chiến đấu. Lăng Chỉ nhìn xem đám kia tiểu tóc quái dị võ tu, kết hợp trong quân địch tiên chiếu bang cờ sĩ, hắn cuối cùng nhớ tới chính mình ở đâu gặp qua cái này tiểu tóc. Tháng thay mặt đầu nha. Tốt tạp trùng, ở phương thế giới này còn có thể nhìn thấy như thế buồn nôn đồ vật. Lăng Chỉ mí mắt rủ xuống, thầm thì trong miệng một tiếng, lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đã là ma diễm lan lột, lôi đỉnh bóng ánh. Bên cạnh kỳ bá trưởng thấy được Lăng Chỉ dáng dấp lập tức dọa đến khẽ run rẩy. Huy hoàng tiên uy cùng ngập trời ma uy hội tụ ở một thân, thần ma tựa như một thể. Ngươi kỳ bá trưởng lắp bắp liền câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Ta gọi Lăng Chỉ, ác hổ Lăng Chỉ. Lại để ta trước đi ước lượng một chút đám này tạp trùng. Hô hấp ở giữa lôi đỉnh từ lên, bầu trời lập tức lôi vân di bại, lan tràn đi ra mấy chục dặm. Ngập trời ma diễm cháy hừng hực, quần quần sát khí khiến quân phòng thủ cùng quân địch đều cảm thấy khiếp sợ. Lăng Chỉ, ngươi là ác hổ Lăng Chỉ. Kỳ bá trưởng hậu chi hậu giác hô to một tiếng, gần đây Lăng Chỉ thanh danh thực tế quá vang dội. Lăng Chỉ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, còn cứu mình một mạng, trái tim của hắn kích động phảng phất sắp nhảy ra ngoài. Trấn Bắc quân bên trong tiên phong doanh đem chúc phần hạ tràng mời chào qua, liền tính Bắc hầu hổ xoáy liên kỳ sơn đều từng đích thân hỏi đến chuyện này, huyên áo Trấn Bắc quân mọi người đều biết. Lăng Chỉ không để ý tới hắn kinh hô, trực tiếp bay ra ngoài hổ quan, đẩy trời lôi vân cũng theo hắn cùng một chỗ di động. Lơ lửng tại loạn quân đỉnh đầu Lăng Chỉ, tựa như lôi thần tại thế ma tôn giáng lâm, hờ hững nhìn xuống một đám cơ duyên. Tháng thay mặt lao đầu người mặt mo nhíu một cái, giống như hoa cúc co bảo, trước mặt thiếu niên thật cổ quái khí thế, lôi đỉnh cùng ma diễm thế mà có thể chứa đựng vào một thân. Bọn họ sử dụng kế điệu hổ ly sơn đem thủ quan doanh tướng canh ngọc rời, cho rằng nội ứng ngoại hợp có khả năng một lần hành động cầm xuống ngọa hổ quan, không nghĩ tới bị đột nhiên đụng vào Lăng Chỉ phá hư phải sạch sẽ. Các ngươi bị lao tử bao vây. Theo Lăng Chỉ một tiếng nói nhỏ, đầy trời lôi đỉnh cùng sát phạt ma diễm đồng thời giáng lâm. Thô to như thùng nước lôi đình liên tiếp nổ vào địch bầy, linh châu cảnh sơ kỳ phía dưới gần như không có sức chống cự, liền bị nổ thành than cốc. Đỏ thâm sát phạt ma diễm ẩn chứa cực dương cùng sát phạt hai loại cực hạn lực lượng, sát lực so với lôi đình không hề yếu, một đốt chính là một mảng lớn. Loạn quân lập tức người ngã ngựa đổ, lại nghe không thấy bất luận cái gì tiếng hét thảm, bị đánh trúng hoặc nổ hoặc đốt, đều biến thành than cốc, hoặc là trực tiếp bị đốt thành tro cốt. Thiên chiếu đại thần tại bên trên, đây quả thật là phàm nhân có thể nắm giữ lực lượng sao? Thắng thay mặt lão đầu người ngưng trọng trên mặt phát ra thì thầm. Bách gái đại nhân, mời ngài đích thân xuất thủ đem hắn chém giết, bản thạch chi quốc vinh quang toàn bộ tại ngài trên thân, xin nhờ. Tuổi trẻ tháng thay mặt đầu võ sĩ không mình hành lễ, thái độ cung kính lại khiêm tốn. Tên là Bách Đái lão giả liếc qua tuổi trẻ võ sĩ, đưa tay đặt tại bên hông thon dài trên chuôi đao. Chiến trường hỗn loạn tương mừng, hơn bạn người đội ngũ bị Lăng Chỉ như đội chó đồn, chém giết vô số, bọn họ tranh nhau chen lấn hóa thành bản nguyên xâm xét chi khí, trả lại cho Lăng Chỉ. Lăng Chỉ đưa tay chộp một cái, từ trong hư không ngưng tụ hai cái giữ tận lôi đỉnh trường tiên, vung vẩy hô hô rung động. Một đám linh châu cảnh cường giả bị hắn huy động lôi đỉnh trường tiên giống như xua đuổi cừu non, linh châu hậu kỳ phía dưới võ tu kể đến liền chết dính vào liền vong. Quan ngoại gần như trở thành một mình hắn bại săn, một đám bắc vực võ tu tựa như là chờ bị chém giết xúc vật. Thứ a lôi vụ tiểu long chui ra, hắn thần hồn ngày càng cường đại về sau, miệng mũi hai khiếu chi khí cũng càng cường đại. Vâng. Liên tiếp hai tiếng sấm vang lên, phía dưới loạn quân bị nổ lật một mảng lớn, 2-3 ngàn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Kỳ bá trưởng tại trên tường thành nhìn trợn mắt há hốc mồm, tâm thần sớm đã thất thủ, thủ thành sĩ tốt cũng là như thế, bọn họ bưng cung nỏ nắm lấy linh phủ, miệng há thật to, một bộ gặp quỷ răng rớp. Lấy một địch bạn, đây là cái gì địa phủ vui bừa? Nếu biết rõ, những quân địch này có thể là Bắc vực chư quốc liên minh quân tiên phong, cho dù là lâm thời tạo thành, cũng không phải Lăng Chỉ ngày xưa đối mặt Mã Bang có thể so sánh được. Thế nhưng hắn lại lẻ loi một mình liền đem gần vạn người vây quanh, kinh khủng tử tiêu lôi đỉnh cùng sát phạt ma diễm vì ý công phạt, giống như phong bạo càn quét mà qua, chỉ để lại đầy đất xác chết cháy cùng xác. Lăng Chỉ quyết định tiên chiếu bang cờ sĩ vị trí, trực tiếp lướt tới. Thiên chiếu bang chùm tạng cừng thiên hùng cùng một đám bang chúng dọa đến vong hồn đại bạo, chạy từ phía. Đạo đạo lôi đình như có linh trí đồng dạng, đuổi theo đem thứ nhất sắp vỡ đến cháy đen. Dừng tay a tiểu tử. Bách đai chắp tay ở phía sau, một phái cao nhân dáng dấp. Lăng Chỉ quay đầu cùng hắn đối mặt, lập tức toàn thân lôi đình chợt mở. Cho dù là mặt ngoài xem thường đối phương, nhưng đối phương vẫn là thần biến cảnh cường giả, không cho khinh thị, mà còn đối phương khí thế xem xét liền vượt xa các Thúy Hoa rất nhiều, liền tính so ra kém hạc lão quái, cũng kém không xa. Lôi thuấn nên diện đại phách phá phong đao chạm mã đao phát ra một tiếng đao minh. Lập tức một đạo đỏ tươi đao quang xuất hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rơi tay hoành sai chặn ngang thuận gió thế thành quét thu lá. Đổi bước di chuyển đột thứ đao phá phong tám đao liên tiếp sử dụng ra, một đao nhanh hơn một đao. Phản phất sâu trong linh hồn vật gì đó đột nhiên giác tỉnh, lại có lẽ là huyết mạch áp chế phát động. Bách đái tu vi cho dù là Lăng Chỉ một cái đại cảnh giới, đối mặt phá phong tám đao lại như cũng bị dậm dạp chẳng chịt đao quang áp chế. Bách đái hai tay cầm đao, tả xung hữu đột lại không xông phá Lăng Chỉ chuyên môn vì hắn chế tạo đao lồng. Hai người tốc độ mau ra tàn ảnh, ở giữa không trung chiến đấu mấy trăm hiệp, thân đao tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Bách đái càng đánh càng kinh hãi, hắn mặc dù đành phải thần biến nhất trọng, nhưng cũng là chính nhi bát kinh thần biến cảnh a, so Lăng Chỉ tu vi cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới. Thế nhưng đao thuật đối bính ở giữa, toàn thân linh khí toàn bộ nhờ trong cơ thể linh châu chống đỡ. Bách Đái làm sao cũng nghĩ không thông, thiếu niên trước mắt là thế nào tiếp tục chống đỡ, đồng thời mơ hồ còn có áp chế chính mình xu thế, đây chính là trung nguyên tiên kiêu yêu nghiệt sao? Bá Vương Khai Sơn Lăng Chỉ một tiếng gầm thét, chả mã đao vừa nhanh vừa mạnh. Một đạo nồng đậm ánh đao màu đỏ ngọn nhiệt lên. Đương, đứt gãy thanh âm lập tức truyền ra. Bách Đái trong tay thon dài chiến đao đứt gãy, nửa khúc trên thân đao bay ra, liên tiếp bắn nổ hơn mấy tháng thay mặt đầu võ sĩ thân thể. Bách Đái xem xét đại sự không ổn, lập tức một tiếng quát nhẹ, cửu đầu xà thần, giáng lâm đi. Bách Đái thần sắc trang nghiêm, trên mặt một mảnh thành kính, kêu gọi chính mình quan tưởng thần. Lăng Chỉ thần sắc nghiêm một chút, đối phương món ngon muốn tới. Bạch Vũ cấp tốc bao phủ đến toàn bộ quan ngoại chiến trường, Bạch Vũ phun trào ở giữa, một tôn hai mươi mấy trượng cao cựu đầu xà thân tại Bạch Vũ bên trong chậm rãi hiện lên. Chương 219, Tử Tiêu Thần Mâu. Chương 219, Tử Tiêu Thần Mâu. Làm người ta sợ hãi gào thét liên tiếp truyền ra, hấp dẫn toàn bộ chiến trường ánh mắt. Chín quả xấu xí đầu rắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra sóng âm không phân biệt ta, dưới mặt đất loạn quân bị lật tung một mảng lớn. Càn Khôn Thần Lôi hàng sát phạt Tử Tiêu Thần Mâu, giết cho ta. Đối mặt thiên uy, lão giả. Vô số đạo tử tiêu lôi đỉnh giữa không trung hội tụ thành 12 chi to lớn lôi mâu. Nồng đậm tử quang vô cùng nóng ánh, lôi mâu mỗi cái đều có dài mười mấy trượng, toàn bộ nhắm ngay chỗ mắt đứng nhìn Bạch Đái. Đây quả thật là Linh Châu có thể khống chế lực lượng sao? Đây chính là Trung Nguyên đại địa dựng dục ra võ tu sao? Bạch Đái toàn thân bạch vụ liên tiếp phát ra, rung động trong lòng không thôi. Trên bầu trời dị tượng treo trên cao, nhưng còn không có kết thúc, Lăng Chỉ vì theo đuổi nhất kích tất sát, trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, ba viên lôi châu liều mạng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hòng duy trì hắn một chiêu này. 12 chi to lớn lôi mâu phát ra chói mắt hào quang nóng ánh, hướng về cựu đầu xà cùng Bạch Đái cực tốc rơi xuống. Lăng Chỉ sắc mặt trắng nhận, một thức này mới ngộ ra đại sát chiêu tiêu hao rất lớn, nếu như không phải bằng vào trong cơ thể ba viên linh châu, cho dù đổi lại bình thường linh châu cảnh đỉnh phong võ tu, cũng vô pháp thi triển. Bách Đái tim đập loạn, tử vong bóng tối quấn quanh lấy hắn, hắn liều mạng xê dịch, lại bị Lăng Chỉ kéo chặt lấy. Lôi mâu khóa chặt hai cái mục tiêu, lóe lên mà tới. Vành, vành, vành. Đại địa lay động ở giữa phát ra rung động, cửu đầu xà kêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng. Nó từ phương tài uy vũ ra sân bất quá mấy hơi thở thời gian, liền bị từ trên trời giáng xuống lôi mâu nổ té xuống đất. Chín quả đầu rắn bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, bạch vụ mơ hồ tiêu tán. Màu trắng thân rắn cũng bị nổ đen nhánh một mảnh, đang chẳng bất quá mười mấy cái hô hấp, đại xà liền bị nổ tàn đi. Mà nó quan tưởng người Bách Đái lão nhân không dành quan tâm chuyện khác, ba đạo lôi mâu trực tiếp đâm vào hắn thân thể bên trong, lôi mâu bên trong lực lượng cuồng bạo nháy mắt nổ tung. Lôi mâu lực trùng kích có thể nói khủng bố, mỗi một kích đều nương theo rộng lượng hồ quang điện xâm nhập cựu đầu xà cùng Bách Đái trong cơ thể, còn đang không ngừng tiến hành phá hư. Bách Đái trong cơ thể tiếng nổ không ngừng vang lên, mỗi bang một tiếng đều nương theo đại lượng máu tươi phun ra, thân thể bị xé ra đạo đạo khe hở. Hắn chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng kiên trì. Thế nhưng Lăng Chỉ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, trực tiếp nâng đao liền chặt. Đao quang nương theo sát phạt ma diễm nháy mắt chém ra mấy trăm đạo đao quang đem giam cầm, đúng lý không tha người là Lăng Chỉ thói quen. Ánh đao màu đỏ ngòm tại Bách Đái trên thân mở ra từng đạo vết đao, vết thương lúc mở lúc đóng ở giữa, lộ ra nhất là khủng bố. Lăng Chỉ tay mắt lanh lẹ, chả mã đao bay ra bổ về phía cách đó không xa một đám tháng thay mặt đầu, lập tức hai đạo roi lôi điện đồng thời vung ra, trực tiếp đem Bách Đái giam cầm tại mặt đất. Khuyết tán lôi đình lần thứ hai ngưng tụ thành một thanh chiến truy, Lăng Chỉ thân hình bật tới. Hai tay nắm lên chuôi truy, chiến truy giơ lên cao cao, cả người hướng về sau cong, yêu cùng phát động. Người giống như căng dây cung truy giống như tiễn, trực tiếp đập chúng trên mặt đất Bách Đái to lớn chán. Trên tường thành cả đám người đều nhìn đau răng, sau đó hít sâu một hơi. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Chỉ thoạt nhìn nhã nhặn tuấn giật dáng dấp, động thủ lúc lại tàn nhẫn như vậy bạo lực. Khoan lác, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Bách Đái bị chiến truy đánh trúng, thế nhưng thân thể bị giam cầm hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Lăng Chỉ một đũa tiếp lấy một đũa, phản phất tại nền cây đinh đồng dạng. Cứ thế mà đem Bách Đái truy vào lòng đất. Một cái hố to xuất hiện, đáy hố mơ hồ còn có nước ngầm chậm rãi chảy ra. Trúc Phần mang theo mấy ngàn tinh nhuệ cưỡi dị thú nhanh như chớp, không chỉ là lo lắng Ngọa Hổ Quan, đồng thời cũng lo lắng bạn tốt Thang Ngọc Trương. Tướng quân, ngươi nhìn Ngọa Hổ Quan trên không có lôi quang bao phủ, dưới trướng hắn thân binh chỉ vào xa xôi Ngọa Hổ Quan hô lớn. Trúc Dung trừng lớn hai mắt, nóng bỏng linh khí phun trào ở giữa, hai mắt lập tức thay đổi đến đỏ thẫm, chỉ thấy Ngọa Hổ Quan bên trên màu tím lôi đình như biển, thần uy khó lường mười mấy cây to lớn lôi mâu nhắm ngay lại địa. Sau đó càng ngọc ánh, theo lôi mâu rơi xuống đất, kịch liệt giữ dằn âm thanh truyền đến, không rõ dị thú tiếng hét thảm lập tức vang lên. Trúc Phần trong lòng căng thẳng, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ngoa Hổ Quan gia chiến sự, liên lụy hoàng triều Bắc Cảnh an nguy, càng là quan hệ đến nhà mình huynh đệ Thang Ngọc Trương tính mệnh an nguy. Đầu tường lôi đỉnh quần cuộn giáng dấp, để hắn không hiểu nhớ tới tại Hổ Thành đại sát tứ phương cái kia lạnh lùng thiếu niên. Truyền ta quân lệnh, dựng cờ lớn lên, đao ra khỏi vỏ cung lên dây, làm tốt tùy thời tiếp địch chuẩn bị. Toàn quân gia tốc, kết phá giáp trận, mục tiêu Ngoa Hổ Quan, công kích. Trúc Phần ra lệnh một tiếng, linh khí ra chỉ phía dưới, âm thanh truyền khắp cả chi quân tiên phong. Toàn thân màu đỏ dị thú lập tức thả ra bước chân bắt đầu gia tăng tốc độ, tiếng chân như sấm nổ, tạo thành một đạo màu đỏ dòng lũ tuôn hướng Ngọa Hổ Quan. Mà lúc này Ngọa Hổ Quan bên ngoài, Lăng Chỉ đứng tại trong hố sâu, xung quanh đều là cháy đen dạn nước mặt đất. Bên chân của hắn nằm không nhúc nhích Bách Đái, sụp đổ lồng ngực, vỡ hụt đầu, chỉ còn lồng ngực yếu ớt chập trùng chứng minh Bách Đái tạm thời còn sống. Ông, chả mã đao xoay tròn lấy bay trở về Lăng Chỉ trong tay, cách đó không xa đầy đất tháng thay mặt đầu ngủ cục rơi xuống đầy đất. Lăng Chỉ giơ cao chạm mã đao, một tia cho Bách Đái nói gì ngôn cơ hội cũng không cho, chạm mã đao bên trên huyết quang bắn ra. Một đạo ánh đao lướt qua, Bách Đái viên kia vỡ vụn đầu mang theo không cam lòng ánh mắt phóng lên tận trời, hơn bạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại. Chúc mừng ngươi, trở thành ta giết cái thứ nhất thần biến cảnh, tên của ngươi chú định giống như Quỷ giáo đường chủ tất nhân quý đồng dạng, vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ của ta. Lăng Chỉ nhìn xem Bách Đái vỡ vụn đầu, nhẹ giọng thì thầm nói. Sau đó lách mình rời đi hố sâu, trực tiếp đối còn lại quân địch mở rộng truy sát. Thiên Vệ một bên giết chóc cũng không có duy trì liên tục quá lâu, sớm tại hắn cùng Bách Đái đại chiến thời điểm, có thông minh quân địch thấy tình thế không ổn trực tiếp trốn đi. Trước trước sau sau vượt qua 4 vạn sợi bản nguyên sấm sét chi khí trả lại, Lăng Chỉ giãn ra thân thể, ánh mắt phảng phất xuyên qua lục địa, thẳng tới Bắc Hải. Chói hai tiếng xe gió càng ngày càng gần, Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn hướng đến chỗ. Một đạo thân mặc kim giáp thân ảnh xuất hiện giữa không trung, người đến chính tiên phong doanh tướng quân Trúc Phần. Trúc Phần lòng như lửa đốt chạy tới về sau, đập vào mi mắt là trong cửa thành đầy đất chân cụt tay đứt cùng hội tụ thành dòng suối nhỏ máu chảy. Hắn cấp tốc bay tới đầu tường, chỉ thấy quan ngoại mặt đất càng là cháy đen dạn nứt thành vô số mảnh, cháy đen thi thể đầy đất, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ bá trưởng, Tha Ngọc Trương cái kia nghiệt trướng đi nơi nào? Trúc Phần phát hiện mánh khỏe, lớn tiếng dò hỏi. Kỳ bá trưởng thấy được hắn phía sau hết sức vui mừng, trấn bác quân cuối cùng đến cường giả giữ thể diện, đến vẫn là Linh Châu cảnh đỉnh phong tu vi Trúc Phần tướng quân, trên vai hắn áp lực nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Về Trúc tướng quân lời nói, canh tướng quân tiếp vào tuyên báo có địch xâm phạm biên giới, hắn mang theo tinh nhuệ tiến về chi viện. Trúc Phần nghe vậy giận dữ, Tha Ngọc Trương nhất định là chúng quân địch kế điệu Hồ Lý Sơn. Hôm nay, ngoại hổ quan bên trong đột nhiên bị không rõ võ tu tập kích, chúng ta dốc sức chiến đấu không địch lại, may mắn được Lăng công tử kịp thời cứu trợ, toàn diện địch đến. Mặt tướng đã phái người đi tìm canh tướng quân, đồng thời hướng soái trướng cầu viện. Sau đó quan ngoại lại có gần vạn người ngựa đột kích, cầm đầu càng là thần biến cảnh cường giả, nhưng vẫn là bị Lăng công tử bằng vào sức một mình, sau này địch toàn bộ chém giết. Kỳ bá trưởng liên tiếp nói,